Nhìn xem Tần Nhược Hề bóng lưng rời đi, Sở Kinh Thiên nhịn không được thở dài. Vẫn là tại Đại Đạo Tiên Tông thời điểm tốt. Thân là Thái Thượng Tông Chủ, muốn cái gì có cái đó cái nào giống bây giờ, còn phải tay làm hàm nhai. Nhìn thấy Tần Nhược Hề lúc trước thân thể, Sở Kinh Thiên đã có thể đoán được, mình chỉ sợ một chuyến tay không Bách Thú Lâu. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như Bách Thú Lâu nếu cũng không có, vậy cũng chỉ có thể về Hoàng Thành đi tìm. Hắn bây giờ nhanh đến 16 tuổi, thể nội căn cốt lập tức liền muốn ngưng kết, đến lúc đó lại tôi thể tu luyện, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngay sau cảnh giới. Cho nên lần này đáp ứng Tần Nhược Hề tới cứu người, một phương diện cũng nghĩ đến đụng chút vật khí. A, ngay tại Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, đã chuẩn bị đạt được thất vọng đáp án thời điểm, đột nhiên hắn khỏe mắt xẹt qua một con tinh mỹ chiếc lồng. Kia trong lồng chứa một con yêu thú. Yêu thú kia, một thân màu xanh. Thân rắn, sừng hiệu, ương chảo, dâu cá. Hiển nhiên liền là một con rút nhỏ gấp mấy trăm lần rồng. Mục Tu Long. Sở Kinh Thiên trong mắt dần hiện ra vẻ kích động quan mang. Mục Tu Long thế nhưng là nhị giai hoàng tộc yêu thú, mặc dù đỉnh lấy cao cấp như vậy danh hiệu, tự nhiên có đặc biệt bản sự long tộc huyết thống để nó có được cường đại sức khôi phục. Liền xem như thân thể bị cắt thành hai đoạn, nó đều có thể một lần nữa sống tới. Đáng tiếc là, cái này cường đại sức khôi phục, lại là hy sinh sức chiến đấu lấy được. Cho nên Mục Tu Long cũng không có giống là cái khác yêu thú cấp 2 như vậy, kế thừa vượt qua bình thường yêu vật kinh khủng sức chiến đấu, thậm chí so với phổ thông rắn nước đều có vẻ không bằng. Nhưng cái này cũng không hề trở ngại Sở Kinh Thiên lấy máu tươi của hắn tới tu luyện tổ long bí thuật, bước vào cổ võ luyện thể, đạt tới chân chính thể, khí, thần ba tu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 18, người hạ đẳng. Tiểu nhị, cái này Mục Tu Long ta muốn. Sở Kinh Thiên bước nhanh về phía trước, hắn nhìn chằm chằm đầu này Mục Tu Long, càng xem càng thích. Đầu này Mục Tu Long đã trưởng thành, đang đứng ở khí huyết cường thịnh thời điểm. Chỉ cần lấy 13 giọt máu tươi, liền có thể tu luyện tổ long bí thuật. Liên tục 3 ngày, hắn liền có thể chính thức bước vào đệ nhất trọng. Cái này Mục Tu Long thế nhưng là nhị giai yêu thú, chúng ta Bách Thú Lâu cũng chỉ có như thế một con, nhưng giá bán nhưng không rẻ a. Tiểu nhị nhỏ giọng nhắc nhở lấy, mặc dù là một bộ thái độ cung kính, nhưng trong mắt làm sao cũng đều ngăn không được kia cố khinh miệt cùng khinh thường ý vị. Mục Tu Long mặc dù thực lực không cao, nhưng bởi vì kỳ chân hiếm trình độ, một chút thượng lưu quan to quý tộc vì biểu hiện tài sản của mình đều sẽ lấy chăn nuôi một đầu Mục Tu Long làm khoe khoang. Đương nhiên, loại này yêu thú cũng là một chút luyện đan sư tranh đoạt đối tượng. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên loại này quần áo bình thường mao đầu tiểu tử, có thể nào mua được loại này xa xỉ vật phẩm. Sở Kinh Thiên trố mắt nhìn. Thật sự là đến đâu, đều có chút người không đổi được mắt chó coi thường người khác ma bệnh. Hắn đang muốn nói chuyện, một trận làm ồn âm thanh đánh gây hắn. Chỉ gặp một đám người hấp tấp tiến vào Bách Thú Lâu, vào đầu một vị cẩm y lìa lông chồn thiếu niên mang theo một đám người xuống tới, dẫn đầu thiếu niên trực tiếp đi đến quầy hàng, nói. Tiểu nhị, ta nghe nói Bách Thú Lâu bộ hoạch một con Mục Tu Long mau đem Mục Tu Long đưa cho ta, làm trễ nải ta sự tình, các ngươi ai cũng đảm đường không nổi. Tiểu nhị thấy một lần, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Không có biết người đích bản lĩnh, căn bản tại Bách Thú Lâu bên trong làm không được tiểu nhị. Bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra, người nào nhất định phải tất cung tất kính, người nào có thể hờ hững. Giống như là vị này thiếu niên mặc áo gấm ngựa khí phách lối, nhìn không chớp mắt, hiển nhiên thân phận bất phàm. Mà Sở Kinh Thiên nhưng lời nói lại khí bình thản, quần áo phổ thông, không giống như là cái gì quan lại quyền quý. Cơ hồ không cần so sánh, tiểu nhị liền biết muốn nịnh bợ ai. Vị công tử này, ngài tới đúng lúc. Chúng ta Bách Thú Lâu bên trong, vừa có một đầu Mục Tu Long. Đầu này Mục Tu Long chiều cao 3 thước 6 phần, toàn thân thanh thúy ướt át, xanh biếc như ngọc, chính là thành niên Mục Tu Long. Mục Tu Long mặc dù không có chút nào sức chiến đấu, nhưng cũng không phải dễ dàng bắt giữ. Đầu này Mục Tu Long càng là sinh trưởng ở vạn xà quật bên trong, chỉ có đêm trăng tròn mới có thể từ trong hang đá xuất hiện. Vì bắt giữ đầu này Mục Tu Long, chúng ta Bách Thú Lâu nhưng là chết mất 2 cái nội kình viên mãn, đã thương một vị nội kình tông sư a. Thiếu niên mặc áo gấm nhẹ gật đầu, yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn nói, cũng chính vì vậy, Mục Tu Long mới chân quý như thế. Đầu này Mục Tu Long tiểu gia ta mớn, ra cái giá cách đi. Sở Kinh Thiên đứng tại chỗ, nghe bọn hắn không coi ai ra gì đàm luận, đã nhịn không phải nhất thời bán hội. Bây giờ đối phương càng là muốn cướp tại trước mặt hắn, mua xuống đầu này Mục Tu Long. Nếu là bị hắn cầm đi Mục Tu Long, hắn còn tu luyện thế nào tổ long bí thuật? Bách Thú Lâu liền là như thế làm ăn sao? Chẳng lẽ không nên giảng cứu một cái tới trước tới sau? Ta hỏi ngươi, có phải hay không ta tới trước? Sở Kinh Thiên cao mày, nhìn xem tiểu nhị. Tiểu tử này là ai? Mắt thấy Mục Tu Long đều muốn tới tay, nhưng mà ai biết nửa đường rết ra một cái chỉnh rào kim tới. Thiếu niên mặc áo gấm lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Vị công tử này cũng là đến mua một tu long bách thú lâu biển chữ vàng tại cái này, tiểu nhị cũng không dám nói láo, từ đầu chí cuối đường. Ngươi cũng nghĩ mua một tu long. Thiếu niên mặc áo gấm kỳ quái đánh giá Sở Kinh Thiên, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, một tu long giá cả quá cao, cho dù là hắn cũng vô pháp gánh chịu. Nếu như không phải Vân Vũ Vương triều tứ hoàng tử tu luyện thụ thương, cần lấy một tu long máu tươi tới cứu trị, hắn mới sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến mua một tu long. Mà Sở Kinh Thiên cái này bộ dáng hóa trang, làm sao đều không giống như là có thể mua được một tu long người. Thiếu niên mặc áo gấm lạnh hừ một tiếng, tiện tay ném ra một khối thoi vàng. Cút đi, tiểu gia ta không có có tâm tư cùng ngươi rông dài cái gì, thưởng cho ngươi một khối tử kim, đừng ngốc ở trước mặt ta trướng mắt. Còn chưa cút xa một chút đừng làm trở ngại chúng ta bách thú lâu làm ăn. Trông thấy khối này tử kim thỏi, tiểu nhị trong lòng tràn đầy ghen ghét. Hắn tại bách thú lâu làm tiểu nhị tiền lương, dòng dã 10 năm cộng lại đều chưa hẳn có thể có một khối tử kim. Nhưng tiểu tử này, bất quá chỉ nói mấy câu, liền kiếm lời nhiều tiền như vậy, chí ít đủ hắn cả một đời không lo ăn uống. Cái khác tiểu nhị cùng khách hàng, trông thấy một màn này, đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Sở Kinh Thiên. Động động mồm mép liền có thể kiếm được nhiều như vậy, sớm biết bọn hắn cũng tới kiếm một chén canh. Sở Kinh Thiên nhìn cũng không nhìn lăn đến chân mình hạ tử kim, chố mắt nhìn, cười lạnh nói. Nên cút chính là ngươi. Đầu này một tu long, ta chắc chắn phải có được. Lời này vừa nói ra, thiếu niên mặc áo gầm nhíu lông mày. Bốn phía đám người cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Sở Kinh Thiên. Tiểu tử, ngươi có biết hay không cái gì gọi là thấy tốt thì lấy thiếu gia của chúng ta thưởng cho ngươi một khối tử kim, ngươi hẳn là thức thời cút mới đúng. Lại như thế không buông tha, cẩn thận gặp ra thịt nỗi khổ thiếu niên mặc áo gấm bên cạnh một vị nam tử áo trắng lên tiếng nói. Lòng tham không đáy, ngươi tiểu tử này tìm nhầm đối tượng. Sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn, lại không cút, ngươi sẽ hối hận cả đời, một người khác uy hiếp nói. Thiếu niên mặc áo gấm cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn về phía Sở Kinh Thiên, tiểu tử, trận to mắt chó của ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai, lại dám giành với ta đồ vật. Bách thú lâu người đến người đi, lại thêm thiếu niên mặc áo gấm như vậy khí thế hung hăng thái độ, đã sớm đưa tới không ít người vây xem. Khi thiếu niên mặc áo gấm hô lên kia một cuống họng về sau, có người kinh ngạc nói, hắn là ai, thế mà phách lối như vậy. Hắn là Vân Vũ Vương Triều Diêu Tử Nhạc, phụ thân hắn là Vân Vũ Vương Triều Tài Vụ Đại Thần trong đám người. Có người nhận ra thiếu niên mặc áo gấm thân phận, liền vội vàng giới thiệu. Vân Vũ Vương Triều người, tại sao tới chúng ta Đại Yên Vương Triều? Có người đầy mặt không hiểu. Vân Vũ Vương Triều tứ hoàng tử Trương Nhược Trần tu luyện bị thương, cần một tu long máu tươi đến trị liệu. Diêu Tử Nhạc làm Trương Nhược Trần tâm phúc, tự nhiên muốn đến thay hắn mua một tu long. Có chút biết nội tình người nhanh lên đem sự tình nói ra. Biết Diêu Tử Nhạc thân phận về sau, không ít người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt liền trở nên cổ quái. Lúc này, tiểu tử này hẳn là trung thực đi cũng không dám lại mạnh miệng đi. Thế nhưng là để cho người ta không có dự liệu được một màn lại phát sinh, Sở Kinh Thiên đúng là không nhường chút nào. Vậy thì thế nào? Đầu này một tu long ta muốn, liền xem như thiên hoàng lão tử tới ta cũng sẽ không để. Nếu như là những người khác cần một tu long chữa bệnh, Sở Kinh Thiên tại dùng xong sau, có lẽ còn sẽ cân nhắc nhường ra một tu long. Nhưng nếu như là Vân Vũ Vương Triều Trương Nhược Trần, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn còn đang suy nghĩ lúc nào đi một chuyến Vân Vũ Vương Triều, giao huấn Trương Nhược Trần một trận, bây giờ đối phương tâm phúc thế mà đã đưa tới cửa đến. Tiểu nhị nghe nói Diêu Tử Nhạc thân phận lập tức cũng giật mình kêu lên, chớ nói chi là hắn hay là vì một vị hoàng tử mà tới. Loại tình huống này, bất kể là ai đều sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Sở Kinh Thiên, nói, không sai bách thú lâu làm ăn. Tự nhiên là có tới trước tới sau quý củ. Thế nhưng là, cái này một tu long giá trị 10 vạn tử kim không biết đạo ngươi có thể hay không lấy ra đâu. Nếu như ngươi có thể lấy ra, đầu này một tu long tự nhiên về ngươi. Nhưng nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến, cũng chớ có trách chúng ta bách thú lâu đối ngươi không khách khí. Hắn phủi tay, trong đám người lập tức gạt ra mấy vị nhân cao mã đại võ giả, mỗi người đều dùng đến ánh mắt bất thiện đánh giá Sở Kinh Thiên. Chỉ cần đối phương dám từ miệng bên trong toát ra không có tiền hai cái chữ, hắn nhất định phải chết. Bách thú lâu tử có quy củ. Nếu như ngươi là khách hàng, tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nếu như ngươi là chuyên tới quấy rối, nhưng sẽ không có kết quả tử tế. 10 vạn tử kim ai nhiều tiền như vậy, cho dù là ta cả một đời không ăn không uống, cũng đều kiếm không được nhiều như vậy. Vây xem bên trong có người la thất thanh nói. Tiểu tử này một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, đừng nói 10 vạn tử kim, cho dù là 10 khối tử kim hắn đều chưa hẳn có thể lấy ra. Một người khác nhìn xem Sở Kinh Thiên, lắc đầu liên tục. Mọi người cũng đều hướng Sở Kinh Thiên nhìn lại. Diêu Tử Nhạc lạnh hừ một tiếng, cư cao lâm hạ đánh giá Sở Kinh Thiên, ngươi là ai, chỉ bằng ngươi cũng có thể mua được một tu long. Ngươi phải biết, có nhiều thứ vĩnh hoàn toàn không phải như ngươi loại này người hạ đẳng có thể tiếp xúc đến. Diêu Tử Nhạc lời nói này nói cực kỳ không khách khí, nhưng lại không ai có thể phản bác. Một chút có thực lực võ giả, tân tân khổ khổ dốc sức làm mấy chục năm, mới có thể có mấy vạn tử kim. Nếu là người bình thường, chỉ sợ cả đời đều tiếp xúc không đến nhiều tiền như vậy. Nhưng bọn hắn những này quan lại quyền quý, lại vung tiền như rác, mỹ mắt nháy đều không nháy mắt, đây chính là chênh lệch. Mọi người ai cũng không tin Sở Kinh Thiên có thể xuất ra như thế một số tiền lừa tới. Bây giờ hắn quấy rối quấy đủ, đắc tội Diêu Tử Nhạc, lại đắc tội Bách Thú Lâu, chỉ sợ tuyệt không phải có thể đơn giản kết thúc. Bách Thú Lâu cũng không phải người có thể quấy rối địa phương, dám ở chỗ này dương oai, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là đức hạnh gì. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Sở Kinh Thiên. Diêu Tử Nhạc càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, nếu như sự tình hôm nay phát sinh ở Vân Vũ Vương Triều, nào có phiền toái như vậy, hắn đã sớm để hạ nhân đánh chết hắn. Chờ ta đem cái này một tu long mang về Vân Vũ Vương Triều, ý thì hãy chưa khỏi tứ hoàng tử thương thế. Hắn tất nhiên sẽ đối với ta càng thêm lau mắt mà nhìn. Ngày sau chờ hắn được lập làm thái tử, trở thành thái tử, ta nói không chừng liền là đời tiếp theo tài chính đại thần. Diêu Tử Nhạc đã lười đi nhìn Sở Kinh Thiên. Trong lòng càng là tại ước mơ ngày lên như diều gặp gió sinh hoạt. Người xung quanh càng là nhịn không được âm thầm lắc đầu thở dài. Nghĩ muốn tìm lỗi, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình, nếu không đó chính là rời lên thạch đầu đánh chân của mình. Một số người thậm chí là không đành lòng nhìn tiếp nữa. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Sở Kinh Thiên căn bản không bỏ ra nổi 10 vạn tử kim thời điểm, chỉ gặp hắn cười lạnh, từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra hắc kim thẻ, ai nói ta không bỏ ra nổi đến 10 vạn tử kim. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 19, đoạn. TTT. Trong lúc nhất thời Bách Thú Lâu bên trong, tràn ngập hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mọi người tại đây tròng mắt kém chút không có lồi ra đến. Lúc trước vị kia mặt mũi tràn đầy khinh thường tiểu nhị, cũng là mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không ngậm miệng được. Diêu Tử Nhạc càng là kém chút không có cắn đứt đầu lưỡi. Bọn hắn đều coi là đối phương căn bản không bỏ ra nổi tiền, thế nhưng là không nghĩ tới duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy đến. Kia hắc kim thẻ là cái gì? Có người không biết, nhỏ giọng hỏi. Kia hắc kim thẻ quý giá vô cùng, mỗi một chương đều giá trị 100 vạn tử kim. Tiểu tử này, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Ai nhìn xem Sở Kinh Thiên trong tay hắc kim thẻ, nói chuyện người kia chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chắc không được hắn dám cùng Diêu Tử Nhạc khiêu chiến, chúng ta đều đánh giá thấp tiểu tử này, có người nhịn không được nói. Sở Kinh Thiên cầm hắc kim thẻ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Diêu Tử Nhạc nói. Ngươi lúc trước nói ai là người hạ đẳng? Diêu Tử Nhạc nhìn xem hắc kim thẻ, sắc mặt thay đổi liên tục, cơ hồ nói không ra lời. Hắn ảo não không phải là bởi vì Sở Kinh Thiên lấy ra một tờ hắc kim thẻ. Mà là cứ như vậy, một tu long liền sẽ bị đối phương cho mua đi. Lúc trước hắn nhưng là lời thề son sắt tại Trương Nhược Trần trước mặt cam đoan, sẽ ở trong vòng 10 ngày mang một đầu một tu long trở về. Nếu như đầu này một tu long bị Sở Kinh Thiên cho đoạn, hắn có thể nào tại còn lại mấy ngày thời gian bên trong, đi tìm con thứ hai một tu long. Nhìn Sở Kinh Thiên một lát, Diêu Tử Nhạc ung dung thở dài, chắp tay nói. Tiểu huynh đệ, ta lúc trước thất ngôn, nhiều có đắc tội. Ta muốn đầu này một tu long cứu mạng, còn hy vọng ngài có thể đem nhường cho ta. Ngài liền xem như không nể tình ta, cũng phải xem ở tứ hoàng tử Trương Nhược Trần trên mặt mũi đi. Nếu là ngài đem một tu long nhường cho ta, ta sẽ chuyển cáo tứ hoàng tử. Nhớ kỹ phần nhân tình này. Nếu như ngài không đem một tu long nhường cho ta cũng sẽ chuyển cáo hắn, nhớ kỹ ngươi hôm nay làm sự tình. Nói đến đây, Diêu Tử Nhạc nhìn thật sâu một chút Sở Kinh Thiên. Bách Thú Lâu bên trong một mảnh yên lặng, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngầm thở dài. Diêu Tử Nhạc lời nói này trong đó ý uy hiếp, đã hết sức rõ ràng. Ngươi có tiền nữa, dám cùng một vị hoàng tử giật đồ, thực lực của ngươi có thể so với qua được một vị hoàng tử. Xem ra cái này một tu long không thể không giao á. Trong đám người có người thở dài. Đúng vậy à, mặc dù Trương Nhược Trần là Vân Vũ Vương Triều hoàng tử, lấy thực lực của hắn nghĩ muốn đối phó ngươi chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này quá không nhìn được thú, hắn hẳn là từ vừa mới bắt đầu nên đem một tu long cho chắp tay nhường lại. Không ít người gật đầu phụ họa. Bách Thú Lâu tiểu nhị đã không dám nói tiếp nữa. Mặc kệ là lương tựa tứ hoàng tử Diêu Tử Nhạc, tốt hơn theo tay lấy ra một tờ hắc kim thẻ Sở Kinh Thiên, đều không phải hắn có thể đắc tội nổi tồn tại. Tựa như là thần tiên đánh nhau, đối phương động động ngón tay liền có thể nghiền sát hắn vị này phàm nhân. Diêu Tử Nhạc lẳng lặng nhìn Sở Kinh Thiên, trong mắt dần hiện ra một tia nhục nhã. Hắn tại Vân Vũ Vương triều lúc, từ trước đến nay chỉ có hắn khi dễ người khác phần. Bây giờ lại là tại tha hương nơi đất khách quê người, túi đầu đòi hỏi một con mục tu long. Hắn hạ quyết tâm, cầm tới mục tu long sau hung hăng giáo huấn một lần tiểu tử này. Liền xem như đối phương ngày sau nghĩ muốn trả thù, mà khi đó hắn đều đã về tới Vân Vũ Vương triều. Ở địa bàn của mình, hắn sẽ còn sợ người khác sao? Về phần mục tu long, hắn cũng không sợ Sở Kinh Thiên không cho. Hắn cũng không tin, tiểu tử này tại đối mặt một vị hoàng tử thời điểm, còn có thể thản nhiên đối mặt, nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên lại là lạnh hừ một tiếng. Ta đã nói rồi, cái này mục tu long ta chắc chắn phải có được. Liền xem như hắn Trương Nhược Trần tự mình đến trước mặt ta đến, ta đều chưa hẳn sẽ để cho hắn. Huống chi ngươi. Diêu Tử Nhạc sắc mặt đột nhiên thay đổi, bạch 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 nhanh lùi lại ba bước, quả thực không thể tin được. Hắn vị này tài chính đại thần chi tử ăn nói khép nép mở miệng, thậm chí đem tứ hoàng tử đều mang ra, coi như ngươi là thiên hoàng lão tử đều cho bán cái mặt mũi cho hắn. Nhưng tiểu tử này thế mà khó chơi, không nhường chút nào. Sở Kinh Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn về phía tiểu nhị nói, đem đầu này mục tu long cho ta. Hắn cũng không muốn cùng Diêu Tử Nhạc dây dưa cái gì. Mục tu long một khi tới tay, hắn liền có thể tu luyện tổ long bí thuật. Đến lúc đó ba tu một đạt thành, hắn tu luyện mới xem như bước vào quỹ đạo. Tiểu nhị nuốt nước bọt, hắn nào biết được Sở Kinh Thiên vị này nhìn như người vật vô hại hạng người, thế mà ngay cả Vân Vũ Vương triều tứ hoàng tử mặt mũi đều không mua, nơi nào còn dám về nước, vội vàng đi lấy một tu long. Ngươi thật can đảm hỏa mãng, ra. Diêu Tử Nhạc khuôn mặt lập tức bơm méo, nhất là Sở Kinh Thiên quay người lúc nhìn hắn cái nhìn kia, giống như là một bạt thai hung hăng rút trên mặt của hắn. Loại này nhục nhã để hắn gần như sắp muốn điên. Giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Hắn đồng tử vừa thu lại, đột nhiên nâng tay phải lên, hắn trên ngón trỏ mắt mèo chiếc nhẫn nhất thời hồng quang đại phóng. Diêu Tử Nhạc hư không kết ấn, cái này một cái chớp mắt cuồng phong được khởi, một cỗ năng lượng kỳ dị xẹt qua giữa sân. Trong chớp nhoáng này, một cỗ sóng nhiệt đổ ập xuống đánh tới, kinh khủng nhiệt độ cao khiến cho tầm mắt của mọi người đều tại đây khắc bóp méo. Ngay sau đó đã nhìn thấy, con mèo kia mắt bảo thạch bên trên hồng mang lóe lên, ngập trời ánh lửa đột nhiên trải rộng ra, ở giữa không trung hóa thành một đầu hỏa mãng, hướng Sở Kinh Thiên phóng đi. Hỏa mãng quần quận mang theo ngập trời hét giận dữ, cơ hồ là không có chút nào khoảng cách cũng đã xông về Sở Kinh Thiên. Vâng! Kinh Thiên tiếng nổ ầm vang vang lên, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng trực tiếp bốn phía ra, đem mọi người vây xem hết thảy hất bay ra ngoài. Những này bị vén bay ra ngoài đám người mặt mũi tràn đầy rung động hướng về phía trước nhìn lại, hướng kia một mảnh hỏa mãng bạo tạc khu vực nhìn lại. Chỉ gặp hỏa mãng lướt qua lúc mặt đất, đã là tạo thành một đầu thật dài khe rãnh, từ Diêu Tử Nhạc dưới chân một mực kéo dài mấy chục mét. Mà Sở Kinh Thiên vị trí cũng đã trở thành một cái biển lửa. Thậm chí ngay cả bốn phía bàn đá xanh đều bị cái này nhảy vọt nộ diễm cho đốt rạn nứt ra. Ngay cả nham thạch đều bị đốt nứt toác ra, huyết nhục chi khu lại có thể nào tiếp nhận cỗ này nhiệt độ cao. Nhìn xem kia phiến biển lửa, trong lòng mọi người sợ hãi. Nhớ tới lúc trước kia hỏa mãng điên cuồng gào thét tư thái, chính là một chút võ đạo cao thủ cũng không khỏi đến hít một hơi lanh khí. Nếu như mình tại dưới tình huống đó, cũng phải bị đốt thành cho bụi. Nguyên bản hắn có thể tránh được vừa chết cảm thụ được cỗ này ngập trời sóng nhiệt, có người nhịn không được nói. Hừ, là chính hắn muốn chết. Đối phương thậm chí đều đã đem tứ hoàng tử rời ra ngoài, vì chính là muốn lấy được đầu này một tu long. Nhưng hắn khó chơi. Không biết tiến thôi a có một vị lớn tuổi trưởng giả, phê phán lấy Sở Kinh Thiên hành vi. Phảng phất Sở Kinh Thiên hẳn là khi biết thân phận đối phương đồng thời, nên đem một tu long rất cung kính chắp tay nhường ra. Bất quá kia chiếc nhẫn, hẳn là cũng không phải là phàm vật đi. Lúc này, có người đột nhiên kịp phản ứng. Lúc trước Diêu Tử Nhạc lúc công kích, kia một đầu hỏa mãng là từ trong giới chỉ chui ra ngoài. Cái kia hẳn là pháp khí. Chỉ có tu chân pháp người mới có thể đủ dùng pháp khí. Có hiểu công việc tu chân giả giới thiệu. Tu chân cảnh giới thứ nhất vì nhập đạo kỳ, cảnh giới này là lấy thần niệm câu thông thiên địa linh khí giai đoạn thứ nhất, có chút cùng loại với luyện khí hóa cảnh cảnh giới thứ nhất nội kình kỳ. Chỉ bất quá, nội kình kỳ là đem thiên địa linh khí hóa thành nội kình tồn nhập toàn thân. Mà nhập đạo kỳ thì là lấy thần niệm câu thông thiên địa linh khí hóa là pháp thuật vênh ra ngoài. Nhưng nhập đạo kỳ thuật pháp phần lớn cần phức tạp kết ấn hay là chú ngữ. Cho nên một chút tu chân giả bình thường liền đem thiên địa linh khí rót vào pháp khí bên trong, đợi đến dùng thời điểm lại phóng xuất ra. Dạng này liền có thể tiết kiệm kết ấn thời gian. Vừa rồi pháp thuật kia, hẳn là nhất giai thượng phẩm hỏa mãng thuật vị kia tu chân giả hít mắt, nhìn về phía Diêu Tử Nhạc. Mặc dù hắn mượn nhờ pháp khí phóng thích pháp thuật, nhưng hắn chí ít cũng là nhập đạo đỉnh phong tu chân giả. Tiểu tử kia chẳng phải là có người nhịn không được hỏi. Hừ, chúng ta hỏa mãng thuật, trừ phi hắn là nhập đạo tông sư, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ nghe được đám người đàm luận, Diêu Tử Nhạc cười lạnh. Trong lòng của hắn hận vô cùng. Hắn tự nhiên biết, một cái có thể tiện tay xuất ra giá trị 100 vạn tử kim tiểu tử, tuyệt không phải phổ thông nhân vật. Mặc dù lấy thân phận của mình chưa chắc sẽ ngại đối phương trả thù, nhưng sau khi trở về tránh không được lại là một trận trách phạt. Bất quá cái này đều đã không quan trọng, chỉ cần Mục Tu Long tới tay liền tốt. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng quát. Đem Mục Tu Long lấy tới cho ta. Diêu Tử Nhạc sau lưng chó săn đuổi bước lên phía trước. Mọi người trông thấy một màn này, cũng không khỏi đến thở dài trong lòng, cảm thấy Sở Kinh Thiên không đáng. Nếu là sớm đi đem Mục Tu Long chắp tay nhường ra, có thể được tứ hoàng tử hữu nghị. Nhưng hôm nay không những không thể bảo trụ Mục Tu Long, ngược lại là ném đi cái mạng nhỏ của mình. Đúng lúc này, trong biển lửa đột nhiên truyền đến một trận thanh lãnh thanh âm. Ta nói qua, Mục Tu Long ta chắc chắn phải có được, ai cũng đoạt không đi. Làm sao có thể? Diêu Tử Nhạc nhìn về phía trước. Chỉ gặp kia phiến biển lửa, đúng là như là thiếu dưỡng dập tắt. Sở Kinh Thiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trung ương, lấy thân thể của hắn làm trung ương, phương viên ba thước bình yên vô sự. Thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không có nửa điểm tổn thương. Đã dạng này, vậy ta liền thiêu chết ngươi. Lấy lại tinh thần Diêu Tử Nhạc, vừa sợ vừa giận. Hắn kinh hãi đúng vậy hỏa mãng thuật thế mà không thể thiêu chết đối phương, giận là tiểu tử này đến bây giờ còn không chịu nhả ra, đem Mục Tu Long để cho mình. Trong mắt hàn mang thoáng hiện, hai tay của hắn trước người hợp lại, lần nữa kết ấn. Giữa ngón tay bên trên mắt mèo chiếc nhẫn, lập tức buộc phát ra một mảnh hường mang, một cỗ xa xa so lúc trước còn kinh khủng hơn sóng nhiệt lập tức càn quét ra. Trời ạ, còn muốn đến. Chẳng lẽ nhất định phải bắt hắn cho đốt thành cho bụi sao? Cảm nhận được cỗ này sóng nhiệt, đám người sắc mặt đại biến. Diêu Tử Nhạc pháp thuật dẫn động thiên địa chi lực, so lúc trước còn cường đại hơn, nói không chừng sẽ hủy toàn bộ bách thú lâu, không né tránh chẳng lẽ lại còn chờ chết sao? Đúng lúc này, Sở Kinh Thiên đưa tay. Không có kết ấn, không có chú ngữ. Chỉ có trong hư không thiên địa linh khí chấn động kịch liệt một hồi. Trong hư không vang vọng một tiếng long khiếu, một đầu dài đến một trượng có thừa hỏa long trong hư không hình thành. Ngay sau đó, đầu này hình thành hỏa long như thiểm điện hướng Diêu Tử Nhạc phóng đi. Vâng! Một trận thạch phá kinh thiên cự tiếng vang lên. Ánh lửa bắn ra bốn phía trong ngọn lửa, tất cả mọi người trông thấy một đạo nhân hình hỏa cầu từ trong biển lửa bay ra, bị đốt hoàn toàn thay đổi. Diêu Tử Nhạc ngã ầm ầm trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng hét thảm thiết điên cuồng âm thanh. Tĩnh! Giờ khắc này bách thú lâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, Sở Kinh Thiên cũng là một vị tu chân cao thủ. Trong lúc phất tay liền có thể phóng xuất ra cường đại như vậy pháp thuật, mà lại uy lực so Diêu Tử Nhạc hỏa mãng thuật còn muốn càng mạnh. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 20, ta chính là tên phế vật kia. Thế mà không chết. Sở Kinh Thiên trố mắt nhìn về phía lăn lộn đầy đất kêu rên Diêu Tử Nhạc. Chỉ gặp cổ đối phương bên trên một chuỗi dây chuyền phá lệ bắt mắt, đang phát ra một tầng bạch quang nhàn nhạt. Chính là cái này đạo bạch quang, cản trở hỏa long thuật phần lớn tổn thương. Thế mà còn có một cái pháp khí hộ thân. Bất quá, cái này pháp khí hộ thân có thể cứu ngươi một lần, còn có thể cứu ngươi lần thứ hai a. Sở Kinh Thiên lạnh hừ một tiếng, đưa tay lại xuất kích. Trong hư không long khiếu vang vọng, sóng nhiệt bước lên phía dưới, một đầu so lúc trước còn muốn to lớn hỏa long giữa trời huyễn thành. Hình thành trong chớp mắt, liền đã là hóa thành một đạo hồng mang, phóng tới Diêu Tử Nhạc. Trông thấy đầu này hỏa long, Diêu Tử Nhạc tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Sâu này hộ thân dây chuyền chính là nhất giai trung phẩm pháp khí, là hắn dùng nhiều tiền mua được. Nguyên bản chí ít có thể thay hắn ngăn cản được mấy lần pháp thuật công kích, nhưng lúc trước đối phương vẹn vẹn chỉ là một kích, liền để cái này hộ thân dây chuyền xuất hiện vết rách. Bây giờ lại đến một kích, chỉ sợ hắn sẽ bị tại chỗ đốt thành bột mịn. Vị tiểu huynh đệ này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Lúc này bên cạnh cắm ra một thanh âm. Chỉ gặp một vị khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên một bước tiến lên, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay kết ấn, hướng về phía trước một chỉ. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, một mặt to lớn tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, bảo hộ ở Diêu Tử Nhạc trước người. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ truyền đến. Hỏa long lúc này cùng tường đất đồng quy vu tận, kinh khủng sóng âm truyền ra, oanh kích đám người thân thể run lên, không chịu được liên tiếp lui về phía sau. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, lúc trước Diêu Tử Nhạc thừa ta không sẵn sàng ra tay, nếu là ta thực lực không đủ, tất nhiên sẽ làm trận bị vây sát. Khi đó các ngươi vì cái gì không có xuất thủ ngăn cản? Nam tử trung niên sắc mặt khẽ giật mình, hắn tự nhiên cũng biết là Diêu Tử Nhạc ra tay trước, sai lầm ở trên người hắn. Hắn cùng Diêu Tử Nhạc cùng nhau tiếp nhận tứ hoàng tử chi mệnh, đến đây Bách Thú Lâu tới lấy Mộc Tu Long, bây giờ Mộc Tu Long không có vào tay, lại tổn thất một vị tâm phúc, đến lúc đó tứ hoàng tử nhất định nổi giận. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể tiếp tục nói. Diêu Tử Nhạc đã bản thân bị trọng thương, nhận lấy vốn có trừng phạt, còn hy vọng ngài mở một mặt lưới. Thôi ớt thổ, cứu ta. Trông thấy nam tử trung niên xuất thủ, Diêu Tử Nhạc giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng cao giọng hô. Những người khác cũng là nhao nhao hướng đối phương nhìn lại, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vị trung niên nam tử này tên là Thôi ớt thổ, là tứ hoàng tử mời chào khách khanh, am hiểu thổ hệ pháp thuật, có nhập đạo viên mãn tu vi. Thổ hệ pháp thuật mặc dù đại bộ phận lấy phòng ngự là chính, nhưng đến nhập đạo đỉnh phong cảnh giới này, thổ mâu, thổ trụ y, nham đâm cái này thủ đoạn giết người cũng có thể đủ để hạ bút thành văn. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Thôi ớt thổ trong lòng giờ phút này cũng là lật sông ngược lại che, rung động không thể. Cuối cùng là từ đâu tới yêu nghiệt. Ta thân là nhập đạo viên mãn, làm sử dụng pháp thuật lúc, còn vẫn muốn kết ấn nhập chú, nhưng tiểu tử này lại là phất tay tức đến, ngoắc liền đi. Mà lại so ta còn muốn nhẹ nhõm, chẳng lẽ lại hắn là nhập đạo tông sư. Trời ạ, kia là hỏa long thuật vậy ít nhất là nhất giai thượng phẩm pháp thuật, hắn thế mà phất tay liền phát ra. Mà lúc này lấy lại tinh thần trong đám người, cũng bạo phát ra một trận tiếng hô. Người vây xem bên trong, không thiếu có nhập đạo tu chân giả. Thậm chí còn có một số tu vi không thua gì Thôi ớt thổ, bọn hắn tự nhiên có thể nhận ra Sở Kinh Thiên lúc trước thả ra chính là nhất giai thượng phẩm hỏa long thuật. Hỏa long thuật cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, Sở Kinh Thiên thi phóng thủ đoạn. Không có kết ấn, không có chú ngữ. Triệu chi tức đến, vùng chi liền đi. Cái này cần, không chỉ là đạt tới nhất định cấp bậc thân nghiệm, còn cần đối với pháp thuật này vượt qua tìm thường giải. Có lẽ một chút nhập đạo đỉnh phong tu chân giả, có thể bằng vào mấy chục năm khổ tu cùng kinh nghiệm tích lũy. Có thể làm được như vậy thuấn phát pháp thuật. Nhưng hôm nay thuấn phát pháp thuật này lại chỉ là một cái không đến 16 tuổi thiếu niên. Yêu nghiệt ta, yêu nghiệt trong đám người một vị tóc bạc trắng lão giả, ánh mắt đờ đẫn. Trong lúc nhất thời, Bách Thú Lâu bên trong tĩnh kinh người. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, nhưng mà lại gặp hắn lạnh hừ một tiếng, nâng tay phải lên vỗ mạnh một cái. Ta muốn giết người, cho tới bây giờ liền không ai có thể ngăn cản. Cái này một cái chớp mắt thiên địa linh khí đều bị hắn nắm trong tay. Hình thành một thành bán nguyệt phong nhận, tiếp lấy đột nhiên một trảm hướng Diêu Tử Nhạc bổ tới. Thôi ớt thổ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Sở Kinh Thiên mảy may không nể tình, chỉ có thể kiên trì lại ra tay. Hắn lần nữa bóp ra một thủ thế, chỉ nghe nổ vang, trên mặt đất lập tức rút lên một mặt so lúc trước còn muốn to lớn tường đất. Mặt này tường đất chừng cao khoảng một trượng, nửa mét dày, đem Diêu Tử Nhạc triệt để bảo vệ. Thi triển xong cái này đạo thuật pháp về sau, Thôi ớt thổ sắc mặt hơi tái, có chút thở dốc. Nhưng khỏe miệng của hắn lại là không khỏi dơ lên vẻ tươi cười, mặc dù một chiêu này hao hết hắn chỗ có thần niệm, nhưng hắn tự tin đủ để ngăn chặn ở công kích của đối phương. Nhưng hắn không nghĩ tới, mặt này tường đất tại phong nhận phách chạm phía dưới, đầu hũ giống nhau yếu ớt, tại chỗ bị đánh mở. Trốn ở tường đất sau Diêu Tử Nhạc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền bị từ đầu bổ tới chân. Tiểu tử, ngươi quả thực là gan to bằng trời. Ngươi lại dám giết người. Tài chính đại thần công tử ngươi cũng dám giết. Ngươi quả thực phạm phải tội lớn ngập trời. Nhìn xem bị bổ ra Diêu Tử Nhạc, hắn lũ chó săn lập tức giận giống lên. Nhưng kiến thức qua Sở Kinh Thiên bộ kia dễ như trở bàn tay giết người tư thái, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám xuất thủ. Thôi ớt thổ sắc mặt thay đổi liên tục, nhìn xem bị Sở Kinh Thiên chém thành hai khúc tường đất, nhìn xem bị chém thành hai khúc Diêu Tử Nhạc, trùng điệp thở dài nói: "Núi không chuyển nước chuyển, tiểu huynh đệ, ngươi hôm nay giết Diêu Tử Nhạc, cái này cửu oán xem như kết lại." Không biết đạo ngươi có dám hay không báo lên tính danh, ngày sau chúng ta tất nhiên sẽ tìm ngươi lấy một cái công đạo. Sở Kinh Thiên nhìn hắn một cái. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tại hạ Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên, cái tên này rất quen thuộc cá Thôi ớt thổ xương sở. Hắn cũng gọi Sở Kinh Thiên. Cái tên này cùng người kia đồng dạng A. Không chỉ có Thôi ớt thổ khẽ run rẩy, người xung quanh nghe được cái tên này về sau, cũng hơi nhíu mày. Có ít người mặc dù không rõ ràng cho lắm. Nhưng chỉ muốn nói cho hắn biết là Bắc Lương Vương phủ tên phế vật kia, hắn lập tức liền phản ứng lại. Không sai, ta chính là Bắc Lương Vương phủ tên phế vật kia. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Cái gì? Thôi ớt thổ trợn tròn trong mắt. Bốn phía người vây xem, kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi. Lúc trước Sở Kinh Thiên xuất thủ lúc, mặc dù cũng có một số người nhận ra hắn, lại không dám nhận nhau. Liên quan tới Sở Kinh Thiên nghe đồn thế nhưng là nhiều lệnh người giận sôi, hoàn cố háo sắc, không hiểu tu luyện. Bọn hắn nào dám tin tưởng, trước mắt cái này giơ tay nhấc chân liền có thể phóng xuất ra pháp thuật nhập đạo tông sư, liền là người người trong miệng tương truyền Bắc Lương trong vương phủ phế vật. Sở đại sư, ngươi không sao chứ? Mọi người ở đây rung động ở giữa, trong đám người vội vàng hấp tấp chạy ra một thân ảnh. Thân ảnh này, chính là Tần Nhược Hề. Nàng ngay tại thay Sở Kinh Thiên hỏi thăm kia mười mấy loại yêu thú, đột nhiên có người nói cho nàng Sở Kinh Thiên cùng người đánh lên, lúc này mới vội vàng hấp tấp chạy đến. Mấy đầu tôm cá nhại nhép mà thôi, lại sao có thể bị thương ta? Sở Kinh Thiên cười nhạt nói. Quá tốt rồi, nếu là ngài bị làm bị thương, ta coi như khó từ tội lỗi. Tần Nhược Hề từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen, xác nhận Sở Kinh Thiên vô sự, lúc này mới nhịn không được thở dài một hơi. Nàng xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Thôi Ất Thổ nói. Trở về nói cho tứ hoàng tử Trương Nhược Trần, sự tình hôm nay, ta Tần gia sẽ đi tìm hắn lấy một cái công đạo. Ngươi là ai? Thôi Ất Thổ trong lòng cảm giác nặng nề. Trong đám người có người kêu lên, ngươi ngay cả nàng cũng không nhận ra, nàng thế nhưng là Tần gia nhị hổ nữ nhi, Tần Nhược Hề. Tê tê tê. Thôi Ất Thổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tần gia phú khả địch quốc. Tần Nhược Hề là Tần gia duy nhất nữ hài, bị Tần gia ba nhìn thèm thuồng vì hòn ngọc quý trên tay, bởi vì tài lực cường đại làm trèo trống, Tần Nhược Hề địa vị so với hoàng tử công chủ, cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng bây giờ nàng lại rất cung kính đối đãi Sở Kinh Thiên. Sự tình hôm nay ta sẽ từ đầu chí cuối chuyển cáo cho tứ hoàng tử. Sự tình đã không phải là hắn có thể lẫn vào, Thôi Ất Thổ nhìn thật sâu một chút Sở Kinh Thiên, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nguyên vốn còn muốn thay Diêu Tử Nhạc báo thù những cái kia chó săn, nhìn thấy Tần Nhược Hề đều đi ra, hoang mang rối loạn mang mang thay Diêu Tử Nhạc thu thi, không cần một lát liền đã tan biến tại trong đám người. Sở đại sư, ngài muốn những cái kia yêu thú bách thú lâu cũng không có, nếu như ngài cần, ta có thể để cho người ta trộm tới cho ngài. Cho đến đối phương rời đi về sau, Tần Nhược Hề lúc này mới nhớ tới chính sự. Không cần, ta đã tìm được tốt hơn vật thay thế. Sở Kinh Thiên cười híp mắt nói. Thay ta đem đầu này một tu long cầm, chúng ta trở về đi. Phải. Tần Nhược Hề thận trọng cầm lấy chứa một tu long chiếc lồng, như nhặt được trí bảo. Nàng không dám không cẩn thận, đây chính là Sở Kinh Thiên giết nhân tài cướp lại. Không có khả năng, hắn thế nào lại là Sở Kinh Thiên? Cái kia Sở Kinh Thiên không phải phế vật sao, bị tứ hoàng tử đánh tè ra quần, ném đi Đại Yên Vương triều mặt, thậm chí để hoàng đế tức giận, muốn chém xuống đầu của hắn. Hắn mới biểu hiện, rõ ràng là một vị nhập đạo tông sư tu chân giả. Nhất giai pháp thuật, hạ bút thành văn, càng là tinh thông gió, lửa, hai hệ pháp thuật. Mà lại Tần gia công chúa đối với hắn tất cung tất kính, tựa như là hầu hạ nha hoàn, ta không có nhìn lầm đi. Nhìn xem rời đi hai người, bách thú lâu đám người lập tức quanh bắt đầu chuyển động. Liên quan tới Sở Kinh Thiên náo ra tới bê bối, Đại Yên Vương triều con dân thậm chí ngay cả lỗ thai đều nghe được kén. Nhưng bọn hắn ngay cả nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, lúc trước vị kia khí độ bất phàm, thậm chí đối mặt tứ hoàng tử cũng chưa từng túi đầu thiếu niên, liền là trong truyền thuyết phế vật. Tứ hoàng tử muốn cái này một tu long đến chữa thương, nhưng hôm nay, cái này một tu long bị Sở Kinh Thiên nửa đường cướp đi, chỉ sợ tứ hoàng tử sẽ không từ bỏ ý đồ a. Có người ám đạo. Huống chi, Sở Kinh Thiên lại giết tâm phúc của hắn, hai người ở giữa cửu oán xem như triệt để kết lại. Lấy tứ hoàng tử có thủ tất báo tính cách, chưa chắc sẽ đến đây dừng tay. Bất quá loại chuyện này, đã không phải là người bình thường có thể cân nhắc. Bởi vì mặc kệ là Trương Nhược Trần hay là Sở Kinh Thiên, hai người bọn họ ở giữa mâu thuẫn đối với người bình thường tới nói, tựa như là thần tiên đánh nhau. Lúc này chỉ có bách thú lâu vị kia tiểu nhị kinh ngạc nhất run sợ. Hắn chỗ đó hiểu được, mình xem thường tồn tại, thế mà đáng sợ như vậy. Nhớ tới lúc trước Sở Kinh Thiên diện sát Diêu Tử Nhạc lúc, con mắt cũng không từng nháy một chút. Lại nhớ tới mình xem thường đối phương lúc sắc mặt, hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất từ quỷ môn quan bên trong đi một lượn, gần như sắp muốn hư thoát. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 21, Tổ Long Bí Thuật. Sở đại sư, cái này một tu long rất trọng yếu sao? Tần Nhược Hề cùng sau lưng Sở Kinh Thiên, nhịn không được hỏi. Nàng lúc ấy xuất ra trăm vạn tử kim, đều không có gặp Sở Kinh Thiên thần sắc có bất cứ ba động gì, bây giờ chỉ là đạt được như thế một đầu một tu long, ngay cả nàng đều có thể nhìn ra đối phương hưng phấn chi tâm. Mà lại lúc trước vì cái này một tu long, ánh mắt hắn nháy đều không nháy mắt liền giết Diêu Tử Nhạc, thậm chí không tiếc đắc tội tứ hoàng tử, có thể gặp đến hắn đối cái này một tu long tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ cái này một tu long có chỗ đặc biệt gì? Cái này một tu long đối với người khác trong tay, vẹn vẹn chỉ có thể chữa thương chữa bệnh, nhưng trong tay ta lại có thiên đại tác dụng. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Gặp Sở Kinh Thiên không có nhiều lời, Tần Nhược Hề tự nhiên không còn dám hỏi. Nhưng nàng nhưng trong lòng thì càng phát tò mò. Luyện khí hắn đạt đến nội kình đỉnh phong, tu chân càng là đạt đến nhập đạo tông sư. Càng là tinh thông luyện đan, ngự thú, y y thuật. Loại tồn tại này làm sao lại được xưng phế vật? Trở lại Tần gia về sau, Sở Kinh Thiên không kịp chờ đợi lựa chọn bế quan. Thật sự là vận khí không tệ, mặc dù không có đạt được những yêu thú khác, lại tìm được một tu long. Sở Kinh Thiên trong mắt tràn đầy đắc ý. Tổ long bí thuật nhất định phải phối hợp long tộc tinh huyết tới tu luyện, long tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Tổ long bí thuật liền đem long huyết bên trong lực lượng chuyển cho mình dùng. Mỗi tu thành nhất trọng về sau, nhục thân sẽ có 10 phần kinh khủng tăng lên. Mặc dù nói sử dụng nhất giai yêu thú tinh huyết cũng có thể đạt tới, nhưng nó sao so nhị giai hoàng tộc một tu long. Dùng nhất giai phổ thông yêu thú tinh huyết tới tu luyện, cùng dùng nhị giai hoàng tộc yêu thú tinh huyết tu luyện, cho dù là cùng một cái tu vi cảnh giới, cái sau tu vi cũng hơn xa tại cái trước. Nhưng toàn bộ đại đạo tiên tông trong lịch sử, cho tới bây giờ không ai dám dùng nhị giai hoàng tộc yêu thú tinh huyết tới tu luyện, bởi vì cửu trọng tổ long bí thuật, mỗi sách cao một trọng độ khó đều sẽ mấy lần gia tăng. Kiếp trước Sở Kinh Thiên đem bí thuật tu luyện tới lục trọng lúc, trọn vẹn bỏ ra gần ngàn năm mới tăng lên tới tầng thứ 7. Một thế này tu luyện, ta đã nắm giữ yếu lĩnh, lại so với lên kiếp trước muốn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Có thể bắt đầu. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên bóp ra một cái ấn quyết, tại một tu long trên thân cắt một vết thương, lập tức miệng vết thương chảy ra một chuỗi hong ánh máu tươi. Những máu tươi này vừa chạm vào tức đến không khí, liền lập tức ngưng kết, như là từng khỏa huyết ngọc chân châu. Đây là một tu long tinh huyết, người bình thường sau khi phục dụng, có thể tật bệnh bất xâm, vô thai vô nạn, còn có thể trị nội thương. Tứ hoàng tử Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng muốn lấy cái này tinh huyết đến chữa thương trị liệu đi khi hắn biết cái này một tu long rơi vào trong tay của ta. Không biết đạo sẽ nổi giận thành bộ dáng gì đâu. Kiếp trước hắn mặc dù cùng Trương Nhược Trần chỉ có một lần gặp nhau. Nhưng về sau Bắc Lương Vương phủ hủy diệt, hắn chật vật trốn đi, lại biết được Trương Nhược Trần kế thừa đại thống, trở thành Vân Vũ Vương triều hoàng đế, trong lòng quả thực mất rơi xuống cực hạn. Nghĩ tới đây, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Vũ Vương triều phương hướng. Nhưng một thế này, Trương Nhược Trần đã không xứng cùng hắn là địch. Tại Đại Yên Vương triều người tu luyện trong mắt, thậm chí Vân Vũ, Tây Kỳ chờ vương triều, cổ võ luyện thể chi thuật chỉ là phụ trợ tu luyện bảng môn tà đạo, nhưng lại không biết nhục thân mới là trọng yếu nhất tồn tại. Phải biết mặc kệ là nội kình, vẫn là thân nghiệm, tựa như là nước mà nhục thân, thì là nhường thùng gỗ. Thùng gỗ càng kiên cố, chứa vào nước cũng liền càng nhiều. Chỉ có nhục thân đủ cường đại, mới có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Con ngón đúng ra, 13 viên mục tu long tinh huyết đã từng cái bị Sở Kinh Thiên đưa vào trong miệng. Hắn thôi động pháp quyết. Lập tức từng khỏa tinh huyết chân châu đã hóa thành một cỗ dòng nước gấm xông vào toàn thân. Đây là một cỗ lực lượng khổng lồ. Theo lực lượng như thế, đồng thời một cỗ khổng lồ long uy tại Sở Kinh Thiên quanh thân hình thành, sau đó bắt đầu lớn mạnh, tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, có thể trông thấy dưới người hắn cứng rắn phiến đá, đúng là đều xuất hiện một chút nhỏ bé vết rạn. Càng thậm chí hơn có ẩn ẩn long minh thanh âm, từ trong người hắn truyền đến. Ba ba ba. Sở Kinh Thiên có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể của hắn bên trên mỗi một tấc cơ bắp đều tại run rẩy không ngừng, chính đang điên cuồng hấp thu tinh huyết bên trong lực lượng. Mặc dù giờ phút này, Sở Kinh Thiên thần sắc bình thản, nhưng hắn cũng không phải là ngoại nhân nhìn như vậy nhẹ nhõm. Long chi lực không ngừng trong cơ thể hắn va chạm. Nếu như không hàng phục cái này một cỗ lực lượng, thân thể của hắn sẽ bị triệt để xé rách theo tổ long bí thuật đẳng cấp tăng lên, cỗ lực lượng này sẽ càng ngày càng cường đại, tu luyện độ khó cũng càng ngày càng khó. Đại đạo tiên tông bên trong thế nhưng là có không ít tông chủ bởi vì tu luyện tổ long bí thuật mà vẫn lạc. Sở Kinh Thiên sở dĩ có thể lên làm thái thượng tông chủ, chính là bởi vì hắn trước nay chưa từng có đem tổ long bí thuật tu luyện đến tầng thứ 7. Lốt buốt. Theo cố lực lượng này tăng lớn, mênh mông uy áp cũng tại tứ tán ra. Bàn đá xanh bên trên vết rách lít nha lít nhĩ khuếch tán, chợt bị từng chút nghiền nát trở thành bột mịn. Bốn phía đồ dùng trong nhà, phòng ốc, càng là che kín vết rách, phảng phất cuồng phong quá cảnh. Mở. Nào đó một cái chớp mắt, Sở Kinh Thiên đồng tử trợn trừng, lập tức trong thân thể một cỗ bành trướng cự lực hiện lên, sinh sinh chấn áp lại đầu kia nộ long. Mà kia một cỗ cuộn trào long chi lực, cũng hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập vào hắn thân thể các nơi. Sở Kinh Thiên trái tim vị trí, chậm rãi tạo thành một giọt tản ra kim sắc quang mang huyết châu. Mà ngay tại lúc đó, một mực ở vào trong tu luyện Sở Kinh Thiên, cũng tại thời khắc này mở choáng mắt, trong mắt đúng là bắn ra một đạo hãi nhiên kim quang. Cho đến một lát sau lúc này mới tan biến. Quả nhiên một tu long máu tươi mạnh hơn phổ thông yêu thú, trực tiếp để cho ta tiến vào tổ long bí thuật đệ nhất trọng, nếu là dùng phổ thông yêu thú máu tươi, chỉ sợ phải bỏ ra mấy lần thời gian. Sở Kinh Thiên cảm thán nói. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện. Cách mỗi một ngày, liền lấy ra một tu long 13 giọt tinh huyết, để mà tu luyện tổ long bí thuật, cứ như vậy một mực kéo dài 3 ngày. Cho đến ngày thứ 3 lúc này mới kết thúc. A ta luyện khí lại đã đạt tới nội kình kỳ viên mãn. Cảm thụ được tu vi của mình, Sở Kinh Thiên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn tu luyện Tổ Long Bí Thuật lúc, cải tạo thể phách, đả thông kinh mạch, đồng thời dẫn động thiên địa linh khí, làm đến tu vi của mình cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mặc dù ta Tổ Long Bí Thuật mới tu luyện đến đệ nhất trọng, nhưng ta đã tạo dựng ra một bộ hoàn mỹ thân thể. Ngày sau mặc kệ là tu chân nhập đạo, vẫn là luyện khí hóa cảnh, đều sẽ so trước đó còn nhanh hơn mấy lần. Giang giác. Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng một nắm nắm đấm, trong hư không lập tức truyền ra một trận nổ đùng. Không hổ là đại đạo tiên tông mạnh nhất công pháp luyện thể, hiện tại ta vẹn vẹn bằng vào bộ này nhục thân, đều đủ để ngạnh hãn nội kình tông sư, nhập đạo tông sư. Nếu như ngày sau tu luyện tới đệ nhị trọng, nhục thân sẽ cường hãn hơn. Bất quá, cái này Tổ Long Bí Thuật vừa mới tu thành còn có chút bất ổn, mấy ngày nay thay mặt tại Tần gia đem tu vi vững chắc sau lại về Bắc Lương Vương Phủ. Trong lòng ám động, Sở Kinh Thiên lại lần nữa nhắm mắt lại. Vân Vũ Vương Triều, Minh Nguyệt Điện. Một vị mày kiếm mắt sáng thiếu niên ngồi tại bồ đoàn bên trên, yên tĩnh uống vào trà thơm. Hắn chính là tứ hoàng tử Trương Nhược Trần, mà tại trước người hắn cách đó không xa địa phương, Thôi Ất Thổ Quỷ ở nơi đó run lẩy bẩy. Ngươi cùng Diêu Tử Nhạc đi Đại Yên Vương Triều đi lấy một tu long, vì cái gì chỉ có ngươi trở về? Trương Nhược Trần nhìn về phía Thôi Ất Thổ, thần sắc không vui không buồn. Thôi Ất Thổ bị Trương Nhược Trần như thế nhìn chằm chằm, không chịu được dùng mình một cái, hắn cúi đầu nói, một tu long bị cướp, Diêu Tử Nhạc bị giết. Ta toàn lực xuất thủ, cũng không cứu được Diêu Tử Nhạc, người kia tu vi đạt đến nhập đạo tông sư. Ngươi chẳng lẽ không có nói cho đối phương biết, thân phận của các ngươi sao? Trương Nhược Trần trong mắt dần hiện ra một tia hàn mang. Nhập đạo tông sư thực lực cường đại, khoảng cách thông huyền cảnh chỉ thiếu chút nữa. Đối với pháp thuật hiểu rõ đã vượt qua cảnh giới, muốn giết Diêu Tử Nhạc loại này gà mờ nhập đạo tu chân giả, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn thấy, có lẽ là bởi vì Diêu Tử Nhạc không có kịp thời báo lên tên của mình, mới có thể bị đối phương chém giết. Chúng ta đã nói thân phận của ngài, nhưng hắn vẫn là hạ sát thủ. Thôi Ất Thổ lần nữa nói. Thật to gan, biết là người ta phái đi, hắn còn dám động thủ. Trương Nhược Trần nheo mắt lại. Mặc dù hắn thân ở Vân Vũ Vương Triều, thế lực khó mà chạm đến Đại Yên. Hắn nghĩ muốn tiêu diệt một cái nhập đạo tông sư tu chân giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Người này như vậy càn rỡ, chẳng lẽ liền không sợ mình thời điểm trả thù. Tựa hồ là đoán được Trương Nhược Trần ý nghĩ. Thôi Ất Thổ thở dài nói. Tứ hoàng tử, ngài chỉ sợ không tin. Động thủ giết người, chính là Sở Kinh Thiên. 3. Trương Nhược Trần tay phải bóp, trực tiếp nắm bạo ở trong tay bắt trà. Cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Điện bên trong bầu không khí, lập tức bị đè nén xuống dưới, đám người trong lúc nhất thời câm như hến. Người nói láo. Sở Kinh Thiên tên phế vật kia, nửa tháng trước ta mới thấy qua hắn. Hắn nói năng lô mãng khiêu chiến ta, bị ta đánh giống như chó chết. Hắn như thế nào là nhập đạo tông sư? Trương Nhược Trần không tin. Tứ hoàng tử, ta tuyệt vô hư ngôn. Thôi Ất Thổ đưa tay đặt ở lồng ngực, vội vàng thế nói, Sở Kinh Thiên hoàn toàn chính xác đạt đến nhập đạo tông sư. Hắn một kích liền đánh bại Diêu Tử Nhạc, ngay cả hắn pháp khí hộ thân đều bị đánh nát. Ta hao hết thần niệm, triệu hồi ra một mặt tướng đất, nghĩ muốn cứu Diêu Tử Nhạc. Thế nhưng là Sở Kinh Thiên tiện tay một chạm, vung ra một đạo phong nhận, đem tường đất chém thành hai khúc. Đây cũng không phải là ta nói bừa. Ở đây mấy trăm người đều tận mắt nhìn thấy. Mà hắn càng là chính miệng thừa nhận mình là Sở Kinh Thiên. Thôi Ất Thổ run rẩy nói, hắn mỗi lần nhớ tới Sở Kinh Thiên nhìn mình chằm chằm thời điểm, đều có loại từ quỷ môn quan bên trong đi qua cảm giác. Phảng phất Sở Kinh Thiên muốn giết hắn, cũng chỉ là giơ tay nhấc chân sự tình. Nói xong Thôi Ất Thổ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Sở Kinh Thiên phải không? Nào có thể đoán được Trương Nhược Trần cũng không phát tác, mà là cười nhạt một tiếng. Thương thế của ta... Đã từ sư tôn xuất thủ tự mình chữa khỏi cái này một tu long, không cần cũng được. Nhưng là Sở Kinh Thiên giết ta người, thù này ta lại không thể không báo. Thôi Ất Thổ đột nhiên ngẩng đầu, nhịn không được kêu lên, tứ hoàng tử, chẳng lẽ ngài muốn đích thân đi? Bất quá một cái nho nhỏ Sở Kinh Thiên, hắn sao xứng để tứ hoàng tử tự mình đi? Minh Nguyệt Điện bên trong mở tối nơi hẻo lánh bên trong, truyền ra một đạo thanh lánh thanh âm. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như là như con rối, cơ hồ khiến người khó mà phát giác. Cho đến đối phương đi sau khi đi ra, cái này mới giật mình sự tồn tại của đối phương. Chỉ thấy đối phương đi vào Trương Nhược Trần trước mặt, chắp tay ôm một cái nói. Tứ hoàng tử, ta nguyện thay ngài làm thay. Tốt. Tứ hoàng tử nhắm mắt lại, sắc mặt phong khinh vân đạm, phảng phất chỉ là tiện tay nghiền chết một con kiến. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 22, kiếm thế. Lại tại Tần gia ngây người mấy ngày. Sở Kinh Thiên không những đem Tần lão gia tử thương thế chữa lành, đồng thời còn đem Tổ Long Bí Thuật cho vững chắc. lúc này cách hắn lại tới đây đã nửa tháng tả hữu, cũng là thời điểm nên rời đi. Nhìn thấy Tần lão gia từ thời điểm, hắn chính tại hậu viện dạy bảo Tần Nhược Hề luyện kiếm. Tần Nhược Hề thân hình phiêu linh, đem kiếm pháp múa ra dáng, toàn bộ trong sân kiếm khí tạo nên, phiêu giật lúc. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên tới, Tần Nhược Hề vội vàng thu chiêu. Sở đại sư, ngài đã tới. Sở đại sư, ngài không phải một mực bế quan à, làm sao hôm nay có nhàn tâm ra Tần lão gia tử cũng là cười tủm tỉm chào hỏi. Thời khắc này Tần lão gia tử đã không phụ trước đó như vậy rủ xuống hủ thái độ, cho người ta một loại mặt trời chói chang trên không tráng niên chi tư. Hiển nhiên là thương thế khôi phục về sau, lại bị Sở Kinh Thiên đả thông mấy đường kinh mạch, khí huyết lại lần nữa đạt đến cường thịnh. Lúc này trạng thái, thậm chí so với một chút người trẻ tuổi đều còn cường thịnh hơn. Ta tu luyện đã kết thúc, là nên rời đi. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Hắn về Hoàng Thành còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mặc dù hắn bây giờ đã chân chính đi vào thể, khí, thần ba tu, nhưng cảnh giới quá thấp. Kiềm Nam Thành mặc dù là thương nghiệp thành lớn, nhưng hàng hóa đẳng cấp tự nhiên so ra kém Hoàng Thành, những thứ kia không thỏa mãn được Sở Kinh Thiên yêu cầu. Đã Sở Đại Sư tâm ý đã quyết, vậy ta liền không lại giữ lại Tần lão gia tử rất cảm thấy tiếc nuối. Sở Đại Sư, ta lúc trước gặp ngươi lắc đầu, không biết đạo vì sao, ai chẳng lẽ ngài đối với kiếm pháp cũng có hiểu biết sao? Hơi hiểu một chút Sở Kinh Thiên gật đầu nói. Nghe được Sở Kinh Thiên kiểu nói này, Tần lão gia tử lập tức cảm thấy hứng thú nhìn về phía hắn. Tần Nhược Hề càng là một đôi mắt đẹp đại phóng thần thái, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Kiếm chiêu này cố nhiên phiêu dật, nhưng quá mức sặc sỡ, uy lực không đủ. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Đây chính là nhất giai thượng phẩm kiếm pháp a. Tần lão gia tử nhỏ giọng nhắc nhở. Nhất giai thượng phẩm lại như thế nào? Sở Kinh Thiên lắc đầu. Hắn kiếp trước tu vi đạt tới thiên diễn kỳ, nắm giữ kiếm pháp đâu chỉ ngàn vạn gan. Mặc dù Tần Nhược Hề sử dụng kiếm pháp, hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lấy nhãn lực của hắn lại có thể tùy tiện nhìn ra trong đó phá lậu. Đừng nói nhất giai kiếm pháp, liền xem như lục giai, thất giai, hắn đều có thể một chút nhìn xảy ra vấn đề. Sở đại sư tầm mắt thật đúng là có chút cao à, thế mà ngay cả nhất giai thượng phẩm kiếm pháp cũng không thể nhập ngài pháp nhãn. Lúc này một trận trung khí mười phần thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến, chỉ gặp một vị lão giả nhanh chân đi tới. Lão giả một thân quần áo luyện công, nhìn hơn 50 tuổi, lại là long hành hổ bộ, hai mắt sáng ngời có thần. Không qua ánh mắt của hắn lại có chút bất thiện, hiển nhiên là Sở Kinh Thiên lúc trước kia lời nói đắc tội hắn. Hắn là Tần Nhược Hề kiếm pháp lao sư Vương Sùng bộ này phi tuyết kiếm pháp liền là hắn truyền thụ Tần lao gia tử, thấp giọng nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, giờ mới hiểu được vì cái gì đối phương như vậy không khách khí. Đổi lại là hắn, có người phía sau nói chiêu thức của hắn sức tưởng tượng có thừa, uy lực không đủ hắn cũng sẽ khó chịu trong lòng. Tần Nhược Hề vội vàng hòa giải nói. Vương sư, vị này là Sở đại sư, hắn là nhập đạo tông sư, khả năng đối với kiếm pháp không thế nào hiểu rõ, chỉ là thuận miệng nói thôi. Vương Sùng tự nhiên biết trước mắt vị thiếu niên này, chính là gần nhất danh chấn Kiềm Nam Thành Sở đại sư, cũng biết hắn có nhập đạo tông sư thực lực. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Nếu như đối phương thương thảo pháp thuật như thế nào kết ấn, như thế nào niệm chú, hắn tự nhiên cam bái hạ phong. Nhưng hắn không cho rằng Sở Kinh Thiên có thể tại kiếm pháp bên trên, vượt qua chính mình. Hắn lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, đã không hiểu rõ, kia cũng không cần nói bừa. Kiếm pháp cũng không giống như là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, pháp thuật có thể thông qua pháp khí đến phóng thích nhưng kiếm pháp lại cần ngày qua ngày luyện tập. Ngươi tuổi còn trẻ có thể đạt tới nhập đạo tông sư, có thể phất tay phóng thích nhất giai cực phẩm hỏa long thuật, nhưng muốn thi triển một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp, lại căn bản không có đường tắt có thể đi. Hắn thấy, tu chân nhập đạo bất quá là bảng môn tà thuật. Chỉ có của mình kiếm đạo mới là chính thống. Sở Kinh Thiên lúc đầu không cho giải thích. Đến hắn cảnh giới này, nói cái gì còn cần dùng cùng người khác đi giải thích à? Nhưng Vương Sùng kia dáng vẻ cao cao tại thượng, để hắn có chút không vui. Ngươi thế nào biết ta không hiểu rõ kiếm thuật? Nói không chừng, ta đối kiếm thuật hiểu rõ còn tại ngươi phía trên đâu. Sở Kinh Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ha ha, quả thực là trò cười, kiếm pháp có thể tự thành một đạo, trong đó phức tạp như là mênh mông ngân hà. Ta khổ tâm nghiên cứu kiếm pháp mấy chục năm, ngươi mới bao nhiêu lớn. Mà lại, ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu luyện thành kiếm thế. Vương Sùng quả thực là nổi trận lôi đình. Hắn nguyên bản trong lòng đối Sở Kinh Thiên liền có bất mãn, bây giờ càng như là lửa như núi bạo phát đi ra. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên đối với kiếm pháp hiểu rõ chỉ là một cái nha nha học theo anh hải thôi, cũng dám tự xưng trên mình. Cái gì gọi là kiếm thế? Tần Nhược Hề nhịn không được hỏi. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Tần Nhược Hề, giải thích nói, tu luyện kiếm pháp, đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể hình thành kiếm thế. Cái này giống như là một chút thượng vị giả khí thế, hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó bất động, liền sẽ để ngươi có cảm giác áp bách. Nhưng kiếm thế so với loại khí thế này, không biết đạo phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như không có tu luyện thành kiếm thế, luyện tập kiếm pháp cũng chỉ là trông mèo vẽ hổ, chỉ hiểu được một chút da lông mà thôi. Chỉ có tu thành kiếm thế, mới tính là chân chính bước vào kiếm đạo bên trong. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng hiểu cái này. Vương Sùng nghe thấy Sở Kinh Thiên đúng là đem kiếm thế đạo lý, thuộc như lòng bàn tay từ từ nói đến, không khỏi trố mắt nhìn. Sở Kinh Thiên chế rêu giống như nhìn hắn một cái, trong lòng tràn đầy khịt mũi coi thường, hắn làm sao có thể không hiểu cái này. Đây chẳng phải là rất lợi hại. Tần Nhược Hề nghẹn ngào kêu lên, kinh ngạc che miệng nhỏ. Tần Lão gia tử trong mắt quang mang ám động, hắn biết Sở Kinh Thiên lời còn chưa dứt, cho nên dằn xuống hiếu kỳ, hướng về phía trước nhìn lại. Mà Vương Sùng thì là nghe thấy Tần Nhược Hề tiếng kinh hô, trên mặt càng là hiện ra vẻ đắc ý, khiêu khích nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Nào có thể đoán được Sở Kinh Thiên lời kế tiếp, lại làm cho hắn sắc mặt đại biến. Bất quá kiếm thế chỉ là cấp thấp nhất thôi, tại kiếm thế phía trên, còn có kiếm tâm, kiếm ý hơn 50 tuổi còn chưa tu kiếm thế. Đời này hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng không gì hơn cái này thôi. Im ngay, Vương Sùng nghe vậy giận dữ, một cỗ trùng thiên khí thế từ trên người hắn tuôn ra. Mặc dù cỗ khí thế này còn không thế nào hoàn chỉnh, nhưng lại cho người ta một loại tựa như muốn sơn băng địa liệt khí thế. Lốt buốt. Cỗ khí thế này tại chỗ tựa như là một cỗ vô hình sóng gió càn quét chung quanh, đem bốn phía mặt đất đều cho nghiền nát. Vô số vết rạn dọc theo Vương Sùng thân thể hướng bốn phía khuyết tán ra. Những cái kia vết rách nhìn tựa như là vết kiếm. Toàn bộ Kiềm Nam thành bên trong, tu luyện ra kiếm thế võ giả chỉ có một bàn tay bên trong. Còn kiếm tâm, kiếm ý, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ta Vương Sùng tại kiếm đạo bên trong, mặc dù không dám đảm đương Thái Sơn bắt đầu, nhưng dạy bảo ngươi cái này Hoàng Khẩu Tiểu Nhi lại còn có thể. Sở Kinh Thiên, ngươi đã xem thường ta, không biết đạo ngươi có hay không đảm lượng so với ta thử một phen. Nói xong Vương Sùng bước ra một bước, tay phải ấn tại bên hông trên chuôi kiếm. Hắn động tác mặc dù hơi hợt, nhưng cả người lại cho người ta một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác, phảng phất chỉ cần hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, chính là thế không thể đỡ thiên băng địa liệt. Vương Sư, không được. Tần Nhược Hề bị Vương Sùng cố khí tức này, nghiền ép cơ hồ thở không nổi. Nhưng nàng vẫn là kiên trì đứng dậy. Tần Lão gia tử cũng là sắc mặt chưa biến, hiển nhiên hắn cũng không dự liệu được giữa song phương đúng là hết sức căng thẳng, thậm chí muốn tới ra tay đánh nhau tình trạng thế là cũng liền vội mở miệng nói. Vương Sư. Ngươi cùng Sở đại sư đều là tông sư chi thần, há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này làm to chuyện còn xin bất giận. Mặc dù song phương đều là tông sư, nhưng hiển nhiên mọi người càng chặt Trương Sở Kinh Thiên. Phải biết, tu chân giả thủ đoạn mạnh nhất chính là pháp thuật, thiên địa linh khí một khi hình thành thủ đoạn công kích, uy lực tuyệt không phải bình thường, cùng giai luyện khí võ giả khó mà ngăn cản. Nhưng nếu là đơn đả độc đấu, cùng một cảnh giới võ giả lại có thể nắm vững thắng lợi. Đây là bởi vì tu chân giả pháp thuật cần kết ấn, cần chú ngữ. Uy lực càng lớn pháp thuật, cần thiết muốn thời gian chuẩn bị càng dài. Thường thường giữa song phương đối chiến, tu chân giả còn không tới kịp phóng xuất ra pháp thuật, liền sẽ bị võ giả chém giết. Giữa song phương gần như vậy cách khoảng cách, chỉ sợ Sở Kinh Thiên còn chưa bóp tay kết ấn, liền bị Vương Sùng cho một kiếm chém giết, mọi người có thể nào không khẩn trương. Vương Sư, ngài không phải nói hôm nay muốn tới dạy ta ngăn nước kiếm pháp sao? Tần Nhược Hề nhìn thấy Vương Sùng không chịu bỏ qua, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Vương Sùng nhíu mày. Hắn tự nhiên biết, Tần gia không nguyện ý nhìn thấy mình cùng Sở Kinh Thiên động thủ, nhưng hắn lại làm sao không biết đạo Sở Kinh Thiên chính là Bắc Lương Vương chi tử, mình coi như là nén giận giết hắn lại có thể thế nào. Nghĩ tới đây, hắn liền mượn sườn núi xuống lửa, thuận thế thu khí thế. Bất quá trong lòng hắn tức giận chưa giảm, lạnh lùng nhìn xem Sở Kinh Thiên một chút. Đại Yên Vương Triều, lấy võ vi tôn người thành đạt vi sư. Ngươi đã xem thường ta cái này chưa hoàn thành kiếm thế, ngươi đại khái có thể biểu thị một phen để mọi người mở mang tầm mắt. Nếu là ngươi có thể, ta tự nhiên là cam bái hạ phong. Nếu là không được, cũng bất quá là ngươi con vịt chết mạnh miệng thôi. Sở sư bê quan mấy ngày, hôm nay lúc này mới xuất quan đâu hắn còn muốn về hoàng thành đâu. Tần Nhược Hề vội vàng hòa giải. Nàng đã bị Vương Sùng lúc trước kia lời nói dọa sợ. Toàn bộ Kiềm Nam thành hơn 1 triệu nhân khẩu, thế mà chỉ có 5 người có được kiếm thế. Mà Vương Sùng khổ tu mấy chục năm, cũng mới chỉ tu thành một nửa kiếm thế, để Sở Kinh Thiên xuất thủ, chẳng phải là để hắn xấu mặt. Hừ. Vương Sùng lạnh hừ một tiếng, không còn có nói chuyện. Hắn làm sao không biết đạo Tần Nhược Hề hướng về đối phương chỉ là ám đạo một phen người trẻ tuổi không biết đạo trời cao đất rộng, chỉ là trong lòng đối với Sở Kinh Thiên thì là càng phát xem thường. Tần Lão gia tử âm thầm lắc đầu, hắn sao liệu song phương cây kim so với cọng râu, không ai nhường ai. Không qua trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là đứng tại Vương Sùng bên này. Dù sao Vương Sùng kiếm thuật, tại toàn bộ Kiềm Nam Thành đều thuộc về số một tồn tại. Sở Kinh Thiên lợi hại hơn nữa, kia cũng chỉ là tu chân nhập đạo thủ đoạn. Tựa như là một cái may vá muốn cùng đầu bếp so nấu đồ ăn, mấu chốt thắng bại thuộc về ai, không phải liếc qua thấy ngay sao. Bất quá trải qua chuyện này, hắn đối Sở Kinh Thiên lại là nhiều chút cái nhìn. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 23, sinh tử kiếm bạch an. Xem ra ta vẫn là đối với hắn đánh giá quá cao. Tần lao gia tử âm thầm thầm nghĩ. Vương Sùng cũng là khó nén kinh miệt. Tu vi càng cao, càng là có thể minh bạch con đường tu luyện cũng không phải là đường bằng thẳng, mà là bạch cốt vì đường, máu tươi chỉ dẫn. Người đối thế gian vạn vật không ôm lòng kính sợ, lại có thể nào khiêm tốn đi tiếp thu hết thảy. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lắc đầu, hắn tự nhiên biết đối phương cũng không có tin tưởng lời của mình, thậm chí nói không chừng còn ở trong lòng âm thầm trào phúng chính mình. Bất quá hắn lười nhác tranh luận, lại thêm lòng chỉ muốn về. Tần lao gia tử, ta cũng là thời điểm rời đi. Sở đại sư ngài vì cái gì không nhiều đợi mấy ngày đâu, Kiềm Nam Thành còn có rất nhiều nơi ngài đều chưa từng đi. Tần Nhược Hề đang mở miệng giữ lại, Tần lao gia tử đột nhiên nói, Nhược Hề, Sở đại sư một ngày trăm công ngàn việc, nho nhỏ Kiềm Nam Thành sao vào pháp nhãn của hắn, ngươi không muốn giữ lại nữa. Tần Nhược Hề nghi ngờ nhìn thoáng qua Tần lao gia tử, trong lòng tràn đầy kỳ quái. Phải biết trước lúc này, Tần lao gia tử đối Sở Kinh Thiên thế nhưng là mười phần nhiệt tình, làm sao đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Nàng cũng không biết, Tần lao gia tử nhìn thấy Sở Kinh Thiên cùng Vương Sùng ở giữa xung đột về sau, lúc này mới phát hiện Sở Kinh Thiên cách cục quá nhỏ, làm người không biết thu liễm, càng không biết trời cao đất rộng. Đại sư chân chính hẳn là rất mực khiêm tốn, lòng dạ như biển. Sở Kinh Thiên quá kiêu ngạo, trong mắt của hắn dung không được người khác, không chịu hải nạp bách xuyên. Cố nhiên trẻ tuổi như vậy liền đạt đến nhập đạo tông sư, nhưng cảnh giới của hắn nhưng cũng giới hạn nơi này. Vương Sùng càng là không chút khách khí, một bộ chỉ điểm giang sơn tư thái. Sở Kinh Thiên, ngươi tầm mắt quá nhỏ, tựa như là hết ngồi đáy giếng. Kiếm đạo một đường phức tạp, so với ngươi tu chân pháp thuật cũng không kém bao nhiêu. Ta nghiên cứu kiếm đạo mấy chục năm, đối trong đó phàm diệu cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Ngươi nếu là muốn chỉ điểm ta, trừ phi trên kiếm đạo vượt qua ta. Tần lao gia tử âm thầm lắc đầu. Muốn tại kiếm đạo một đường vượt qua Vương Sùng, kia khó khăn như thế nào? Hắn tuổi trẻ lúc đã từng nghiên cứu qua kiếm đạo, nhưng ảo diệu trong đó như là ngân hà tinh tú, đủ để hao hết thường một đời người thời gian. Sở Kinh Thiên nhíu mày, cái này Vương Sùng thế mà còn không dứt. Hắn đang định nói chuyện, đột nhiên một trận âm trầm thanh âm từ một bên truyền đến, muốn tại kiếm đạo một đường bên trên vượt qua ngươi, thật sự là quá dễ dàng. Nhưng đáng tiếc là, Sở Kinh Thiên không có cơ hội này bởi vì đầu của hắn, ta chắc chắn phải có được. Có người. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ, vội vàng hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện, dần dần rõ ràng. Nói chuyện chính là một vị sắc mặt âm trầm nam tử trung niên, hình dạng phổ thông, nhưng trên trán lại mang theo một cỗ kinh nghiệm sa trường túc sát chi ý, thân hình hắn hiện hiện về sau, trong trạch viện nhiệt độ bỗng nhiên vừa giảm. Ngươi là ai, lại dám xông ta Tần gia Tần lao gia tử lấy lại tinh thần, lên tiếng quát. Không liên quan chuyện của các ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ta bị người nhờ vả tới lấy Sở Kinh Thiên trên cổ đầu người. Ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy, nam tử trung niên trầm giọng nói. Ngươi là sinh tử kiếm Bạch An? Lúc này Vương Sùng đột nhiên lên tiếng nói. Tần Nhược Hề gặp tên này gọi Bạch An nam tử, ngay cả Vương Sùng đều không để vào mắt, vội vàng quá sợ hãi mà hỏi, sinh tử kiếm Bạch An là ai? Vương Sùng nhìn đối phương một chút, cái này mới nói. Sinh tử kiếm là hắn ngoại hiệu, bởi vì hắn danh xưng một kiếm tách ra sinh tử lộ, kiếm trưởng càn khôn quản sinh tử Bạch An là tên của hắn. Bạch An là Đại Yên Vương triều tội phạm truy nã, hắn tu luyện chính là huyết cực ý kiếm pháp, vì luyện kiếm, hắn trong vòng một đêm chu diệt một thôn trang, thực lực hơn xa nội kình tông sư. Vì đuổi giết hắn, hoàng thất thậm chí bày ra thiên la địa võng, nhưng không biết hắn làm sao trốn, lại làm sao đến nơi này. Ngươi biết ta? Đối phương trố mắt nhìn, chợt cười lạnh. Ngươi nếu biết ta là ai, còn không mau mau cút đi. Lấy ngươi kia gà mở kiếm thế, chẳng lẽ còn nghĩ cả ta? Muốn chết? Vương Sùng nguyên bản cũng bởi vì Sở Kinh Thiên mà nhẫn nhịn một bụng nộ khí, mà không chỗ phát tiết. Bây giờ thế mà bị đối phương chế rêu gà mở kiếm thế, hắn sao có thể chịu được loại này kích pháp? Đông. Một bước trước. Tích xúc trong thân thể khí thế, đã triệt để bộc phát ra. Dáng người thấp bé, thậm chí có chút lưng còn Vương Sùng đột nhiên ở giữa tại trong mắt mọi người phảng phất biến thành một tòa nguy nga to lớn núi tuyết. Chanh. Đón lấy, là một trận nhanh đến cực hạn kiếm quang, cùng một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Một kiếm này tựa như là bỗng nhiên tuyết lở, liều lĩnh chút xuống, điên cuồng nghiền ép mà tới. Xông cấp mà lên lúc liền như là một đầu cuồng long gào thét, mang theo một đạo cao 2 mét khí lãng, những nơi đi qua trong trạch viện giả sơn, cây cối, bùn hoa trực tiếp bị nghiền nát. Quả thực bá đạo vô song, bái chớ khó cản. Đây chính là kiếm thế uy lực sao? Tần lao ra tử đồng tử vừa thu lại. Đều nói luyện khí võ giả thực lực không thể so với cùng giai tu chân giả, nhưng nếu như đem thế luyện thành lời nói, thực lực thế nhưng là so tu chân giả chỉ mạnh không yếu a. Đây chính là kiếm thế sao? Tần Nhược Hề nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chắc không được kiếm thế như thế khó tu luyện, một khi luyện thành, luyện khí võ giả nhưng là hoàn toàn không giả tu chân giả a, kiếm thế đều lợi hại như vậy, nếu như tu luyện thành kiếm tâm, kiếm ý, chẳng phải là càng kinh khủng. Chém ra một kiếm này về sau, Vương Sùng Dương Dương đắc ý nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, phảng phất tại hỏi ta một kiếm này, so với ngươi hỏa long thuật như thế nào. Nhưng Sở Kinh Thiên một bộ đạm mạc tư thái, mặt mũi tràn đầy lơ đễnh. Còn chưa chờ Vương Sùng mở miệng niệm ai, lại nghe Bạch An cười lạnh nói. Ta đã sớm nói, ngươi cái này gà mờ kiếm thế căn bản ngăn không được ta, thế mà còn dám lấy ra bêu xấu ở trước mặt ta, ngươi chỉ là không chịu nổi một kích gà đất chó xanh thôi. Hắn nói thậm chí ngay cả kiếm đều không có rút ra, chỉ là cầm vỏ kiếm hướng về phía trước một điểm, chỉ nghe bịch một tiếng, kia cao 2 mét sóng gió đúng là trực tiếp vỡ ra. Làm sao có thể? Vương Sùng đồng tử vừa thu lại, hắn cố nhiên biết Bạch An cường hãn, lại không nghĩ rằng hắn đáng sợ như vậy, có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được mình hội tụ kiếm thế công kích. Ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản được. Hắn giận quát một tiếng, khí thế đột nhiên lần nữa cất cao. Mặc dù không gặp hắn có động tác gì, nhưng kia cố mênh mông uy áp cảm giác, lại càng phát cường đại. Tại cố khí thế này phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy mình phảng phất thánh sơn dưới chân sâu kiến. Hắn giơ kiếm hướng về phía trước chém tới, thi triển chính là Tần Nhược Hề lúc trước diễn luyện kiếm pháp. Bị Sở Kinh Thiên phê phán sức tưởng tượng có thừa, uy lực không đủ kiếm pháp ở trong tay của hắn quả thực buộc phát đến cực hạn. Giờ khắc này, đình trong nội viện đám người, chỉ cảm thấy Vương Sùng kiếm thế biến thành một cỗ chuốt xuống thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, có loại dẹp thiên thiên hạ uy manh chi thế. Vương sư xuất ra toàn bộ thực lực. Tần lao ra tử đồng tử vừa thu lại. Như vậy kiếm thế, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Thầm nghĩ, hắn hướng Bạch Đan nhìn lại. Nhưng Bạch Đan mặt lộ vẻ khinh thường, do xét người chết nhìn xem Vương Sùng, lắc đầu nói. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ngươi đã ngươi không tin tà, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm thế của ta. Hắn cũng tu luyện thành kiếm thế. Mọi người trong lòng không khỏi mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Bạch Đan. Chỉ gặp hắn sắc mặt lạnh lẽo. Đột nhiên một cỗ phong mang tất lộ thiết huyết chi khí từ trong thân thể bắn ra. Cỗ khí thế này so Vương Sùng tạo dựng càng hoàn thiện, càng cường đại. Thậm chí đứng ở bên cạnh hắn, có thể nghe thấy mênh mông huyết hải phun trào thanh âm. Hắn cười lạnh một tiếng, nhấc kiếm một chạm. Không tốt. Cảm nhận được đối phương cường đại kiếm thế đồng thời, Vương Sùng một trái tim liền rơi vào đáy cốc. Hắn run lên trong lòng, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Nhưng mà tốc độ của hắn nhanh, Bạch An kiếm càng nhanh. Lạnh lẽo kiếm mang thuận Vương Sùng lồng ngực phách chạm mà xuống, nhanh lùi lại Vương Sùng kêu thảm một tiếng, lập tức mới ngã xuống đất. Chỉ gặp Vương Sùng lồng ngực cơ hồ bị một kiếm này phá vỡ, chảy ra máu tươi bên trong lộ ra trắng bóng xương sườn. Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nếu là Vương Sùng động tác chậm hơn một phần, nói không chừng liền sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Ngay cả kiếm thế đều không có tu thành, còn dám chống đối với ta. Bạch An khinh thường cười lạnh. Tần lao ra tử lạnh cả tim, ngay cả Vương Sùng đều ngăn không được Bạch An. Còn có ai có thể? Bất quá hắn dù sao cũng là được chứng kiến sóng to gió lớn người, vội vàng hô to, có ai không? Bên ngoài đình viện đóng giữ chính là Tần gia hộ vệ, mặc dù không phải Vương Sùng như vậy kiếm đạo cao thủ, nhưng cũng là có thể lấy một chọi 10 nội kình võ giả, nghe được Tần lao tiếng quát lập tức vọt ra. Hoa rầm rầm đám người, trưng 7-8 người, nhìn thấy bộ này cục diện bọn hắn đầu tiên là sương sở, chợt liền hướng Bạch An đánh tới. Những người này vừa mới hành động, còn chưa tới đạt Bạch An trước mặt. Chỉ gặp Bạch An lợi kiếm khẽ múa, mang theo một đạo bán nguyệt kiếm quang. Trong chớp mắt, 7-8 cái đầu người bay lên mà lên. Tê. Nhìn xem phù phù nện rơi xuống đất đầu người, trong đình viện vang lên một trận hút không khí âm thanh. Bọn hắn như là dò xét ma thần nhìn xem Bạch An. Tần lao gia tử càng là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hắn nguyên bản kỳ vọng những thị vệ này có thể ngăn cản Bạch An một hồi, cho mọi người tranh thủ thời gian thở dốc, nhưng mà ai biết đối phương một kiếm biểu máu, chém đầu 8 người. Không muốn chết đều cút ngay cho ta, ta hôm nay chỉ là vì giết Sở Kinh Thiên. Bạch An liếc qua sắc mặt trắng bệnh Tần lao gia tử, nhìn thoáng qua vô cùng đánh bại Vương Sùng, ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Lúc trước mặc dù cùng người khác tại chiến đấu, nhưng Bạch An khí tức một mực tập trung vào Sở Kinh Thiên, một khi đối phương có chỗ động, hắn chắc chắn sẽ một kiếm chém tới. ai phái ngươi tới đối phương bỏ ra bao nhiêu tiền chúng ta Tần gia cho sẽ gấp đôi cho ngươi. Tần Nhược Hề kiên trì bên trên nói. Tiền tiền không mua được Sở Kinh Thiên mệnh muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn đắc tội không nên đắc tội người. Hôm nay hắn cái này cái đầu ta nhưng là muốn định, tiểu nha đầu nhanh lên cút ngay cho ta. Bạch An tâm tình thật tốt. Hắn đầu nhập vào tứ hoàng tử Trương Nhược Trần đã có một đoạn thời gian, đến nay cũng không từng lập công, bây giờ lấy được Sở Kinh Thiên trên cổ đầu người, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tần Nhược Hề bị Bạch An ánh mắt lạnh như băng cho chằm chằm toàn thân run rẩy, cứng rắn cắn răng mới không có lùi ra phía sau. Nhưng nàng sao có thể tiếp nhận Bạch An loại khí thế này, ngay tại nàng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, sau lưng hắn Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, đi lên phía trước. Bạch An, ngươi một cái nho nhỏ nội kình tông sư cũng nghĩ giết ta. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 24, Duy ngã độc tôn thế. A. Bạch An trố mắt nhìn, lạnh lùng nhìn xem Sở Kinh Thiên. Lúc này một cỗ khí thế đáng sợ từ thân thể của hắn bên trong hiện ra đến, giờ khắc này mọi người chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông huyết hải phảng phất hiện lên ở trước mắt. Cảm nhận được cỗ khí thế này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn lấy huyết cực ý kiếm pháp, thế mà tu luyện thành cái này tà vọng kiếm thế. Vương Sùng trong mắt thoáng hiện rung động. Loại này lấy bảng môn tà đạo tu thành kiếm thế mặc dù dễ dàng ảnh hưởng tâm trí, nhưng uy lực lại cùng chính thống kiếm thế không kém bao nhiêu. Nghĩ muốn đối phó hắn, trừ phi kiếm thế của ta tu thành mới có thể chẳng lẽ, cái này Sở Kinh Thiên còn có cái gì không có lấy ra thủ đoạn. Vương Sùng thầm nghĩ, hướng Sở Kinh Thiên nhìn lại. Đối phương dù sao cũng là Bắc Lương Vương chi tử, vốn liếng phong phú, thủ đoạn cũng không thể khinh thường. Bạch An nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, sau một lát lại là ha ha phá lên cười, Sở Kinh Thiên, ngươi cũng là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử a, ta biết ngươi là nhập đạo tông sư, nếu như không có đầy đủ thủ đoạn, ta sao dám đến giết ngươi. Hắn nói con ngón đúng ra, trong hư không một trận gió nhẹ thổi tới, như có một cỗ kỳ dị lực lượng xẹt qua giữa sân. Ngươi cảm giác phiến thiên địa này có cái gì khác biệt? Bạch An cười lạnh nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Mọi người không biết đạo Bạch An trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Chỉ có Vương Sùng giống như là đoán được cái gì, vội vàng cảm ứng bốn phía một cái, lập tức sắc mặt đại biến. Tán linh trận ngươi đem phiến khu vực này linh khí đều cho xua tán đi. Đã có tụ linh trận, tự nhiên là có tán linh trận. Trận pháp một khi hình thành, vùng này linh khí liền sẽ bị triệt để xua tan, so như sa mạc. Phải biết, tu chân giả chỗ ỷ lại chính là thiên địa linh khí. Một khi thiếu khuyết linh khí, ngay cả pháp thuật đều không thi triển ra được, chẳng phải là biến thành người khác thịt cá trên thất gỗ. Cái gì, không có linh khí? Mọi người nghe được Vương Sùng tiếng kinh hô, lập tức hoảng sợ cảm ứng hướng bốn phía. Quả nhiên toàn bộ Tần gia tựa như là sa mạc, lúc trước bành trướng linh khí nồng nặc đúng là không còn sót lại chút gì. Bạch An cười lạnh nhìn về phía Sở Kinh Thiên, lắc đầu nói. Ngươi thân là nhập đạo tông sư, ta hiện nay đem cái này trong trạch viện linh khí xua tan, ta nhìn ngươi còn có thể phóng xuất ra pháp thuật gì đến. Hiện nay ta đứng tại ngươi 10 bước bên trong, ngươi thủ đoạn gì đều không thể gạt được ta đôi mắt này. Tại ngươi giấy rùa trước đó, ta có thể chém xuống một kiếm đầu của ngươi, ngươi nói ta có thể hay không giết ngươi. Nói xong Bạch An khắp khuôn mặt là đắc ý. Tần gia trong trạch viện bầu không khí cũng là đột nhiên dừng lại, ám đạo không ổn. Cái này Bạch An thủ đoạn quả thực có thể được xưng là thiên ý gì vô phùng. Lấy thực lực của hắn, 10 bước bên trong, bất kỳ cái gì một vị nhập đạo tông sư đều không có hoàn thủ thủ đoạn. Kiếm của hắn quá nhanh, căn bản không có cho đối phương phản kháng chỗ trống. Càng có thể hắn còn đặc địa xua tán đi Tần gia linh khí, khiến cho Sở Kinh Thiên như thế một vị nhập đạo tông sư thậm chí đã mất đi duy nhất tự vệ thủ đoạn. Hắn đến tột cùng đắc tội người nào, đối phương thế mà phái đến đáng sợ như vậy Bạch An tới giết hắn. Vương Sùng trong lòng cảm giác nặng nề, đã là đoán được kết cục. Đối phương tu thành kiếm thế, lại có nội kình tông sư tu vi. Nghĩ muốn ngăn cản hắn, nhất định phải có thủ đoạn giống nhau mới có thể. Cái này Bạch An tâm kế quá nặng, thậm chí ngay cả tán linh trận đều bố trí, Sở Kinh Thiên lần này khó mà toàn thân trở lui. Tần lão gia tử ánh mắt không ngừng nhìn xem đình viện bên ngoài. Hy vọng lúc này đột nhiên có một vị cao thủ tuyệt thế giáng lâm, đánh lui Vương Sùng. Tần Nhược Hề càng là sắc mặt trắng bệnh. Ép nàng nguyên bản còn đối Sở Kinh Thiên có một chút hy vọng, cho là hắn có thể đại phát thần uy đánh bại Vương Sùng, nhưng hôm nay ngay cả linh khí cũng không có, hắn còn như thế nào chiến đấu. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Ai biết Sở Kinh Thiên sắc mặt bình thản, thậm chí còn mang theo một tia trào phúng nói. Không có linh khí lại như thế nào, thủ đoạn của ta cũng không phải là chỉ thế thôi. Ngươi nếu là cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy coi như 10 phần sai. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Bạch An biến sắc, trong mắt sát cơ càng đồng. Trong mắt hắn, Sở Kinh Thiên đã giống như người chết. Cùng loại nhân vật này, hắn không cần lại phế miệng lưỡi. Một kiếm giết hắn chính là, đến lúc đó đầu người nơi tay, mới là kẻ thắng làm vua. Hắn nâng lên trường kiếm, chém về phía trước. Rầm rầm. Một kiếm này tựa như tích xúc 3 ngày 3 đêm lũ ống, phun trào mà ra. Kiếm thế những nơi đi qua, quả thực là duệ không thể đỡ. Sáng chói kiếm mang, tựa như là càn quét thiên địa huyết hải, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Một kiếm này thậm chí so đánh bại Vương Sùng một kiếm còn muốn càng mạnh mạnh hơn. Lạnh thấu xương kiếm quang chẳng những bao phủ Sở Kinh Thiên, thậm chí còn ngậm quắt Tần Nhược Hề. Tần Nhược Hề. Tần lao ra tử nghẹn ngào kêu lên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn ở trong lòng cuồng mắng tiểu tử ngươi mình chết coi như xong, còn liên lụy Tần Nhược Hề. Vương Sùng càng là nhíu mày thở dài trong lòng, hắn biết Sở Kinh Thiên cuồng vọng, nhưng lúc này đã là xuống còn, ngươi thế mà còn không thấp đầu. Lần này mạnh miệng thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Trong trạch viện những người khác, càng là nhao nhao trợn mắt hốt mồm, nhao nhao bị một kiếm này uy lực cho rung động. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Sở Kinh Thiên sẽ ở kiếm quang này phía dưới bị chém đầu thời điểm, hắn lại là nhìn về phía Tần Nhược Hề thản nhiên nói, cho ngươi mượn bảo kiếm dùng một lát. Tần Nhược Hề còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Chanh! Đây là một đạo sáng chói đến cơ hồ không cách nào dùng lời nói diễn tả được kiếm mang. Mũi kiếm vừa ra, một cỗ duy ngã độc tôn bá đạo chi thế, đột nhiên hiện hiện ra. Nguyên bản tại huyết hải kiếm thế phía dưới Sở Kinh Thiên, phảng phất lắc mình biến hóa, trở thành cao cao tại thượng không thể mạo phạm thần linh. Một kiếm này chém ra, cơ hồ vọt tới trước mặt hắn kiếm mang màu đỏ ngòm giống như thủy triều một phân thành hai. Cái gì? Bạch An sững sờ ngay tại chỗ. Vương Sùng trợn tròn trong mắt, giờ khắc này liền tâm tạng đều tựa hồ ngừng đập. Tần lao ra tử tràn đầy vẻ mặt bi phẫn cũng đột nhiên cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả thủ vệ tràn đầy rung động nhìn xem cái kia đạo bị bổ ra kiếm mang màu đỏ ngòm. Một kiếm này cũng không đình chỉ, lạnh lẽo kiếm mang gào thét mà xuống, càng là dư thế không giảm hướng Bạch An chém tới. Không. Bạch An trong mắt dần hiện ra một vẻ hoảng sợ, hắn cuống quýt giơ kiếm vừa nhấc, nghĩ muốn ngăn cản cái này thế không thể đỡ một kiếm. Nhưng tốc độ của hắn quá chậm, kiếm còn chưa nâng lên, liền bị cái này một đạo kiếm quang bổ xuống thành hai nửa. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, máu me tung tóe, Bạch An đã là bị Sở Kinh Thiên một kiếm này từ đầu bổ tới chân. Mà Sở Kinh Thiên phải tay khẽ vung, đã đem trường kiếm đưa về trong vỏ kiếm, phảng phất chưa hề động đậy. Ta đã sớm nói, thủ đoạn của ta cũng không phải là như thế, nghĩ muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Kinh Thiên nhìn xem đã chết không thể chết lại Bạch An, thản nhiên nói. Hắn thần sắc đạm mạc, tựa như là nghiền chết một con kiến nhẹ nhõm. Tất cả mọi người sững sờ ở trong sân, một hồi nhìn xem bị chém giết Bạch An, một hồi nhìn xem đứng chắp tay Sở Kinh Thiên, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc trước ai đều cho rằng Sở Kinh Thiên vô lực hồi thiên, nhưng ai có thể tưởng đến cái này không ai bị nổi Bạch An đúng là bị Sở Kinh Thiên cho chém giết. Kiếm thế, đây tuyệt đối là kiếm thế mà lại, kiếm thế này càng là đã đạt đến thu phóng tự nhiên, người thế hợp nhất trình độ thụ thương Vương Sùng dễ rủa lấy đứng lên, run rẩy nói. Hắn nhớ tới lúc trước thế mà luôn mồm trào phúng Sở Kinh Thiên, thậm chí là quát lớn đối phương không hiểu kiếm đạo, hận không thể cho mình một bàn tay. Trách không được đối phương không muốn cùng mình tranh luận, nguyên lai đối phương căn bản chướng mắt chính mình. Lúc trước mình sở tác sở vi, chỉ sợ trong mắt hắn liền như là tôm tép nhãi nhép đi. Tất cả mọi người là kiếm thế, chẳng lẽ kiếm thế này có cái gì khác biệt sao? Tần lão gia tử nhịn không được hỏi. Vương Sùng sắc mặt trắng bệnh, bởi vì thương thế quá nặng, khiến cho hắn nói chuyện đều có chút phí sức. Nhưng giờ phút này hắn hai mắt sáng lên nhìn xem Sở Kinh Thiên, phảng phất trông thấy trong truyền thuyết tiền bối. Ngươi có chỗ không biết. Ta kiếm thế này, chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Bạch An kiếm thế, đã tu thành nhưng chỉ vẹn vẹn là tu thành kiếm thế, còn không cách nào phát huy kiếm thế toàn bộ uy lực. Tựa như là người bình thường có được bảo khố, nhưng không có bảo khố chìa khóa, không cách nào phát huy ra kiếm thế toàn bộ uy lực. Nhìn xem Tần lão gia tử vẫn như cũ một bộ không biết vì sao thần sắc, Vương Sùng thở dài một hơi, lắc đầu nói. Nói như vậy có thể đem kiếm thế làm được thu phát tự nhiên, liền có tư cách làm ta sư tôn. Làm được người thế hợp nhất, làm sư tổ của ta đều dư xài. Lợi hại như vậy. Nghe được Vương Sùng, Tần lão gia tử nhìn về phía Sở Kinh Thiên thần sắc lập tức lại thay đổi. Hắn lúc trước chỉ cho là đối phương là cái không hiểu được trời cao đất rộng tiểu tử, lại ai biết là mình có mắt không tròng, không biết chân nhân diện mục. Mà mình thế mà còn đang cười nhạo đối phương cách cục quá nhỏ. Quá lợi hại. Trong đình viện đám người nhao nhao không chịu được cảm thán. Bọn hắn trước kia trông thấy Sở Kinh Thiên đối mặt Bạch An lúc, không có một tia e ngại, còn tưởng rằng Sở Kinh Thiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hiện nay thế mới biết, Sở Kinh Thiên không sợ Bạch An nguyên lai thực lực của hắn lợi hại hơn. Sư tổ. Sở Kinh Thiên trố mắt nhìn, lắc đầu. Hắn làm Vương Sùng sư tổ, đều dư xài. Thời khắc này Vương Sùng đã đổi lại một bộ tôn kính thái độ, hắn ngừng lại ngực đổ máu chi thế, như cùng một cái học sinh ngoan ngoãn đứng tại Sở Kinh Thiên trước mặt, cung kính mà hỏi. Sở Đại Sư, xin hỏi ngài lúc trước hiện ra khí thế là kia một loại A. Kiếm thế phong phú. Giống như là Vương Sùng kiếm thế như núi, kiếm pháp của hắn trầm ổn bằng bạc. Bạch An kiếm thế là huyết hải, kiếm pháp sôi trào mãnh liệt, mang theo tà ý. Hắn đọc thuộc lòng hơn ngàn bản kiếm thuật bí tịch, biết được mấy trăm gan kiếm thế, nhưng Sở Kinh Thiên loại này kiếm thế, Vương Sùng lại là chưa từng nghe thấy, vì vậy mới có hỏi như vậy. Kiếm thế của ta gọi là Duy Ngã Độc Tôn Thế. Sở Kinh Thiên nhìn hắn một cái nói. Duy Ngã Độc Tôn Thế danh tự này quá bá đạo. Tất cả mọi người không khỏi run lên trong lòng. Vương Sùng càng là lâm vào trầm ngưng, hắn hồi tưởng lại lúc trước Sở Kinh Thiên thể hiện ra kiếm thế kia một cái chớp mắt lúc, mình đúng là có loại phàm nhân đối mặt thần linh lúc, loại kia cùng sinh từ trước đến nay kính sợ. Mà lại loại này kiếm thế bao hàm tư thái ngàn vạn, đúng là đem hắn như núi kiếm thế cho ẩn ngậm tại trong đó. Quả nhiên là Duy Ngã Độc Tôn A ngàn vạn kiếm thế, đều quy về tay ta. Thiên hạ ngoài ta còn ai, rốt cuộc không ai có thể lĩnh ngộ như vậy kiếm thế. Vương Sùng nhìn xem Sở Kinh Thiên, trong mắt tràn đầy sùng kính. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 25, Trần Bắc Vọng. Tứ hoàng tử, ta còn chưa kịp tìm ngươi, ngươi thế mà đã phái người tìm tới cửa. Sở Kinh Thiên trong tay nắm chặt từ trên thân Bạch An tìm ra tới lệnh bài. Tần Lao gia tử cùng Vương Sùng không biết, nhưng Sở Kinh Thiên lại nhận ra. Lệnh bài này chính là Vân Vũ Vương Triều Trương Nhược Trần lệnh bài, cái này sinh tử kiếm Bạch An mang theo hắn lệnh bài ra. Tất nhiên cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Chờ ta xử lý tốt Đại Yên sự tình về sau, lại đi tìm làm phiền ngươi. Bút chướng này ta trước nhớ kỹ. Sở Kinh Thiên thu hồi lệnh bài. Nếu như không phải thực lực không đủ, hắn hận không thể tự mình giết tới Vân Vũ Vương Triều đi, lấy xuống Trương Nhược Trần đầu. Trương Nhược Trần dù sao thân là một nước hoàng tử, bên người sao có thể không có cường giả. Sở Kinh Thiên âm thầm cảm thán. Hắn hiện nay mặc dù đạt đến nhập đạo tông sư, nội kinh viên mãn, còn không có tuyệt đối tự tin có thể xâm nhập một quốc gia hoàng cung cấm địa, lấy đi một vị hoàng tử đầu người. Sinh tử kiếm Bạch An xuất hiện ngược lại để Tần gia thái độ đối với hắn nâng cao một bước. Vương Sùng thì là trực tiếp bế quan, hiển nhiên hắn từ Sở Kinh Thiên Duy Ngã Độc Tôn Thế bên trong cũng có lĩnh ngộ. Trở lại Bắc Lương Vương phủ cùng ngày, đại trưởng lão tìm đi lên. Ngươi mấy ngày nay đi đâu? Đại trưởng lão hỏi. Trần Bắc Vọng đến Vương phủ 7-8 lần, đều không có nhìn thấy bóng người của ngươi, đối ngươi rất là thất vọng. Ta ra ngoài có việc. Có cần phải cùng ngươi báo cáo sao? Sở Kinh Thiên khẽ nhíu mày. Hắn xác thực nghe nói qua, phụ thân biết hắn khôi phục tu vi về sau, sai người tìm được hoàng cung cấm vệ giáo đầu Trần Bắc Vọng đến dạy hắn. Nhưng khi đó hắn trùng hợp đi Kiềm Nam Thành, Trần Bắc Vọng đến Vương phủ tự nhiên tìm không thấy hắn. Cái này Trần Bắc Vọng là cấm vệ quân bên trong nổi danh kiếm đạo cường giả, người bình thường muốn ở trước mặt hắn tập được một chiêu nửa thức đều 10 phần khó khăn, lại bị Sở Kinh Thiên đem thả nhiều lần bổ câu. Trần Bắc Vọng kiếm thế đã đạt đến thu phóng tự nhiên. Là Bạch Hổ cấm vệ quân đoàn thập đại giáo đầu một trong, từ hắn đến dạy bảo ngươi luyện kiếm, là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận ngươi thế mà nửa tháng không trong phủ, quả thực là nói đùa. Đại trưởng lão tức giận quát lớn. Nếu như không có sự tình, ta liền đi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngươi quả thực là bùn nhão không dính lên tường được. Đại trưởng lão giận dữ. Hắn mặc dù là Vương phủ đại trưởng lão, nhưng dù sao không có Bắc Lương Vương Sở Ngạo như vậy mánh khóe thông thiên thủ đoạn. Hắn vốn là muốn để Sở Kinh Thiên theo chân Bắc Vọng luyện kiếm thời điểm, để Sở Vô Song cũng thừa cơ học trộm một thanh. Hắn tự tin Sở Vô Song thiên tư vượt qua Sở Kinh Thiên, nói không chừng thậm chí để Trần Bắc Vọng ưu ái, thu làm quan môn đệ tử. Nhưng mà ai biết Sở Kinh Thiên không tại vương phủ, trực tiếp để kế hoạch của hắn ngâm nước nóng. Sở Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Lúc này một cái trung niên nho sinh từ bên ngoài đi tới, sắc mặt bình thản, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách. Hắn nằm ngang ở Sở Kinh Thiên trước mặt, yên tĩnh nhìn hắn một cái này mới nói. Ngươi chính là Sở Kinh Thiên. Là ta. Sở Kinh Thiên ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Ở tiên thế, hắn còn không có quật khởi, trong đó tự nhiên không có khúc chết như vậy. Trần Bắc Vọng cuối cùng thành Sở Vô Song kiếm đạo lao sư, còn tại Vương phủ niên hội bên trong đã từng nhục nhã qua hắn. Trần Bắc Vọng khẽ nhíu mày, hắn rất bất mãn Sở Kinh Thiên thái độ đối với chính mình, nếu không phải Sở Ngạo tại từ đó cùng nhau, hắn cảm thấy sẽ xoay người rời đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể buông xuống khúc mắc. Hắn nói thầm. Tiểu tử này không biết lễ phép, căn bản không đem ta để ở trong mắt, đợi chút nữa mượn cớ liền cùng Bắc Lương Vương nói tiểu tử này thiên tư quá kém, ta không dạy được hắn. Nghĩ tới đây, hắn cái này mới nói, Sở Kinh Thiên, ta là Bắc Lương Vương mời đến dạy bảo kiếm đạo của ngươi lão sư. Bất quá ta người này có ba không dạy. Thứ nhất, ta không dạy tư chất ngu dốt hạng người. Thứ hai, ta không dạy không biết lễ phép hạng người. Thứ ba, ta không dạy hoàn khố không bị trói buộc hạng người. Sở Kinh Thiên, ta sẽ biểu diễn cho ngươi một kiếm. Chỉ cần ngươi có thể học được trong đó ba thành gia lông, ta liền thu ngươi làm đồ. Nếu là học không được, vậy liền chứng minh ngươi không có kiếm đạo thiên phú, cũng không xứng ta đến dạy ngươi. Sở Kinh Thiên trố mắt nhìn, dùng đến dò xét đồ đần ánh mắt sau nhìn xem Trần Bắc Vọng. Có vẻ như mình không khóc lấy cầu làm cho đối phương đến dạy mình đi ra hỏa này đến tột cùng là ở đâu ra tự tin. Nhưng giờ phút này Trần Bắc Vọng chỉ muốn mau lại đây cự tuyệt Sở Kinh Thiên bái sư thỉnh cầu, đã là bắt đầu diễn luyện. Hắn một bước hướng về phía trước, cả người tựa như là một thanh đâm thủng bầu trời trường kiếm, tản ra kinh đảo hải lãng khí tức. Hắn cùng Vương Sùng kiếm thế đồng dạng, lại càng thêm phong mang tất lộ. Khi cái này một cỗ khí thế đạt đến cực hạn về sau, hắn đột nhiên một chạm, kiếm thế như là thạch phá kinh trời, quả thực là thế không thể đỡ. Cỗ khí thế này đến nhanh, đi cũng nhanh. Thậm chí một bên đại trưởng lão còn không có cảm ứng rõ ràng, Trần Bắc Vọng đã thu kiếm nhìn xem Sở Kinh Thiên. Ngươi đi thử một chút, đem ta lúc trước một kiếm kia một lần nữa diễn luyện ra. Ngươi không có bệnh đi, ta lúc nào nói qua muốn cùng ngươi học kiếm? Sở Kinh Thiên nhìn hắn một cái. Được, đây chính là ngươi nói, dù sao ta cũng không muốn dạy ngươi. Trần Bắc Vọng giận quá thành cười, cười lạnh nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Trần Bắc Vọng trong lòng tràn đầy lửa giận. Đại Yên Vương triều bên trong cầu hắn học kiếm người, như là cá giết sang sông. Tâm tình của hắn tốt lúc, mới có thể chỉ điểm đối phương một chiêu nửa thức. Nhưng dù vậy, đối phương cũng là thiên ân vạn tạ. Nhưng Sở Kinh Thiên vừa vẫn rất tốt, thế mà căn bản không nghĩ lấy đi học. Mặc dù không cần mình đi dạy, nhưng Trần Bắc Vọng vẫn còn có chút tức giận. Tiểu tử này thật sự là quá hoàn khố, quả thực không đem mình để ở trong mắt. Trần giáo đầu, lúc trước ngài một kiếm kia, ta cũng có linh ngộ, không biết ta có thể tại trước mặt ngài biểu thị một phen. Lúc này một trận thanh lãnh thanh âm truyền đến, chỉ gặp Sở Vô Song từ trong đình viện chậm rãi đi ra. Hắn một thân trang phục, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Đi vào Trần Bắc Vọng trước mặt, cung cung kính kính cúi đầu, mười phần đại lễ. Có thể, ngươi có thể diễn luyện một phen. Trần Bắc Vọng nhẹ gật đầu. Không nói trước thiếu niên này có hay không tư chất, vẹn vẹn đối với mình bộ này tôn kính thái độ liền để hắn hết sức hài lòng, trọn vẹn quang Sở Kinh Thiên 7-8 con phố. Sở Vô Song trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức diễn luyện. Hắn hơi lắc người, khí tức như kiếm, đúng là cùng lúc trước Trần Bắc Vọng kiếm thế có 3 phần tương tự. Vướng. Khí thế vận chuyển, Sở Vô Song giơ kiếm một chạm. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, mặt đất bị hắn chém ra một đạo hơn một trượng vết kiếm, gấm đám bùn hoa bị hắn một kiếm chia hai đoạn. Một kiếm này đã có Vương Sùng 4 phần uy lực, trách không được hắn kiếp trước có thể làm cho Trần Bắc Vọng ghé mắt, nguyên lai bản thân hắn trên kiếm đạo liền có độc đáo thiên phú. Sở Kinh Thiên trong lòng ám động. Vương Sùng nghiên cứu kiếm đạo 50 năm, mới có thành tựu như vậy. Nhưng Sở Vô Song lúc này mới 16-17 tuổi, đem hai cùng so sánh dưới, ai thiên phú cao hơn, liếc qua thấy ngay. Đại trưởng lão kiến thức một kiếm này, càng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Trần Bắc Vọng, không biết đạo hắn như thế nào đánh giá một chiêu này. Trần Bắc Vọng cũng là hơi sững sờ, chợt nặng nề gật đầu nói. Sở Vô Song, ta đã sớm nghe qua danh hảo của ngươi, bọn hắn nói ngươi là Bắc Lương Vương phủ đệ nhất thiên tài, bây giờ thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta là Bạch Hổ cấm vệ quân giáo đầu, ngươi cũng lệ thuộc Bạch Hổ đoàn. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta học kiếm đi. Ngươi còn trẻ như vậy, đối kiếm đạo trưởng khống liền sâu sắc như vậy, ngày sau thực lực tất nhiên tại trên ta. Đa tạ Trần giáo đầu. Sở Vô Song đại hỉ, vội vàng bái tạ. Hắn một bên thi lễ, còn vừa len lén nhìn xem Sở Kinh Thiên, trong mắt tràn đầy đắc ý. Đại trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, khuôn mặt tươi cười như là hoa cúc. Phải biết, cái này Trần Bắc Vọng thế nhưng là Bắc Lương Vương bỏ ra tốt đại lực khí mới mời tới kiếm sư, nhưng kết quả Sở Kinh Thiên không có bái sư thành công, lại làm cho Sở Vô Song đoạt một đầu, cái này khiến hắn hai cha con bọn họ làm sao không vui. Nhưng hắn nhìn lại lúc, lại có chút thất vọng. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên sắc mặt bình thản. Tựa hồ căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là chắp lấy tay nên ngang về tới viện tử của mình bên trong. Hừ, còn tại gượng trống. Sở Kinh Thiên, người ta chi ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Ngươi mặc dù cùng Tử Kim Các làm chỗ dựa, nhưng kia dù sao cũng là ngoại bộ lực lượng. Thế giới này cường giả vi tôn, không có người có thực lực sẽ chỉ chỗ dựa núi ngược lại, dựa vào người người chạy. Sau 3 tháng, ta sẽ cho để ngươi biết người ta ở giữa chân chính chênh lệch. Ngoại trừ cái này việc nhỏ xen giữa bên ngoài, Sở Kinh Thiên những ngày tiếp theo liền bế quan tu luyện. Hắn có Tử Kim Các liên tục không ngừng linh dược trèo trống, nội kình tu vi vững vàng thỏa thỏa đã bước vào tông sư, trở thành nội kình cùng nhập đạo hai lớp tông sư. Ngay tại hắn vừa mới đột phá chưa bao lâu, hắn liền bị Sở Diêu tìm tới cửa, nói là Bắc Lương Vương tìm hắn có việc. Sở Kinh Thiên, ngươi phiền phức lớn rồi. Ta lại làm cái gì? Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bắc Lương Vương thay ngươi tìm Trần Bắc Vọng đến dạy ngươi luyện kiếm, ngươi thế mà đem hắn tức khí mà chạy, hiện nay để Sở Vô Song nhặt được chỗ tốt. Hiện nay trong vương phủ người bên ngoài đều nói ngươi là ngớ ngẩn. Sở Diêu một bộ dáng tức giận. Bắc Lương Vương lần này tìm ngươi, nhất định là muốn răn dạy ngươi. Quả nhiên, khi Sở Kinh Thiên ra cửa lúc, trong vương phủ không ít người đều đang đàm luận chuyện này. Nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, phần lớn cũng đều là trào phúng. Gỗ mục không điêu khắc được Bắc Lương Vương vì tìm Trần Bắc Vọng đến dạy hắn tu luyện, không biết đạo phế đi nhiều ít tâm thần nhưng hắn thế mà trực tiếp thả Trần Bắc Vọng 7-8 lần bổ câu. Đúng vậy a, hắn vừa mới có thể tu luyện, thoát khỏi phế vật chi danh, chính là chuyên cần khổ học thời điểm. Trần Bắc Vọng tìm tới hắn, thế mà bị hắn cự tuyệt, nói chuyện người kia mặt mũi tràn đầy hảo não, hận không thể thay vào đó. Kết quả là hay là vì Sở Vô Song đại ca làm áo cưới hắn luôn miệng nói xem thường Sở Vô Song đại ca, nhưng hắn lại chỉ có thể mượn nhờ ngoại nhân đến làm chỗ dựa. Sở Diêu hung hăng nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, dùng đến một bộ ngươi xem một chút kết thúc như thế nào ánh mắt nhìn hắn. Sở Kinh Thiên trố mắt nhìn, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn. Pháp khí. Sở Diêu nghẹn ngào kêu lên. Chiếc nhẫn này, đúng là hắn diệt sát Diêu Tử Nhạc lúc, từ trên người đối phương vơ vét ra hỏa tinh giới chỉ, có thể ra tốc hỏa hệ pháp thuật thả ra tốc độ, 10 phần chứa. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Sở Kinh Thiên tay phải nhẹ nhàng bóp, đem hỏa tinh giới chỉ ép thành bụi phấn. Kia chi chân bảo, ta chi thảo giới. Trần Bắc Vọng theo các ngươi, tựa như là cái này pháp khí, hi hữu chân quý. Nhưng trong mắt của ta, lại cùng phế vật không có gì khác biệt. Muốn để cho ta bái một cái phế vật vi sư, quả thực là đang nói đùa. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Ngự thú sư công hội. Cái này quá bại gia. Bốn phía vương phủ tử đệ, thậm chí Sở Diêu đều ngẩn ở đây giữa sân. Một con pháp khí rẻ nhất cũng có giá trị mấy ngàn tử kim, chỉ có số ít người có thể có được. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là nhìn cũng không nhìn tiện tay bóp nát, làm sao không để cho người ta rung động. Pháp khí này nên không phải là giả sao, có lòng người nghĩ. Đều đến lúc này, còn tại liều chết cũng có người âm thầm lắc đầu. Sở Kinh Thiên có thể xem thường Sở Vô Song, cái này theo người ngoài cố nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng tại lẽ thường bên trong. Hắn có tử kim các làm chỗ dựa, lại là ngự thú sư, tự nhiên có không nhìn chúng Sở Vô Song vô liếng. Nhưng Trần Bắc Vọng là ai? Đường đường Bạch Hổ cấm vệ quân thập đại giáo đầu một trong, kiếm thế đạt đến thu phóng tự nhiên trình độ, nhiều ít người muốn cầu hắn chỉ điểm mà không thành. Kết quả loại tồn tại này thế mà bị Sở Kinh Thiên nói thành cỏ rắc cùng phế vật, đây quả thực là quá khen trương. Lúc này Sở Kinh Thiên đã đi tới phòng nghị sự, nhìn xem ngồi ở chủ vị Sở Ngạo, hắn lúc này mới bắt đầu nhức đầu như thế nào hướng phụ thân giải thích. Dù sao trùng sinh một chuyện việc quan hệ trọng yếu, liên lụy quá rộng. Bất quá Sở Ngạo tựa hồ cũng không quan tâm việc này, mà là hỏi một món khác phong mãng như không thể làm chung sự tình. Ngươi là ngự thú sư hôm đó tại Bắc Lương Vương trước cửa phủ, quát lui Sở Vô Song liệt diễm hùng sư lúc. Ngươi dùng chính là ngự thú thủ đoạn sao? Phải Sở Kinh Thiên không có dấu diếm. Vậy ngươi có hay không ngự thú sư công hội huy chương chứng minh? Sở Ngạo hỏi lại. Không có. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Thi đậu công hội chứng minh, đặc biệt dườm già dài dòng, ngắn thì 7-8 ngày, lâu là mấy tháng. Hắn trùng sinh về đến còn không đến một tháng, chỉ lo tu luyện, làm sao đi để ý những cái kia hư danh. Ngươi xế chiều hôm nay liền đi công hội, thông qua ngự thú sư khảo hạch. Sở Ngạo gặp Sở Kinh Thiên muốn cự tuyệt, khẽ nhíu mày nói. Ta đã cùng ngự thú sư công hội trao đổi qua, lần này không cho ngươi lại thả người bổ câu. Cho nên Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Ngự thú sư mặc dù không bằng luyện khí sư, luyện đan sư cao như vậy thân phận, nhưng cũng có địa vị tương đối cao. Nếu là có thể trở thành ngự thú sư, ngày sau làm việc sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hoàn thành ngự thú sư công hội 10 phần hùng vĩ. Muốn tới tham gia ngự thú sư khảo hạch người, trước được báo danh, nghiệm minh thân phận, phân phối nhiệm vụ một cái quá trình xuống tới. Hao tổn tốn thời gian quá lâu. Mà nhiệm vụ cũng là thiên kỳ bách quái, không có có mấy tháng căn bản làm không được. Sở Kinh Thiên mang theo Sở Ngạo lệnh bài, tự nhiên không cần như thế rườm rà, trực tiếp bị công hội quản sự cho dẫn tới hậu viện. Hắn đi vào thời điểm, đã có người chờ ở đó. Ha ha, ta tưởng là ai, thế mà để chúng ta khổ như vậy chờ, nguyên lai là ngươi a. Một vị dung mạo nhu mỹ xinh đẹp nữ tử, mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn xem Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên trố mắt nhìn, cũng là kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Nói chuyện nữ tử không là người khác, chính là từng bị Sở Kinh Thiên phi lễ qua Kim Lăng Vương chi nữ Từ Mạc Tình. Hắn là ai? Lúc này Từ Mạc Tình bên người một thiếu nữ, thấp giọng hỏi. Sở Kinh Thiên chính là ta cùng ngươi đã nói cái kia Bắc Lương Vương phủ phế vật, còn ý đồ đối ta làm loạn gia hỏa. Gia hỏa này không biết nói sao đến nơi này đến. Từ Mạc Tình nhíu mày, giống như là nói ra cái tên này đối nàng đều có chút hạ giá. Thiếu nữ nghe vậy đối Sở Kinh Thiên ánh mắt cũng đồng dạng bất thiện, không ngừng xem kỹ lên đối phương. Ngươi làm sao lẫn vào ngự thú sư trong công hội lần này trưởng công chúa ở đây, nếu là ngươi lần này còn dám vô lễ, liền xem như Bắc Lương Vương cũng không thể nào cứu được ngươi. Từ Mạc Tình quát. Trưởng công chúa. Sở Kinh Thiên nhìn về phía đối phương, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn kiếp trước hoàn khố không bị trói buộc, lại bị Sở Vô Song cướp đi Bắc Lương Vương kế thừa thân phận, cơ hồ bị gạt ra khỏi quyền lợi trung tâm. Đối với Đại Yên Hoàng thất hắn hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là xa xa gặp qua vài lần. Lễ phép tính đối trưởng công chúa gật đầu, lúc này mới đối Từ Mạc Tình nói. Ngươi không muốn châm chọc khiêu khích, ta hôm nay là đến khảo hạch ngự thú sư, về phần trước đó ta mạnh một gian ngươi chuyện kia, ta đã giải thích rất nhiều lần, ta là bị người thiết kế hãm hại. Ngươi mặc dù xinh đẹp như hoa, nhưng còn không lọt nổi mắt xanh của ta. Từ Mạc Tình nghe được Sở Kinh Thiên đến thi đậu ngự thú sư, lập tức khinh thường lạnh hừ một tiếng, đang chuẩn bị đi chào phúng, nhưng Sở Kinh Thiên lời kế tiếp lại làm cho nàng càng tức giận, kém chút không có đem răng cho cắn nát. Từ Mạc Tình đời này có hai nơi kiêu ngạo, một chỗ là nàng Kim Lăng Vương chi nữ thân phận, mặt khác một chỗ chính là tướng mạo của nàng. Trong hoàng thành, người theo đuổi nàng nhiều vô số kể, cái nào không đem nàng cho nâng ở lòng bàn tay, như là hòn ngọc quý trên tay. Nhưng cái này Sở Kinh Thiên lại nói mình không vào được pháp nhãn của nàng. Sở Kinh Thiên, khoác lác cũng không sợ đau đầu lưỡi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thi đậu ngự thú sư, quả thực là mơ mộng hao huyền. Lập tức công hội trưởng lão liền muốn tới, ta nhìn ngươi có thể trang tới khi nào. Một bên trưởng công chúa ngược lại là hết sức tò mò đánh giá Sở Kinh Thiên. Đối với Sở Kinh Thiên sự tình, nàng cũng thường xuyên nghe được một chút, nhận vì người nọ vô cùng không chịu nổi. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy về sau, lúc này mới phát hiện cũng không phải là như thế, Sở Kinh Thiên trên thân loại này tự tin khí độ lại là người bình thường ít có. Tất cả đến đông đủ chưa, lão hủ đến chậm, còn xin thứ tội. Lúc này một trận thanh âm giàn mua từ một bên truyền đến. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một đám người trùng trùng điệp điệp từ bên ngoài đi tới, lão giả dẫn đầu khí chàng mười phần, ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước. Dưới chân của hắn còn như hình với bóng đi theo một đầu báo đen, kia báo đen mạnh mẽ phi phàm, cho người ta một loại vô hình áp bách. Lại là nhị giai yêu thú. Sở Kinh Thiên lông mày nhíu lại, đầu này báo đen đủ để lực cản chân khí kỳ võ giả. Sau lưng lão giả còn đi theo 7-8 vị ngự thú sư, hoặc nhiều hoặc ít đều mang yêu thú, cho dù yếu nhất cũng đều tương đương với nhập đạo tông sư, nội kình tông sư trình độ. Ngoại trừ trưởng công chúa bên ngoài, còn có ai muốn khảo hạch ngự thú sư? Lão giả chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm hỏi. Là ta, Sở Kinh Thiên nói. Mọi người có chút ghé mắt, nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Lão giả nhướng mày, hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhận được tin tức, xế chiều hôm nay có một vị thành viên hoàng thất, một vị Bắc Lương Vương phủ thành viên đến đây khảo hạch ngự thú sư. Bởi vì thân phận đối phương đặc thù, cho nên hắn lúc này mới tự mình dẫn đầu khảo hạch. Trưởng công chúa trời sinh hiểu được thú ngữ, ngự thú thiên phú quả thật nhất tuyệt, hắn cũng chỉ điểm qua trưởng công chúa, cho nên đối phương đến khảo hạch ngự thú sư cũng tại mình trong dự liệu. Nhưng vị thiếu niên này, hắn lại là lạ mặt, không biết đạo đối phương lai lịch. Thiếu niên này là ai? Bắc Lương Vương phủ có cái gì ngự thú thiên tài sao? Một vị cầm trong tay Hắc Hoàng Ưng ngự thú sư lâm vào trầm ngưng như có điều suy nghĩ. Đúng vậy à, nếu là có cái gì thiên tài sinh ra, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được chúng ta công hội? Hai mắt bất quá vị thiếu niên này lại là mười phần quen mặt. Một vị khác nam tử trung niên nhìn xem Sở Kinh Thiên nhịn không được nói, đã người này là Bắc Lương Vương đề cử tới, chắc hẳn không có cái gì sai lầm. Đúng, ngươi tên là gì? Lão giả cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên. Nguyên bản còn đang suy đoán Sở Kinh Thiên thân phận đám người, lập tức yên tĩnh. Liền ngay cả lão giả cũng là mí mắt có chút nhảy một cái, mặc dù đối phương rất khéo léo che giấu đi, nhưng vẫn là bị Sở Kinh Thiên cho trông thấy. Có người đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Mạc Tình. Phải biết, Sở Kinh Thiên đối Từ Mạc Tình làm sự tình, thế nhưng là truyền khắp hoàng thành. Nếu như trước mắt thiếu niên này, thật là Sở Kinh Thiên, như vậy Từ Mạc Tình tất nhiên sẽ nhận biết. Đinh hội trưởng, các vị trưởng lão. Ta có thể làm chứng, hắn liền là Sở Kinh Thiên Bắc Lương Vương chi tử Sở Kinh Thiên. Từ Mạc Tình cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay cùng trưởng công chúa đồng dạng, đều là đến khảo hạch ngự thú sư. Vâng! Cái này vừa nói, trong hậu viện lập tức sôi trào. Từng đạo không thể tưởng tượng nổi, bao hàm ánh mắt chán ghét, đã là rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. tiểu tử này cũng tới thi ngự thú sư, hắn có phải hay không nói đùa? Bác Lương Vương thế mà bắt hắn cho đề cử đến đây. Lão giả dẫn đầu cũng là trố mắt nhìn. Lão giả gọi là Đinh Văn Uyên, là ngự thú sư công hội hội trưởng, nhị giai ngự thú sư. Một đoạn thời gian trước hắn xác thực cũng nghe người nhắc qua một việc, tại Bác Lương Vương phủ trước một vị thiếu niên một tiếng quát lui liệt diễm hùng sư, có được không tầm thường ngự thú thủ đoạn. Lần này Bác Lương Vương phủ đề cử Sở Kinh Thiên thời điểm, cũng là nâng lên quát lui liệt diễm hùng sư một chuyện, cho nên hắn mới sẽ đích thân xuất hiện. Nhưng ai nghĩ đến việc này, nhân vật chính lại là Sở Kinh Thiên. Khu khu khu, tất cả mọi người yên tĩnh. Nghe bốn phía kêu loạn như là chợ bán thức ăn hoàn cảnh, Đinh Văn Uyên cố nén hạ trong lòng không vui, nhìn về phía Sở Kinh Thiên nói. Mặc dù ngươi là Bắc Lương Vương đề cử, nhưng ta ngự thú công hội cũng có quy củ của mình. Đợi sẽ khảo hạch thời điểm nhưng sẽ không thả lỏng, nếu như khảo hạch thất bại, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Mà lại khảo hạch sau khi thất bại, trong 3 năm thế nhưng là không cho phép lại tham gia. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì, nào có thể đoán được Sở Kinh Thiên mặt không thay đổi gật đầu nói, biết. Hắn bộ này xem thường dáng vẻ, gây nên mọi người không nhanh, nhìn lên hắn đến càng không vừa mắt. Từ Mạc Tình mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hắn nếu là có thể thông qua khảo hạch, heo mẹ đều biết trèo cây. Những người khác cũng là như thế, một bộ lười đi nhìn Sở Kinh Thiên biểu lộ. Liền ngay cả Đinh Văn Uyên cũng là không muốn lại cùng Sở Kinh Thiên nói nửa câu lời nói, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trưởng công chúa trên thân. Sở Kinh Thiên cũng không quan tâm, ngược lại là vui thanh nhàn. Trưởng công chúa một đôi mắt đẹp lại là không nhịn được âm thầm đánh giá Sở Kinh Thiên. Đối phương kia phong khinh vân đạm tư thái, để trong lòng nàng ám động. Chí ít loại này tự tin thái độ, là hắn tại 8 người ca ca trên thân cũng không từng nhìn thấy qua. Giống. Lúc này một trận tiếng thú gào truyền đến, đánh gây đám người suy nghĩ. Chỉ gặp 7-8 vị hoàng cân lực sĩ khiêng hai con to lớn tinh lồng sắt chậm rãi đi tới, hai con trong lồng cắt chứa một con yêu thú, một đầu cuồng bạo mèo ba đuôi yêu, còn có một đầu an tĩnh cự viên. Cái này hai con yêu thú liền là các ngươi khảo hạch nội dung, không quản các ngươi làm dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể để cái này hai con yêu thú nghe lời thuận theo, liền xem như thông qua khảo hạch. Đinh Văn Uyên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt không ngừng tại Sở Kinh Thiên cùng trưởng công chúa thân bên trên qua lại chuyển động. Hai người các ngươi ai tới trước? Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 27, cực một trận. Ta tới trước. Đinh Văn Uyên vừa dứt lời, trưởng công chúa liền mở miệng nói. Mọi người gặp nàng là cao quý hoàng thất công chúa, lại không có nửa điểm giá đỡ, không khỏi nhao nhao gật đầu tán thưởng. Thân là hoàng thất công chúa, không tiêu không gấp, khiêm tốn cẩn thận, thực sự khó được. Trưởng công chúa, ngươi chuẩn bị thuần phục cái nào một con yêu thú đâu? Đinh Văn Uyên hỏi. Ta chuẩn bị thuần phục mèo ba đuôi yêu. Trưởng công chúa nói xong, đã là hướng mèo ba đuôi yêu đi đến. Mèo ba đuôi yêu gặp có người tới gần, càng phát bắt đầu cuồng bạo, thân thể cao lớn thẳng thắn đụng phải cự lồng, móng vuốt cực kỳ sắc bén vung vẩy thời điểm giống như là đem không khí đều cho cắt nát như vậy, càng là toàn thân lông tóc nổ lên, trong mắt tràn đầy cảnh giác ý uy hiếp. Nhìn thấy miêu yêu bộ dáng này, mọi người trong mắt đều lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Cái này mèo ba đuôi yêu là nhất giai lãnh chúa cấp bậc yêu thú. Chúng ta ngự thú sư công hội trọn vẹn vận dụng hai vị nội kình tông sư mới đưa nó bắt trở lại. Mèo này yêu tính tình táo bạo, thậm chí ăn một cái cho nó cho ăn tạp dịch. Trưởng công chúa muốn trong khoảng thời gian ngắn thuần phục đầu này mèo ba đuôi yêu, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trong đám người, có vị công hội trưởng lão đạo. Nói xong tất cả mọi người nhìn sang. Trưởng công chúa cũng không trực tiếp tới gần mèo ba đuôi yêu, mà là còn cách một đoạn thời điểm ngừng lại, an ủi táo bạo miêu yêu. Trưởng công chúa tự nhiên dám lựa chọn mèo ba đuôi yêu. Nàng liền có thuần phục nắm chắc cái này. Từ Mạc Tình chen miệng nói, đồng dạng đến khảo hạch ngự thú sư, nhưng một ít người lại tại thời khắc mấu chốt lại làm rùa đen rút đầu. Từ Mạc Tình mặc dù không có điểm danh đạo họ, nhưng mọi người đều biết nàng nói là Sở Kinh Thiên. Đinh Văn Uyên càng là cố ý nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, chỉ gặp Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn thuần thú trưởng công chúa, một bộ chưa bao giờ thấy qua việc đời nhà quê bộ dáng, trong lòng càng là tăng thêm mấy phần chán ghét. Phải biết, ngự thú là có một cái quá trình. Tựa như là kết giao bằng hữu đồng dạng, đầu tiên ngươi đến làm cho đối phương buông lỏng đề phòng, tiếp nhận chính mình. Cho dù là một cái thái điểu ngự thú sư, hắn đều hiểu những đạo lý này. Nhưng Sở Kinh Thiên này tấm thần sắc, lại tựa như chưa hề tiếp xúc qua ngự thú. Bác Lương Vương làm sao quỷ thần xui khiến bắt hắn cho đề cử đến đây? Hắn nếu là có thể thông qua ngự thú sư khảo hạch, tên của ta sẽ ghi ngược lại. Trung điệp thở dài, Đinh Văn Uyên không đang nhìn Sở Kinh Thiên, mà là đem ánh mắt hoàn toàn đặt ở trưởng công chúa trên thân. Sở Kinh Thiên đến không có để ý những chi tiết này, sự chú ý của hắn đều bị trưởng công chúa hấp dẫn. Tại lên làm thái thượng tông chủ trước đó, hắn từng là Đại Đạo Tiên Tông đại trưởng lão, quản hạt chính là Đại Đạo Tiên Tông bên trong Vạn Thú Lâu. Liền ngay cả Bát Giai Huyền Thiên Long Ưng hắn đều tự mình thuần phục qua, hắn sở dĩ không có đoạt tại trưởng công chúa trước đó, liền là muốn nhìn một chút người khác làm sao ngự thú. An tĩnh lại, an tĩnh lại. Đúng lúc này, một trận hô tiếng vang lên. Chỉ gặp trước một khắc còn táo bạo bất an Miêu Yêu, thế mà yên tĩnh thuận theo. Thế mà nhanh như vậy liền có thể để táo bạo mèo ba đuôi yêu an tĩnh lại, nói không chừng trưởng công chúa thật sự có thể thuần phục nó. Tất cả mọi người lộ ra một bộ thần sắc mong đợi. Trưởng công chúa đứng tại lồng giam trước, chậm rãi tiếp cận mèo ba đuôi yêu. Mèo ba đuôi yêu gào thét vài tiếng, trưởng công chúa đầu tiên là sững sờ chợt kịp phản ứng, vội vàng để cho người ta lấy mấy đầu cá chép tới. Miêu yêu sói ôm lấy cá chép liền bắt đầu nuốt hổ nuốt. Đinh Văn Nguyên nhịn không được nhẹ gật đầu. Bởi vì mèo này yêu cùng bạo, cho nên không ai dám cho nó cho ăn, cho nên đầu này miêu yêu cũng đầy đủ đói bụng vài ngày. Trưởng công chúa dùng cái này làm điểm xuất phát, xem như thắng được miêu yêu hảo cảm. Quả nhiên, nhét đầy cái bao tử cá chép không tại giống trước đó như vậy cùng bạo, thậm chí còn đối trưởng công chúa biểu hiện ra thuận theo chi ý. Vô vô miêu yêu đầu, trưởng công chúa lúc này mới xoay người nói. Đinh hội trưởng, ta đã bước đầu tuần phục đầu này mèo ba đuôi yêu. Nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa tháng, nó liền sẽ đối ta thuận theo. Không biết đạo ta đây là không được cho thông qua khảo hạch. Đương nhiên tính xong qua. Đinh Văn Nguyên ha ha cười nói, bình thường người nghĩ muốn thuần phục một đầu táo bạo yêu thú, ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì mấy tháng cũng có thể. Trưởng công chúa bất quá thời gian một nén nhang, liền để miêu yêu an tính lại, càng biểu hiện ra hảo cảm, ngươi ngự thú thiên phú không chỉ là ta, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Ngoại trừ Đinh Văn Nguyên bên ngoài, không ít công hội trưởng già cũng gật đầu đồng ý. Hiểu được thú ngữ, đây là trưởng công chúa ưu thế lớn nhất. Người bình thường nghĩ muốn thắng được một con yêu thú hảo cảm, nhưng không có dễ dàng như vậy. Muốn từ yêu thú thói quen, tính cách, yêu thích chờ các phương diện ra tay, mới có thể nuôi dưỡng lên song phương tín nhiệm. Chỉ phải hoàn thành cái này một bước khó khăn nhất, còn dư lại tự nhiên là như là thuận nước đẩy thuyền dễ dàng. Quá khen ta còn có rất nhiều không đủ, đến lúc đó còn cần hướng công hội bên trong các vị tiền bối linh giáo. Trưởng công chúa khiêm tốn nói. Mọi người nghe nàng tiểu nói này, càng là liên tục gật đầu, một cái thân cư cao vị, không tiêu không gấp, khiêm tốn hữu lễ công chúa ai không thích. Mọi người lập tức đối trưởng công chúa đánh giá, lại nâng lên mấy phần. Chỉ gặp Đinh Văn Nguyên cười nói. Trưởng công chúa nói quá lời, ngài lần này thông qua khảo hạch, chính là chúng ta ngự thú công người biết. Ngài trẻ tuổi như vậy, liền đã trở thành nhất giai ngự thú sư. Lại thêm được trời ưu ái thiên phú, ngày sau ngay cả ta nói không chừng đều muốn cam bái hạ phong. Đúng vậy à, trưởng công chúa cũng sớm đã một mình ngự thú thành công qua, bây giờ càng là tại công hội dương bộc lộ tài năng, để chúng ta bội phục. Cái này thiên phú, chúng ta hâm mộ không đến. Mọi người nhao nhao tán hất lên. Đúng lúc này, một trận lạnh như băng tiếng cười từ một bên truyền đến. Mọi người chỉ nghe từ Mạc Tình nói. Đinh hội trưởng, các vị trưởng lão. Các ngươi có phải hay không quên ngự thú sư khảo hạch, còn có một người khác. Từ Mạc Tình cái này mới mở miệng, lập tức để mọi người lấy lại tinh thần. Bọn hắn thế mà quên còn có Sở Kinh Thiên. Vừa nghĩ tới Sở Kinh Thiên, không ít trưởng lão cũng hơi nhíu mày. Lúc trước trưởng công chúa thuần phục mèo ba đuôi yêu thời điểm, Sở Kinh Thiên hoàn toàn liền là một bộ không có thấy qua việc đời nhà quê bộ dáng, mặt mũi tràn đầy đều là nguyên lai còn có thể như thế thuần thú thần sắc. Loại biểu hiện này để mọi người ở đây, không chút khách khí hoài nghi Sở Kinh Thiên đến tột cùng biết hay không ngự thú chi pháp. Nếu như hắn không phải Bắc Lương Vương đề cử mà đến, nói không chừng sớm đã có người đem nó cho đánh ra ngoài. À đến ta sao? Cho đến cái này, Sở Kinh Thiên mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lúc trước tại đang tự hỏi trưởng công chúa ngự thú chi pháp, loại phương pháp này quá mức phức tạp, tại Đại Đạo Tiên Tông bên trong chỉ có một ít cấp thấp tạp dịch sẽ đi sử dụng. Còn người khác, tự nhiên có một bộ mình ngự thú thủ đoạn. Mọi người gặp hắn như thế một bộ mờ mịt thất thố thần sắc, lại là âm thầm lắc đầu thở dài. Liền ngay cả trưởng công chúa cũng bắt đầu tò mò, hoài nghi mình phải chăng coi trọng Sở Kinh Thiên. Chỉ có Từ Mạc Tình không chút khách khí rêu cực nói. Sở đại thiếu, tự nhiên đến phiên ngươi trưởng công chúa đã thông qua được khảo hạch, càng là tuần phục mèo ba đuôi yêu. Ngươi nếu là sẽ không ngự thú, sớm làm nói thẳng, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngự thú còn có rất nhiều nguy hiểm, yêu thú nhưng không biết ngươi là thân phận gì, nói không chừng ngươi sơ ý một chút liền bị yêu thú ăn. Đinh Văn Nguyên mặc dù xem thường Sở Kinh Thiên, nhưng đối phương dù sao cũng là tới tham gia ngự thú khảo hạch, bộ dáng vẫn là phải làm một lần. Hắn nhẹ gật đầu, nói tiếp. Sở Kinh Thiên, ngự thú quá trình bên trong, sẽ không có người trợ giúp ngươi, chỉ có thể bằng dựa vào mình lực lượng, chỉ cần ngươi có thế để cho yêu thú đối ngươi có ấn tượng tốt, liền xem như ngươi thông qua khảo hạch. nếu như ta trực tiếp để yêu thú thuận theo ta đây. Sở Kinh Thiên suy nghĩ một chút nói. Hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người dùng ngớ ngẩn ánh mắt đánh giá hắn. Đinh Văn Uyên càng là ngầm thở dài, nói, nếu là ngươi có thể để cho yêu thú đối ngươi nói gì nghe nấy, tự nhiên cũng coi là thông qua khảo hạch. Bất quá, ngươi thật có thể làm được. Tất cả mọi người âm thầm lắc đầu. Có thể người đứng ở chỗ này, đều là ngự thú công hội trưởng lão. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, muốn để một con yêu thú đối với mình nói gì nghe nấy, là bực nào khó khăn. Cái này cần giữa song phương tin tưởng vô điều kiện, mà quá trình này chí ít cũng phải mấy năm. Tiểu tử này quả thực quá nói ngoa, ta để cái này Hắc Hoàng ưng đối ta nói gì nghe nấy, thế nhưng là trọn vẹn dùng 3 năm lâu, hắn có thủ đoạn gì có thể trong khoảng thời gian ngắn để một con yêu thú nghe lệnh của hắn. Vị kia cầm trong tay Hắc ưng công hội trưởng già lắc đầu cười lạnh nói. Hắn cái này vừa nói, không ít trưởng lão đều liên tục phụ họa. Hắn có thể hay không ngự thú có vị cưỡi đại xà trưởng lão, nhướng mày. Vị trưởng lão này chung quanh mảnh đất trông lớn, một bộ người sống chớ tiến thái độ. Dưới chân hắn là một đầu cỡ thùng nước cự mãng, chính là nhị giai yêu thú. Vì để cho đầu này bạch linh mãng xà nói gì nghe nấy, hắn hao phí tới tận 10 năm công phu, cho đến gần nhất mới có chỗ tiểu thành. Ha ha, Sở Kinh Thiên, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ loẹ người sao để một con yêu thú nói gì nghe nấy độ khó, tất cả mọi người biết tương đối lớn, chỉ bằng ngươi cũng có thể làm được. Ngươi sẽ không phải là cố ý muốn dẫn đi trưởng công chúa chú ý đi. Từ Mạc Tình không chút khách khí miệng ai. Nghe được câu này, trưởng công chúa lông mày hơi nhíu, cũng là nghi ngờ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Nếu quả như thật như thế, coi như lãng phí nàng một phen chờ mong. Sở Kinh Thiên lúc đầu không có ý định để ý tới đối phương, nhưng đột nhiên nảy ra ý hay, hắn dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Từ Mạc Tình nói, nếu là ta có thể thành công làm sao bây giờ? Ngươi nếu là có thể làm được, heo mẹ đều có thể lên cây. Từ Mạc Tình trong mắt tràn đầy khinh miệt nói, nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch, ta liền làm thị nữ của ngươi. Tình nhi, ngươi làm sao có thể cùng hắn định ra loại này tiền đặt cược, nếu là ngươi thua làm sao bây giờ? Trưởng công chúa vội vàng túm một chút Từ Mạc Tình, ra hiệu nàng im tiếng. Từ Mạc Tình lại không lĩnh tình, ngược lại đáp lại nói. Trưởng công chúa, con nhà giàu này, ta thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Hắn hết ăn lại nằm, chẳng làm nên trò chống gì. Ngươi nếu là nói hắn có thể ngự thú, còn có thể thông qua khảo hạch, thậm chí còn để yêu thú đối với hắn nói gì nghe nấy, ta là cái thứ nhất không tin. Sau khi nói xong, Từ Mạc Tình tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên nói. Hôm nay ở đây có trưởng công chúa, còn có ngự thú công hội cao tầng đều có thể làm chứng. Nếu là ngươi có thể thông qua khảo hạch, ta liền làm thị nữ của ngươi. Nếu là ngươi thua, liền cho ta vòng quanh hoàng thành ngược lại bỏ 3 vòng học chó sủa. Không biết ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một lần. Từ Mạc Tình trong mắt tràn đầy trào phúng. Được, một lời đã định. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Sở Kinh Thiên sẽ cự tuyệt thời điểm, hắn lại là một lời đáp ứng. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 28, gặp may mắn. Tất cả mọi người dùng dò xét ngu ngốc ánh mắt nhìn Sở Kinh Thiên. Một cái chưa hề tiếp xúc qua ngự thú, thậm chí trông thấy cơ bản nhất ngự thú thủ đoạn thái điều tân thủ, lại dám cùng người khác định ra loại này tiền đặt cược. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nên dùng ngu muội vô tri, hay là dùng cuồng vọng tự đại đi hình dung hắn. Trưởng công chúa nhíu mày, muốn nói muốn dừng, cuối cùng vẫn là thở dài. Đừng nhìn cái này cự viên so mèo ba đuôi yêu muốn yên tĩnh, nhưng vượn loại thông linh, cũng không giống như là phổ thông yêu thú dễ lừa gạt. Mà lại cái này cự viên vẫn là nhất giai vương tộc yêu thú, trời sinh kiệt ngạo bất tuần, cho dù là ta muốn thuần phục nó cũng ít nhất cần nửa năm lâu. Vị kia khống chế lấy bạch linh mãng xà trưởng lão lắc đầu nói, mặt mũi tràn đầy không coi trọng Sở Kinh Thiên thần sắc. Tựa như là Từ Mạc Tình nói như vậy, hắn nếu là có thể thuần phục đầu này cự viên, heo mẹ đều có thể lên câu. Bất kỳ một cái nào hiểu công việc ngự thú sư, cũng không dám như vậy nói ngoa. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đinh Văn Uyên càng là lạnh lùng nhìn xem Sở Kinh Thiên. Đầu này cự viên gọi là Thiết Tí Vượng, tại cự viên yêu thú tộc đàn bên trong, tương đương với chư hầu vương địa vị. Liền ngay cả hắn đều không có tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn thuần phục nó, về phần Sở Kinh Thiên. Mà lại tiểu tử này từ khi sau khi đến, một bộ không sợ trời không sợ đất cuồng vọng thái độ. Loại người này hoặc là liền là có chỗ ỷ lại, hoặc là liền là thuần túy ngớ ngẩn. Nhưng căn cứ Sở Kinh Thiên dĩ vãng phong bình, Đinh Văn Uyên càng có khuynh hướng cái sau. Ngươi làm gì? Cái này đột nhiên có người kêu lên. Đám người lấy lại tinh thần, chỉ gặp Sở Kinh Thiên đã đi tới Thiết Tí Vượn trước mặt, thế mà đang đánh mở lồng giam. Thả nó ra không thả nó ra, ta làm sao thuần phục nó? Sở Kinh Thiên một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngươi cái này là muốn chết ta? Đinh Văn Uyên kêu lên. yêu thú cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Liên tính là bình thường dã thú, tại có người tùy ý bước vào đối phương phạm vi cảnh giới, nó đều sẽ phát động công kích, huống chi là có trí tuệ yêu thú. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lồng giam đã được mở ra. Giống. Cơ hồ là đồng thời, đầu kia yên tĩnh núp ở lồng giam xó xỉnh bên trong, nhìn như một bộ người vật vô hại thiết tí vượng. Sau đó một khắc tựa như là tích xúc 3 ngày 3 đêm lũ ống, không nói mảy may đạo lý sông tập mà ra, sóng lớn thao trời nhào về phía Sở Kinh Thiên. Xong. Đinh Văn Uyên thần sắc khẽ giật mình, nghĩ muốn xuất thủ cứu đã chậm. Đầu này thiết tí vượng hiển nhiên là đang lưu đồ hết thảy, khoảng cách gần như vậy đột nhiên tập kích, đủ để đem Sở Kinh Thiên cho xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là tiếp theo màn phát sinh sự tình, lại lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngay tại thiết tí vượn vọt tới Sở Kinh Thiên trước mặt trước mắt, Sở Kinh Thiên nắm đấm đã là đánh nát hết thể trở ngại, mang theo xuyên thủng hết thể uy thế ẩm vang ở giữa liền rơi vào thiết tí vượn trên lồng ngực. Chỉ nghe thấy một trận tiếng vang trầm nặng, thiết tí vượn lại là dùng gần đây thế tốc độ nhanh hơn ngược lại bắn đi ra, trùng điệp hoành trên mặt đất. Từ Sở Kinh Thiên bung ra lao tủ, đến thiết tí vượn xuất kích, lại đến đánh bay đối phương. Bất quá là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thế nhưng là cái này trong điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình, lại là tất cả mọi người không ngờ đến. Sở Kinh Thiên đuổi nhanh chóng lui lại, đầu này thiết tí vượn muốn phát điên. Đinh Văn Nguyên ngay cả vội vàng kêu lên, hắn ra hiệu Sở Kinh Thiên lui lại, chuẩn bị dùng báo đen đi chế phục thiết tí vượn. Ở đây các trưởng lão, cũng đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Lui lại làm gì, ta đây là tại thuần phục thiết tí vượn a. Sở Kinh Thiên cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Hắn thuần phục yêu thú, nhưng không có trưởng công chúa như vậy phức tạp, thủ đoạn thậm chí có thể được xưng là đơn giản thô bạo. Đó chính là đánh. Đánh tới yêu thú nghe lời mới thôi. Lúc trước đầu kia huyền thiên long ưng chính là như thế. Giống. Bị một quyền đánh bay thiết tí vượn, đột nhiên một cái xoay người, lần nữa xông cướp mà tới. Đầu này thiết tí vượn chừng cao 3 mét, thân hình vô cùng to lớn tráng, nhưng động tác lại cực kỳ linh xảo. Giờ khắc này, nó tựa như là đầu lao nhanh báo săn, rít lên cuồng phong, tứ ngược thiểm điện. Không có chút nào khoảng cách vọt tới Sở Kinh Thiên trước người. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, lần nữa nắm tay thành quyền ầm vang đánh tới. Hắn nhưng là nội kình, nhập đạo hai lớp tông sư, lại thêm một thân trải qua tổ long bí thuật rèn luyện qua cường đại thể phách, đầu này thiết tí vượn nhiều lắm là chỉ có nội kình viên mãn trình độ, sao là Sở Kinh Thiên đối thủ. Ngao. Một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, thiết tí vượn đã là bay ngược ra ngoài. Mọi người nhìn bị xem như đống cắt đánh đau thiết tí vượn, đều không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Hồ, quả thực là hồ nháo dạng này cũng gọi là ngự thú. Đinh Văn Nguyên khí dựng râu trừng mắt. Hắn sẽ không phải thật không hiểu ngự thú chi pháp đi, trưởng công chúa dở khóc dở cười. Ta đã sớm nói hắn là đỡ không nổi tường bùn nháo. Trong thiên hạ này ai cũng có thể trở thành ngự thú sư, nhưng duy chỉ có hắn không có khả năng. Từ Mạc Tỉnh cười lạnh lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Ngự thú liền cùng kết giao bằng hữu đồng dạng, ngươi chỉ có làm cho đối phương có ấn tượng tốt, mới có thể làm cho đối phương vì ngươi làm việc. Nhưng Sở Kinh Thiên dạng này, chỉ thiếu chút nữa đem thiết tí vượn đánh chết, ngươi còn như thế nào để nó nghe lệnh của mình. Phanh. Lại là một trận trùng điệp rơi xuống đất tiếng vang lên, thiết tí vượn lần nữa bị hoanh rơi xuống. Thiết tí vượn nhìn về phía Sở Kinh Thiên trong ánh mắt đã tràn đầy e ngại. Qua đến ngồi xuống. Sở Kinh Thiên đứng tại chỗ, đối thiết tí vượn ngoắc ngoắc tay. Giống. Thiết tí vượn không nhúc nhích, phát ra một trận gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy đề phòng. Nó giờ phút này lông tóc nổ lên, như là nổi giận sư tử, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Yêu thú không nghe lời, thường thường là còn không có đánh đủ. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, lần nữa đi vào thiết tí vượn trước người, lại là một phen xuất thủ. Thiết tí vượn phấn khởi phản kháng, nhưng nó ở đâu là Sở Kinh Thiên đối thủ, trực tiếp bị một bàn tay đập bay, đem một mặt tường viện đều đụng sập. Đánh bay thiết tí vượn về sau, Sở Kinh Thiên lần nữa vây vây tay. Qua đến ngồi xuống. Giống. Thiết tí vượn chậm rãi bò lên, ngay tại mọi người cho rằng nó sẽ liều lĩnh vọt tới thời điểm, nó lại là giận mà không dám nói gì, gầm nhẹ một tiếng, thuận theo đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt, yên lặng ngồi xuống. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, như là vớt ve chó con vô vô thiết tí vượn đầu, lúc này mới nhìn về phía Đinh Văn Nguyên nói. Đinh hội trưởng, không biết ta cái này có tính không thông qua khảo hạch đâu. Cái này đều có thể. Trưởng công chúa kém chút không có cắn đứt đầu lưỡi. Đinh Văn Nguyên đem con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Không thể tin được một màn này. Hậu viện các trưởng lão, từng cái trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng. Sở Kinh Thiên thật thế mà tuần phục thiết tí vượn. Đây là tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới, tại mọi người trong lòng, ngươi dám cùng yêu thú động thủ, yêu thú tất nhiên sẽ không cùng ngươi bỏ qua, tất nhiên sẽ cùng ngươi tranh đấu đến không chết không thôi. Khu khu khu, dựa theo ước định lúc trước, ngươi tuần phục đầu này thiết tí vượn, tự nhiên tính là thông qua khảo hạch. Đinh Văn Uyên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, che giấu trong lòng xấu hổ. Mọi người không khỏi rối loạn tương mừng. Sở Kinh Thiên ngự thú chi pháp, quả thực để bọn hắn tất cả nhận biết đều triệt để sụp đổ. Nếu như ngự thú năng đủ đơn giản như vậy, vậy còn muốn bọn hắn ngự thú sư làm gì? Nhưng bọn hắn cũng không biết, như thế nào giáo huấn chèn ép yêu thú, cũng là một môn học vấn. Từ Mạc Tình càng là sắc mặt trắng bệnh, bạch 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 bạo lùi lại mấy bước. Nàng sở dĩ dám cùng Sở Kinh Thiên làm cược, liền là kết luận hắn chỉ là cố làm ra vẻ thôi, nhưng ai biết Sở Kinh Thiên thế mà thật làm được. Từ Mạc Tình, dựa theo ước định lúc trước, ta thông qua khảo hạch, mà ngươi có phải hay không nên thực hiện trước đó ước định? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Từ Mạc Tình. Trưởng công chúa trách cứ nhìn thoáng qua Từ Mạc Tình, tựa hồ là trách nàng không biết nặng nhẹ, thế mà định ra văn tự bán mình tiền đặt cược. Nhưng khuê mật gặp được phiền phức, nàng sao có thể ngồi yên không lý đến. Từ Mạc Tình chỉ là vô tâm chi ngôn, còn hy vọng ngươi thả qua nàng lần này. Ta nhớ kỹ ngươi lần này ân tình. Trưởng công chúa một đôi mắt đẹp khẩn cầu lấy Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nói, đã trưởng công chúa mở miệng, lần này liền xem như coi như thôi. Từ Mạc Tình, thu hồi ngươi bộ này mắt chó coi thường người khác tư thái, còn có ngươi bộ kia cao ngạo cảm giác ưu việt. Trong mắt của ta, ngươi như là cỏ rác, không đáng giá nhắc tới. Sở Kinh Thiên, ngươi nói cái gì? Từ Mạc Tình sắc mặt đại biến. Nàng lúc trước cũng là bị Sở Kinh Thiên đặc thù ngự thú chi pháp cho hù sợ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Làm Kim Lăng Vương trong tay hòn ngọc quý trên tay, nàng lúc nào nhận qua loại này nhục nhã. Trong mắt dần hiện ra vẻ tức giận, Từ Mạc Tình nghiêm nghị nói. Ngươi có thể thu phục Thiết Tí Vượn cũng bất quá chỉ là trùng hợp gặp may mắn thôi. Vẹn vẹn bằng vào như thế, ngươi còn chưa đủ lấy thành là chân chính ngự thú sư. Trong mắt của ta, trở về sau là cái kia chẳng làm nên trò trống gì phế vật. Sở Kinh Thiên nhíu mày. Đinh Văn Uyên cùng các trưởng lão, cũng là trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn cũng cùng Từ Mạc Tình ý nghĩ. Sở Kinh Thiên sở dĩ có thể để đầu này Thiết Tí Vượn như thế nghe lời, vận khí chiếm cứ đại bộ phận, cũng không có thể hiện ra bao nhiêu ngự thú bản lĩnh. Nhưng bởi vì quy tắc còn tại đó, cũng không có hạn định ngự thú thủ pháp, cho nên chỉ có thể nhận định Sở Kinh Thiên thông qua khảo hạch. Nhưng trong đáy lòng, mọi người nhưng lại không cho là như vậy. Từ Mạc Tình, ngươi có thể nào nói như vậy? Trưởng công chúa trợn trắng mắt. Mọi người gặp Sở Kinh Thiên đứng ở nơi đó không có phản bác, đều cho rằng Từ Mạc Tình là một câu nói trúng, nói đến Sở Kinh Thiên trong lòng chỗ đau. Trưởng công chúa thậm chí vụng trộm để Từ Mạc Tình xin lỗi, nhưng Từ Mạc Tình lại là bỏ mặc. Những người khác cũng là hoặc nhiều hoặc ít, một bộ không nhìn chúng Sở Kinh Thiên thái độ. Nhưng Sở Kinh Thiên cũng không giống như là đám người trong tưởng tượng vậy cái kia thẹn quá hóa giận, ngược lại là mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn về phía Từ Mạc Tình. Tốt, đã ngươi cho là ta thu phục Thiết Tí Vượn chỉ là may mắn, vậy như thế nào ngươi mới tin tưởng đâu? Từ Mạc Tình lạnh hừ một tiếng, dùng đến một bộ ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thần sắc, đáp lễ Sở Kinh Thiên. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt đột ngột rơi vào Đinh Văn Uyên dưới chân báo đen trên thân, trong mắt dần hiện ra một tia trêu tức. Nàng lấy tay chỉ một cái báo đen, khinh miệt nói. Sở Kinh Thiên, ngươi muốn chứng minh mình, nếu là ngươi có thể làm cho đầu này báo đen đối ngươi nói gì nghe nấy, ta liền tin tưởng ngươi có ngự thú bản sự, ta liền làm thị nữ của ngươi. Bất quá lấy bản lãnh của ngươi, muốn chế phục đầu này báo đen, sợ là so với lên trời còn khó hơn đi. Có đúng không? Sở Kinh Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Từ Mạc Tình. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 29, Bách Thú Triều Thánh. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Chẳng lẽ lại, hắn còn muốn tiếp tục cược xuống dưới? Chỉ nghe Sở Kinh Thiên nhìn về phía đối phương nói. Nếu là lần này ta thu phục đầu này báo đen, ngươi sẽ không lại đổi ý đi. Sẽ không? Từ Mạc Tình một bộ chém đinh chặt sắt thần thái. Đủ rồi Sở Kinh Thiên, ngươi đã thu phục Thiết Tí Vượn, thông qua được ngự thú sư khảo hạch, không nên ở chỗ này hồ nháo tiếp, ngươi về trước đi, sau ba ngày chúng ta sẽ đem ngươi ngự thú sư huy chương tự mình đưa đến trong vương phủ. Nhìn thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đem tiền đặt cược định đến mình đầu này báo đen trên thân, Đinh Văn Uyên cũng nhịn không được nữa mở miệng quát. Từ Mạc Tình gặp Đinh Văn Uyên quát bảo ngưng lại, khiêu khích nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên nói. Hôm nay coi như số ngươi gặp may thế mà để loại người như ngươi thông qua được ngự thú khảo hạch, bất quá về sau ngươi nhưng không có loại này chó phân trở. Sở Kinh Thiên nhíu mày. Hắn làm việc từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Nhưng Đinh Văn Uyên, cùng công hội trưởng giả, đối với hắn thông qua ngự thú khảo hạch một chuyện, hiển nhiên có chút miễn cưỡng. Nếu là cứ như vậy xám xịt đi, chẳng phải là càng thêm danh bất chính, ngôn bất thuận. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Đinh Văn Uyên nói. Ngươi là sợ ta đem ngươi đầu này báo đen ngự đi. cho cười quả thực là chuyện cười lớn. Đinh Văn Nguyên nghe vậy giận quá thành cười, dưới chân hắn báo đen cũng phát ra một trận gào thét, phảng phất biết Sở Kinh Thiên mạo phạm chủ nhân của mình, trực tiếp mở ra răng nanh. Nếu như không phải Đinh Văn Nguyên ăn lấy, nó liền nhào đi ra. Mọi người tại đây cũng đều là liên tục thở dài, phảng phất Sở Kinh Thiên là đệ nhất thiên hạ ngớ ngẩn. Từ Mạc Tình cùng trưởng công chúa nguyên bản đều chuẩn bị đi, phát giác một màn này lập tức lại ngừng lại. Đầu này báo đen tên là Hắc Hoàng, là nhị giai vương tộc yêu thú, mắt xanh hắc long báo, lúc trước ta bỏ ra 3 năm 7 tháng mới khiến cho Hắc Hoàng đối ta có ấn tượng tốt, cũng chính bởi vì thu phục nó, ta mới tấn thăng làm nhị giai ngự thú sư. Cho tới nay đến nay, Hắc Hoàng đã làm bạn ta 18 năm, nói là thân nhân cũng không đủ. Ngươi nếu là có thể để Hắc Hoàng nghe lệnh của ngươi, đừng nói thông qua ngự thú khảo hạch, liền xem như trực tiếp tấn thăng làm nhị giai ngự thú sư đều không có vấn đề. Trông thấy Đinh Văn Uyên nổi giận, mọi người cũng là liên tục gật đầu. Thuần phục một đầu vô chủ yêu thú 10 phần khó khăn, nhưng nếu là thuần phục một đầu có chủ nhân yêu thú, quả thực liền là khó càng thêm khó. Cái này giống là có người để ngươi bỏ rơi vợ con đi đi theo người khác đồng dạng, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ngự thú cũng đồng dạng là như thế một cái đạo lý. Mấy ngày không thấy, cái này Sở Kinh Thiên lại là càng phát ra cuồng vọng, quả thực không biết đạo trời cao đất rộng. A Từ Mạc Tình mắt lạnh nhìn Sở Kinh Thiên, một bộ nhìn ngươi kết thúc như thế nào, mặt mũi tràn đầy xem náo nhiệt thần sắc. Trưởng công chúa trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng phản ứng đầu tiên liền phủ nhận đây không có khả năng, nhưng trông thấy Sở Kinh Thiên bộ kia lời thề son sắt tư thái, trong lòng lại sốc lên. Chẳng lẽ, hắn còn có cái gì không có hiển lộ ra thủ đoạn? Chỉ gặp Sở Kinh Thiên 10% chăm chú nhìn Đinh Văn Nguyên nói, ngươi không hối hận. Một một lời nói ra, tứ mã nan truy ngoại trừ ta, ở đây còn có nhiều trưởng lão như vậy làm chứng. Nếu là ngươi thật sự có thể để Hắc Hoàng đối ngươi nói gì nghe nấy, ta tất nhiên sẽ để cho tổng bộ cho ngươi ban phát ra một cái nhị giai ngự thú sư huy chương. Đinh Văn Nguyên trả lời. Sở Kinh Thiên gật đầu cười, hướng Hắc Hoàng nhìn lại. Một phát giác được Sở Kinh Thiên ánh mắt, Hắc Hoàng lập tức thấp giọng gầm hét lên, đầy mắt đều là đề phòng. Đẳng cấp càng cao yêu thú, linh trí cũng liền càng cao. Hắc Hoàng mặc dù không biết nói chuyện, nhưng cũng nghe hiểu Sở Kinh Thiên cùng Đinh Văn Nguyên đối thoại. Tiểu tử này thật không biết cái gì gọi là thấy tốt thì lấy, không biết đạo cái gì gọi là trời cao đất rộng. A một vị trưởng lão lắc đầu thở dài. Muốn để Hắc Hoàng nghe lệnh cùng hắn, trừ phi mơ ngộng hao huyền, nếu không căn bản làm không được. Nhìn hắn làm sao xấu mặt. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Mọi người ở đây cho rằng Sở Kinh Thiên sẽ cùng lúc trước đồng dạng, xuất thủ hậu đà Hắc Hoàng, ép buộc đối phương thuần phục thời điểm. Lại là trông thấy Sở Kinh Thiên hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, đột nhiên vừa quát. Vâng! Cái này một cái chớp mắt, giọng nói như trung đồng, âm như buôn lôi. Một tiếng này trực tiếp huyện hóa thành quần cuộn sóng âm khuyết tán ra, đem trong đình viện hoa cỏ đều thổi phật rầm rầm rung động, phảng phất cuồng phong quá cảnh. Mà Sở Kinh Thiên càng là hơi lắc người, một cỗ long uy đồng thời phóng xuất ra, tại chỗ giống như nước thủy triều tuôn hướng Hắc Hoàng. Đám người bị những âm thanh này chấn màng nhĩ phát run, choáng váng. Ngay tại mọi người không biết đạo Sở Kinh Thiên đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì thời điểm, chỉ gặp Hắc Hoàng toàn thân run lên, tựa như là trông thấy một đầu thượng cổ hung thú e ngại nằm trên đất. Đây là thế nào? Ta Bạch Linh Mãng xả trời ạ, đây là Hắc Hưng Hoàng. Ngoại trừ Hắc Hoàng, cái khác ngự thú sư đám yêu thú, đều tại thời khắc này như là Hắc Hoàng như vậy, ngoan ngoãn nằm trên đất. Thậm chí bao gồm lúc trước Thiết Tý Vượng, cùng mèo ba đuôi yêu, đều là quỳ gối Sở Kinh Thiên trước người. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên đối Hắc Hoàng ngoắc ngoắc tay, Hắc Hoàng không chút do dự đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt, càng là dùng đầu không ngừng vuốt ve Sở Kinh Thiên bắp chân, nghiễm nhiên là một bộ lấy lòng thần sắc. Hắc Hoàng. Đinh Văn Uyên như gặp quỷ mị, theo bản năng hô hào. Nhưng Hắc Hoàng không chút khách khí đối Đinh Văn Uyên gào thét, một bộ gặp cửu nhân giết cha tư thái. Đem Đinh Văn Uyên bị hù liên tiếp lui về phía sau, không thể tin được. Các trưởng lao khác nhóm cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt một màn này. Một đầu yêu thú nằm sấp trên mặt đất, đối mặt Sở Kinh Thiên một màn này, quả thực tựa như là tại triều thánh. Sở Kinh Thiên nhìn cũng không nhìn dưới chân Hắc Hoàng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Đinh Văn Uyên. Hiện nay, ngươi có phục hay không? Phục ta phục. Đinh Văn Uyên như giã tỏi đầu, trong lòng khó nén rung động. Đây chính là bách thú triều thánh A. Ngự thú sư thủ đoạn mạnh nhất, chỉ cần mở miệng vừa quát, vạn thú thần phục. Đây quả thực so với bọn hắn những này lấy lòng yêu thú thủ đoạn, không biết đạo muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Đi theo mình 18 năm Hắc Hoàng, trực tiếp vứt bỏ mình mà không để ý, ngươi để hắn vị này nhị giai ngự thú sư làm sao không phục. Những trưởng lao khác cũng là nhìn xem mình mất khống chế yêu thú, kinh hãi ngay cả lời đều nói không nên lời. Lúc trước bọn hắn còn luôn mồm trào phúng Sở Kinh Thiên, không tin Sở Kinh Thiên có thể thuần phục Hắc Hoàng. Nhưng chỉ trước mắt, Sở Kinh Thiên chẳng những đem Hắc Hoàng thuần phục, càng là đem bọn hắn tất cả mọi người yêu thú đều cho thuần phục. Loại kết quả này thế nhưng là hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay. Ta thông qua ngự thú khảo hạch, ngươi nhưng có ý kiến? Sở Kinh Thiên hỏi lại. Không có ý kiến, tuyệt đối không có. Nếu là ngươi như vậy cũng không tính là thông qua, sợ chúng ta những người này cũng không xứng vì ngự thú sư. Đinh Văn Uyên nhìn thoáng qua dưới chân bách thú triều bái hình tượng, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn nhìn thoáng qua những người khác. Những trưởng lão kia cũng đều cúi đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy kính sợ. Tư Mặc Tình, đầu này báo đen ta cũng tuân phục, không biết đạo ngươi hiện nay chịu thua chưa? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Tư Mặc Tình. Ta. Tư Mặc Tình đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa ngầm thở dài, biểu thị mình ái mộ khó trợ. Nàng xuất từ hoàng thất, mặc dù không cách nào giống hoàng đế như vậy nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cũng không thể tư lợi bội ước. Tư Mặc Tình đã đùa nghịch qua một lần lại, bây giờ lại nghĩ chơi xấu, liền xem như ngự thú công hội người cũng sẽ không đồng ý. Quả nhiên, chỉ gặp Đinh Văn Uyên tiến lên một bước nói. Tư Mặc Tình, ngươi cùng Sở Kinh Thiên tiền đặt cược, chúng ta đều có thể làm chứng. Nếu là ngươi còn dám nuốt lời, chúng ta ngự thú công hội tất nhiên đem việc này báo cáo cho bệ hạ. Ngay tại nàng không biết như thế nào cho phải thời điểm, Sở Kinh Thiên thanh âm cũng là cùng nhau nhàn nhạt vang lên. Ngươi mắt chó coi thường người khác, nhiều lần mở miệng chào phúng ta. Phạt ngươi làm thị nữ của ta, đã là thủ hạ ta khai ân. Sở Kinh Thiên, ngươi muốn để cho ta làm ngươi thị nữ, quả thực liền là mơ mộng hão huyền. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Sở Kinh Thiên, Tư Mặc Tình chỉ cảm thấy mình mất hết người, rốt cuộc không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể nén giận rời đi. Sở Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn đến nay không biết đạo Tư Mặc Tình có hay không cùng những cái kia hãm hại mình người một đám. Nếu là song phương một đám, liền xem như giết nàng cũng không đủ. Nhìn đối phương chạy trối chết thân ảnh, Sở Kinh Thiên hai mắt buông xuống, trong lòng tràn đầy trào phúng. Cho tới bây giờ liền không có người có thể ở trước mặt ta năm lần bảy lượt chơi xấu. Hôm nay tiền đặt cược, ngươi cả đời này đều đào thoát không đi. Như là đã thông qua ngự thú khảo hạch, lưu tại nơi này tự nhiên là không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngay tại Sở Kinh Thiên chuẩn bị rời đi lúc, trưởng công chúa lại ngăn cản hắn. Sở Kinh Thiên, ngươi lúc trước thuần phục Hắc Hoàng nói là thượng cổ long ngữ sao? Ngươi cũng biết thượng cổ long ngữ? Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua trưởng công chúa. Trưởng công chúa lộ ra một tia quả là thế thần sắc, nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt càng phát tò mò. Cho dù là trong hoàng thất, liên quan tới thượng cổ long ngữ giới thiệu đều ít càng thêm ít, nàng biết những này cũng đều là lật khắp điển tịch từ trong sách đoán ra được. Bởi vì Sở Kinh Thiên lúc trước tiếng quát, cùng trong sách miêu tả long ngữ dấu hiệu có chút tương tự, cho nên như vậy hỏi thăm. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên gật đầu xác định, trưởng công chúa vừa mừng vừa sợ nói, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết đạo ngươi có thể hay không dạy bảo ta long ngữ đâu. Ngươi muốn học? Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua trưởng công chúa. Thượng cổ long ngữ bên trong, từng chữ phù âm tiết đều ủng có khác biệt lực lượng. Nhưng thượng cổ long ngữ cũng không phải là dễ dàng như vậy học tập. Tựa như là Sở Kinh Thiên lúc trước tiếng sấm vừa quát, liền có thể khiến cho bách thú triều bái cũng tương tự vẹn vẹn chỉ là lên tiếng vừa quát, lại tiêu hao hắn một thân bảy thành trở lên thần niệm. Loại này thất truyền ngôn ngữ, thậm chí so với hoàng đế miệng vàng lời ngọc còn muốn lợi hại hơn. Nếu là không nắm giữ tinh túy, tùy ý mở miệng, cho dù là một chữ đều sẽ rút khô một vị nhập đạo tông sư một thân thần niệm. Còn xin Sở đại sư dạy ta, ta nguyện ý bái ngải vi sư tôn. Gặp Sở Kinh Thiên không có trả lời, trưởng công chúa lập tức không người lớn bái, chỉ cần Sở Kinh Thiên gật đầu, nàng lập tức liền đi đầu rạp xuống đất bái sư đại lễ. Nhưng Sở Kinh Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không chút do dự lắc đầu nói. Ta không thu đệ tử. Mà lại thượng cổ long ngữ cũng không phải ngươi có khả năng học. Nói xong, lưu lại trưởng công chúa tại kia, Sở Kinh Thiên cũng không quay đầu lại, hai tay chắp sau lưng trực tiếp đi ra ngự thú công hội. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 30, thượng cổ long ngữ. Trưởng công chúa tự mình bái sư, càng đi này đại lễ. Đại Yên Vương triều bên trong, không có bao nhiêu người có thể đảm đương này vinh dự. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là xem nàng tại không có gì, một điểm chút tình mọn cũng không cho nàng. Cái này nếu là chuyến đi, tất nhiên sẽ chấn kinh vô số người con mắt. Trưởng công chúa, thượng cổ long ngữ tuyệt không phải người bình thường có thể sở học. Đinh Văn Nguyên ở một bên quên lơn. Nói nghe một chút. Bị đối phương không lưu tình chút nào cự tuyệt, trưởng công chúa cũng là cực kỳ tức giận, nhưng nghe Đinh Văn Nguyên kiểu nói này lại là khơi gợi lên trong lòng nàng hiếu kỳ. Thượng cổ long ngữ không phải liền là một môn thú ngữ a? Lấy nàng trời sinh đối thú ngữ tinh thông, nghĩ phải học được chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tựa hồ nhìn ra trưởng công chúa tự tin, Đinh Văn Uyên lắc đầu nói, thượng cổ long ngữ cũng không phải là phổ thông văn tự ngôn ngữ, một lời kinh quỷ thần, một lời động phàm trần. thậm chí so hoàng đế miệng vàng lời ngọc còn muốn chân quý, nếu là Sở Học không thích đáng, sẽ dẫn tới đại họa. Đáng sợ như vậy, trưởng công chúa hơi biến sắc mặt. Thượng cổ long ngữ đã sớm thất truyền, Sở Kinh Thiên có thể học được chỉ tự phiên ngữ, đã xa thường nhân. Loại người này, liền xem như tại chúng ta ngự thú công hội cũng là một khối bảo bối. Đinh Văn Uyên tiếp tục nói. Trưởng công chúa trầm ngưng một lát, đột nhiên giãn ra lên lông mày. Nàng nhìn xem Sở Kinh Thiên rời đi thân ảnh, cười nhạt nói. Vì để bày tỏ thành ý, ta tự mình đi Bắc Lương Vương Phủ, ta cũng không tin bái sư không thành. Không nghĩ tới Sở Kinh Thiên thế mà có được loại thủ đoạn này. Chờ trưởng công chúa rời đi về sau, ngự thú công hội người một trận hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu đã bị bọn hắn cho nhận định không biết đạo trời cao đất rộng Sở Kinh Thiên, kết quả lại bởi vì thượng cổ long ngữ, mà Kinh Thiên đại lập bàn. Nhất là biết Sở Kinh Thiên học xong thượng cổ long ngữ lúc, một số người càng là ngầm cười khổ. Thượng cổ long ngữ là cái gì? Có một vị sắc mặt cương nghị nam tử, cũng nhịn không được nữa nghi hoặc hỏi. Ngay cả trưởng công chúa bái sư, Sở Kinh Thiên hắn đều có gan cự tuyệt, cái này Sở Kinh Thiên đến tột cùng lớn mấy cái đầu. Trừ hắn ra, còn có mấy vị trưởng lão cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Những người này đều là tiến vào công hội cao tầng thời gian không lâu, còn không có tiếp xúc đến một ít cấp bậc cao hơn chỗ. Cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Đinh Văn Uyên lắc đầu. Trong truyền thuyết, thượng cổ long tộc chính là cùng thần linh đặt song song tồn tại, tiếng nói của bọn họ có thể dẫn động thiên địa chi lực, mỗi một nói, mỗi một câu, đều ủng có vô thượng uy năng. Hôm nay Sở Kinh Thiên cái này ngự thú chi pháp, vẹn vẹn chỉ là thượng cổ long ngữ uy năng một trong. Nhưng các ngươi có biết hay không, thượng cổ long ngữ tác dụng chân chính là cái gì? Đinh Văn Uyên nghiêm mặt, nhìn về phía đám người. Mọi người đều bị hội trưởng bộ này vẻ mặt nghiêm túc cho giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu. Các ngươi biết tu chân giả phóng thích pháp thuật lúc, cần kết ấn cùng chú ngữ. Nhưng các ngươi khả năng không biết, khi pháp thuật đẳng cấp đạt tới độ cao nhất định về sau, liền sẽ xen lẫn thượng cổ long ngữ. Đinh Văn Uyên gật đầu nói. Cái này sao có thể? Mọi người kém chút không có cắn đứt đầu lưỡi. Bọn hắn mặc dù không phải tu chân giả, nhưng cũng không ít tu chân giả bằng hữu, tự nhiên được chứng kiến những cái kia cuốn miệng dài dòng chú ngữ. Uy lực càng lớn pháp thuật, chú ngữ cũng lại càng dài. Nhưng những cái kia cao giai trong pháp thuật, thế mà chứa thượng cổ long ngữ, đây cũng là bọn hắn chuyện không nghĩ tới. Chắc không được Sở Kinh Thiên không nguyện ý dạy trưởng công chúa thượng cổ long ngữ. Cho đến cái này, mọi người mới phản ứng được. Phải biết, cái này thượng cổ long ngữ, ngươi liền xem như học được, cũng không thể tùy tiện mở miệng. Tựa như là Sở Kinh Thiên như thế, một chữ liền để bách thú triều bái. Ngươi nếu là không có thực lực làm nội tình, một chữ này liền sẽ rút khô ngươi một thân lực lượng. Đinh hội trưởng, ý của ngươi là Sở Kinh Thiên chẳng những là một vị ngự thú sư, còn là một vị tu chân giả. Đột nhiên, một vị trưởng lão phản ứng lại, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn lại. Không sai mà lại Sở Kinh Thiên thực lực còn không thấp, người ta đều bị đồn đái che đôi mắt. Sở Kinh Thiên cũng không phải là giống như là ngoại giới truyền lại như vậy, là cái không đáng giá nhắc tới phế vật. Hắn che giấu thực lực, thật là đáng sợ, Đinh Văn Uyên yếu ớt nói. Lần này tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn lúc trước thế mà cùng một vị thực lực cường đại tu chân giả đứng chung một chỗ, hơn nữa còn dám như vậy trào phúng hắn, nếu là đối phương dưới cơn nóng giận, toàn bộ ngự thú công hội liền phải máu chảy thành sông. Chuyện này ta sẽ lên báo tổng bộ thay Sở Kinh Thiên ban phát một viên nhị giai ngự thú sư huy chương, Đinh Văn Uyên trầm mặc một hồi lúc này mới nói. Nhị giai ngự thú sư? Tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười. Làm Đại Yên Vương triều ngự thú công hội phân bộ hội trưởng Đinh Văn Uyên, mới chỉ có nhị giai. Bây giờ Sở Kinh Thiên chẳng phải là nhảy lên, dẫm tại bọn hắn trên đầu. Nhưng kiến thức hơn trăm thú triều thánh một màn kia, tất cả mọi người không dám có quá nhiều ý nghĩ. Rời đi ngự thú công hội, Sở Kinh Thiên lâm vào trầm tư. Mặc dù đã trở thành hai lớp tông sư, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền thỏa mãn. Nhất là tại ngự thú công sẽ sử dụng thượng cổ long ngữ về sau, hắn càng phát rõ ràng thực lực của mình cùng kiếp trước chênh lệch quá lớn. Những này thực lực tự vệ có thừa, nhưng còn chưa đủ để bảo vệ Bắc Lương Vương phủ, trừ phi ta đạt tới thông huyền kỳ, hay là chân khí kỳ. Nhập đạo tông sư về sau, liền sẽ tiến vào cảnh giới tiếp theo, thông huyền kỳ. Vừa vào thông huyền, thần thông tự sinh. Đạo pháp tiên thuật, hạ bút thành văn. Đạt tới thông huyền kỳ về sau, thực lực của hắn đem sẽ trực tiếp vọt bên trên một bậc thang. Mà nội kình tông sư cảnh giới tiếp theo, thì là chân khí kỳ. Một khi đạt tới cảnh giới này, thể nội tất cả nội kình sẽ từ hư chuyển thực, từ hư vô mở mịt nội kình huyễn hóa thành thật sự chân khí. Đạt tới cảnh giới này về sau thực lực, so đạt tới thông huyền kỳ tu chân giả chỉ mạnh không yếu. Nhưng cũng tiếc, trong tay của ta tài nguyên quá ít. Mặc kệ là đạt tới thông huyền kỳ, vẫn là đạt tới chân khí kỳ, đều cần đan dược đến phụ trợ, Sở Kinh Thiên lắc đầu. Xem ra cái này tài nguyên sự tình, chỉ có thể thông qua La Thắng Vũ đi làm. Lần này hắn chuẩn bị duy nhất một lần đột phá tu chân, luyện khí hai đại gông cùng xiềng xích, muốn linh dược chủng loại phong phú, cho dù là Phú Khả Địch quốc Tần gia cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập, cho nên hắn chỉ có thể sớm chuẩn bị. Sở Kinh Thiên trực tiếp đi tìm La Thắng Vũ, nói rõ ý đồ đến. Sở đại sư, ngài muốn linh dược tuyệt đại bộ phận ta Tử Kim các cùng Tần gia đều có thể cung cấp, duy chỉ có ba chủng linh dược có chút khó giải quyết, La Thắng Vũ cung kính nói. Trở thành Sở Kinh Thiên ký danh đệ tử về sau, La Thắng Vũ tại Tần gia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, tiến vào Tần gia cao tầng bên trong. Biết rõ đây hết thảy đều là từ Sở Kinh Thiên mang đến, hắn đối Sở Kinh Thiên tự nhiên là càng phát cung kính. Chỉ có ba loại, còn không tính là thiếu quá nhiều. Ngươi nói một chút là cái nào ba chủng linh dược, ta ý nghĩ của mình. Sở Kinh Thiên nói. La Thắng Vũ không dám thất lễ, ngay cả vội mở miệng nói, chế tạo thông huyền đan thiếu xương rồng dây leo, thiếu huyền âm thảo luyện chế chân khí đan thiếu hồng châu kim quả. Sở Kinh Thiên nhíu mày. Nếu là thiếu cái khác linh dược, hắn còn có thể nghĩ một chút biện pháp, dùng cái khác đến thay thế. Nhưng cái này ba loại, lại là không thể thiếu nếu không cho dù là miễn cưỡng luyện chế thành đan dược tiến giai tu vi, ngày sau cũng sẽ có khiến cho căn cơ thiếu hụt. Sở đại sư, ngoại trừ huyền âm thảo không có nửa điểm tin tức, cái khác hai chủng linh dược đều có rơi vào có truyền ngôn tại Vạn Thú Sơn bên trong phát hiện hồng châu kim quả tung tích, ta cái này mau để cho người đi ngắt lấy. Về phần xương rồng dây leo ta ngược lại thật ra biết, tại hoàng thành vùng ngoại ô bên trong liền có người năm ngoái được một gốc, chỉ là không biết đạo hắn có nguyện ý hay không chắp tay nhường lại. La Thắng Vũ chặn lại nói. Sở Kinh Thiên ồ lên một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. La Thắng Vũ thân là Tử Kim các chủ, tại Đại Yên Vương triều bên trong địa vị cũng không thấp, bình thường vương tôn quý tộc nhìn thấy hắn đều phải cho mấy phần chút tình mọn. Ngay cả hắn cũng không có nắm chắc, chẳng lẽ người kia và hoàng thất có quan hệ? Huyền Âm Thảo, trước thả một chút. Nhưng cái này xương rồng dây leo gần ngay trước mắt, cũng không thể bỏ gần tìm xa. Ngươi nói cho ta đối phương là ai, ta tự mình đi lấy. Sở Kinh Thiên vội vàng nói. Từ Huyền đại sư La Thắng Vũ cười khổ nói. Là hắn. Sở Kinh Thiên nhíu mày. Từ Huyền, Đại Yên Vương triều bệ hạ lão sư, đã từng đế sư. Có thể chúng tuyển tiến vào hoàng thất, thậm chí có thể lên làm hoàng đế lão sư, không nói trước thực lực, vẹn vẹn chỉ là thân phận này cũng đủ để cho người liễu lưới. Nếu là đổi lại những người khác, Sở Kinh Thiên cùng lắm thì trở mặt tại chỗ, đem xương rồng dây leo cho đoạt tới. Nhưng đổi lại Từ Huyền, kia cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Càng thêm khó giải quyết chính là, cái này Từ Huyền cùng Kim Lăng Vương có chút quan hệ, là Từ Mạc Tỉnh đại bá phụ. Từ Huyền là cái lao cổ bản, đừng nói chuyển ra phụ thân ta tên tuổi, liền xem như chuyển ra hoàng thất hắn cũng sẽ không cúi đầu. Lại thêm bởi vì ta đã từng đối Từ Mạc Tỉnh vô lễ qua, hắn chỉ sợ đối ta còn sẽ có chút thành kiến, cái này xương rồng dây leo không tốt cầm. Đã không năng lực đoạn, cũng chỉ có thể dựa vào trí lấy. Xương rồng dây leo ta tình thế bắt buộc. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên cười nhạt một cái nói, ta cũng phải đến gặp một lần vị này đế sư. Từ Huyền phủ đệ tại Hoàng Thành chi ngoại ô, nhìn như chỉ là một tòa phổ thông trạch viện. Lối vào treo quốc sĩ vô song bốn chữ lớn. Đây là Đại Yên Vương triều hoàng đế thân bút chỗ sách, tặng cho Từ Huyền, có thể thấy được nó địa vị chi cao. Bởi vì cái gọi là nghèo cư phố xá sâm đất không người hỏi. Giàu ở thâm sơn có bà con xa. Từ Huyền mặc dù ẩn cư tại vùng ngoại ô, nhưng trước cửa phủ đệ lại là một mảnh ngựa xe như nước. Sở Kinh Thiên nhấc mắt nhìn đi, thậm chí có mấy chiếc không thua gì lòng lần mã yêu thú trà trộn ở trong đó, hiển nhiên người đến thân phận bất phàm. Lúc trước La Thắng Vũ đã nói với hắn. Từ Huyền mặc dù từ quan hồi hương, nhưng bởi vì hắn năng lượng cực lớn, người bái phỏng cũng không phải số ít. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên lời nói không hoa. Đương nhiên, cũng không phải gì đó người đều có thể nhìn thấy. Ngay tại tòa phủ đệ này bên ngoài, Sở Kinh Thiên trông thấy một chút quan lại quyền quý, mặt mũi tràn đầy phiền muộn đứng tại bên ngoài cửa chính. Những người này làm sao không đi vào? Sở Kinh Thiên kỳ quái hỏi. Không phải không đi vào, mà là không vào được. Ngài nhìn phía trước cái này một vị nhìn cũng là đến đây bái kiến Lục Trầm nam tử, nghe thấy Sở Kinh Thiên nghi vấn, chỉ vào phía trước nói. Chỉ gặp phủ đệ cửa lớn đã mở ra bên trong, thế mà phất phới lấy một mảnh nồng vụ. Cái này nồng vụ thâm trầm, đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất bước vào trong đó liền sẽ bị triệt để nuốt hết. Đây là... Trông thấy cái này một mảnh mê vụ, Sở Kinh Thiên không khỏi trố mắt nhìn. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 31, mây mù đại trận. Cái này tự nhiên không phải phổ thông sương mù, đây là một cái cỡ lớn trận pháp, so với Tần gia tụ linh trận không biết đạo còn cao thâm hơn gấp bao nhiêu lần. Nó mặc dù nhìn như một mảnh xương trắng, nhưng kỳ thực trong đó lại đã bao hàm mê trận, huyễn trận, phòng hộ chờ nhiều loại công hiệu. toàn bộ đại trận đem trạch viện cho hoàn toàn bao phủ, như cùng một mảnh tấm bình phong thiên nhiên. Mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cũng không cách nào xông vào. Không nghĩ tới từ huyền thế mà cũng hiểu được một điểm trận pháp. Sở Kinh Thiên nhìn một hồi, nhịn không được cười lên. Đại đạo tiên tông bên ngoài cũng có một tòa trận pháp, gọi là lưỡng nghi đại trận. Pháp trận này bao phủ không biết bao nhiêu cái đỉnh núi, cơ hồ cách đoạn thiên giản, khiến cho đại đạo tiên tông giấu ở một mảnh mênh mông biển mây bên trong, người bình thường khó mà gặp chi. Sở Kinh Thiên làm đến Thái Thượng Tông chủ về sau, chuyện làm thứ nhất liền cải tiến lưỡng nghi đại trận. Cải tiến sau lưỡng nghi đại trận ngậm quát diện tích thậm chí bao gồm thập vạn đại sơn, một khi vận chuyển lại, đủ để đánh giết bất luận một vị nào mạnh mẽ xông tới tiên tông cường giả. Cái này trạch viện mây mù đại trận cùng lưỡng nghi đại trận so sánh, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá Sở Kinh Thiên cái này thuận miệng nói, lại là đưa tới bốn phía từng đạo ánh mắt kinh ngạc. Khá lắm, ngươi cũng đã biết tòa phủ đệ này bên trong ở là ai đương kim đế sư, từ huyền đại sư hắn nhưng là nhị giai trận pháp sư. Mảnh này mây mù đại trận liền là hắn tự mình bày ra, ngươi lại còn nói hắn hiểu được một điểm trận pháp. Có một vị bụng phệ mặc hoa phục nam tử trung niên, nhìn xem Sở Kinh Thiên phốc phốc một chút liền bật cười, phảng phất tại dò xét một cái đồ nhà quê. Toàn bộ đại yên bên trong, từ huyền đại sư trận pháp có thể xếp vào trước ba. Vị thứ nhất là từ huyền sư Tôn Thiên Hợp Thượng Sư, đáng tiếc hắn đã đi về coi tiên. Vị thứ hai là từ huyền đệ tử Vân Vũ Tề, hắn trò giỏi hơn thầy. Hiện nay tại Hoàng Thất gánh nhận chức thủ tịch trận pháp sư. Bài vị thứ ba chính là từ huyền đại sư. Hoa phục nam tử chỉ vào trạch viện trước đám người cười nói. Đây đều là đến đây cầu kiến từ huyền thượng sư. Tiểu tử, miệng ngươi khí quá lớn. Ngay cả từ huyền đại sư trong mắt ngươi cũng chỉ biết có một điểm trận pháp, không biết ngươi lại có năng lực gì. Hán thoại âm rơi xuống, bốn phía đều ha ha phá lên cười. Ngay cả lông đều không có dài đủ hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám vọng thêm bình luận từ huyền đại sư trận pháp. Quả thực là không biết đạo như thế nào trời cao đất rộng. Một vị sắc mặt nghiêm khắc lão giả, không lưu tình chút nào phê bình nói. Người tuổi trẻ bây giờ, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, mình lệch lệch không có có bản lĩnh gì, lại xem thường cái này, xem thường cái kia. Có người lắc đầu cười nhạo. Sở Kinh Thiên nhíu mày. Hắn lần này là tìm đến từ huyền đòi hỏi xương rồng dây leo, không muốn phức tạp. Quân chúa tới. Đúng lúc này, rối loạn tưng bừng chuyển đến. Chỉ gặp một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến. Tại trước mắt bao người đứng tại trạch viện trước cửa. Tiếp lấy một vị dung mạo thanh tú thiếu nữ từ trên xe ngựa đi xuống. Vị này thiếu nữ cao ngạo vô cùng, ánh mắt trố đến có loại vênh váo hung hăng lánh diễm. Là nàng. Nhìn thấy đối phương lúc, Sở Kinh Thiên nói thầm một tiếng hỏng bét. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Từ Mạc Tình. Nếu như nàng muốn tới từ đó cản trở, chỉ sợ xương rồng dây leo cũng liền càng khó có thể hơn đắc thủ. Tại sao lại là ngươi? Lúc này Từ Mạc Tình cũng nhìn thấy Sở Kinh Thiên. Trong mắt nàng dần hiện ra một tia lanh ý, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói. Ta đi nơi nào chẳng lẽ còn phải đi qua người cho phép sao? Đã đụng phải, Sở Kinh Thiên đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Lạnh hư một tiếng, hắn cười lắc đầu nói. Từ bỏ quên, tại ngự thú công hội bên trong ngươi thế nhưng là đánh cược thua đã cho ta, muốn làm ta thiếp thân thị nữ ngươi không có tư cách cùng ta cái chủ nhân này nói như vậy đi. Nâng lên ngự thú công hội, Từ Mạc Tình đôi mắt bên trong dần hiện ra một tia rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không tin tưởng tên phế vật này có thể làm cho vạn thú triều bái, còn hại nàng ném đi mặt to. Bây giờ Sở Kinh Thiên chuyện xưa nhắc lại, tương đương với tại bóc vết thương của nàng. Trong lòng tức giận khó nhịn, Từ Mạc Tình nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, ngay tại mọi người cho là hắn sẽ buộc phát thời điểm, nàng lại là đột nhiên nở nụ cười. Sở Kinh Thiên, tại ngự thú một nhóm ta xác thực đấu không lại ngươi. Nhưng không có nghĩa là ta liền không chế phục được ngươi. Nàng một chỉ trạch viện, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Xem ra ngươi là muốn tiến trạch viện đi. Đáng tiếc, cái này trạch viện ngoài có đại bá ta bày ra mây mù đại trận, ngươi nghĩ muốn đi vào chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là từ ta tự mình dẫn đầu, hoặc là ngươi ngay tại trận pháp tạo nghệ trình độ bên trên vượt qua ta đại bá. Trừ phi ngươi vận dụng vạn người đại quân, nếu không căn bản không có cách nào đi vào. Từ Mạc Tình mặt mũi tràn đầy trêu tức, lắc đầu nói. Ngươi mặc dù tại ngự thú bên trên có chút thành tựu, nhưng bá phụ ta thế nhưng là đế sư. Hắn tại trên trận pháp trình độ há lại ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nếu để cho ta cúi đầu nhận sai, ta liền mang ngươi tiến mây mù đại trận. Từ Mạc Tình đắc ý nhìn xem Sở Kinh Thiên. Nàng thân là Kim Lăng Vương chi nữ, chính là quận chúa. Từ trước đến nay chỉ có nàng khi dễ người khác phần, còn không người dám khi dễ đến trên đầu của nàng. Bây giờ lại bị Sở Kinh Thiên cho hết lần này đến lần khác giẫm trên đầu, nàng có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Bây giờ tốt như vậy một cái cơ hội, bày ở trước mắt, nàng có thể nào buông tha. Nho nhỏ một cái mây mù đại trận, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng cần ngươi dẫn đầu. Sở Kinh Thiên dò xét ngớ ngẩn nhìn xem Từ Mạc Tình. ngươi muốn lấy mây mù đại trận đến áp chế ta cúi đầu, cho rằng khả năng sao? Hắn cái này vừa nói, không chỉ bốn phía những cái kia quan to quý tộc, liền ngay cả Từ Mạc Tỉnh đều kinh hãi. Tuần xung quanh người càng là từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Sở Kinh Thiên, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Tiểu tử này nói cái gì ta không có nghe lầm chứ? Hoa Phục nam tử kinh hãi kêu lên. Mọi người nhìn ánh mắt của hắn, tựa như là đang đánh giá một kẻ ngu ngốc. Rất nhiều người cũng đã ở trong lòng mắng lên, Bắc Lương Vương làm sao sinh ra như thế một kẻ ngu ngốc nhi tử lại dám tại Từ Huyền phủ đệ trước mặt nói ra những lời này tới. Đến tột cùng là ai cho hắn vô liếng? Tốt, tốt một cái Sở Kinh Thiên, xem ra ngươi vẫn là cuồng vọng không thay đổi. Từ Mạc Tình mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trong lòng giận dữ. Nàng đeo mây mù đại trận lệnh bài, có thể dễ như trở bàn tay tự do xuất nhập trong trạch viện. Đến đây cầu kiến Từ Huyền quan lại quyền quý, cái nào nhìn thấy nàng không phải tất cung tất kính, trăm ngàn lấy lòng. Nàng chỉ làm cho đối phương cúi đầu xin lỗi, thật không nghĩ đến Sở Kinh Thiên thế mà một điểm thể diện cũng không cho. Nhìn lấy nặng nề gật đầu, Từ Mạc Tình giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Kinh Thiên nói. Ta ngay tại trong phủ đệ chờ ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì có thể xông vào mây mù đại trận. Nói xong, Từ Mạc Tình cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng trong trạch viện đi đến. Nàng một bước bước vào trong đó, mây mù phảng phất có được ý thức tự chủ, như là thủy triều tản ra hình thành một cái thông đạo. Đi sau khi đi vào, mây mù lại giống như thủy triều hồi phục. Bất quá là trong chớp mắt, Từ Mạc Tình liền bước vào trong mây mù. Mặc dù chỉ có một sương mù chi cách, nhưng ở trong mắt mọi người lại phảng phất đi vào một thế giới khác, đừng nói nhìn không thấy, thậm chí ngay cả thần niệm đều bắt giữ không đến nàng. Mọi người sững sờ nhìn xem tan biến tại trong mây mù Từ Mạc Tình, sau một lát lập tức sôi trào. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết Từ Huyền đại sư cho tới bây giờ không thấy người ngoài, mọi người chờ ở chỗ này, kỳ thật liền là đang chờ Từ Mạc Tình, chỉ có nàng mới có tiến vào mây mù đại trận lệnh bài thông hành, không có nàng, chúng ta làm sao bây giờ có người không sai dậm chân. Ta không cần biết ngươi là cái gì Sở Kinh Thiên vẫn là Sở Hoàng sợ, hôm nay ngươi liền cho ta cúi đầu xin lỗi. Nếu không ta Bạch Lam thành chủ tuyệt đối không buông tha ngươi. Một vị sắc mặt uy nghiêm nam tử tức giận quát. Nguyên lai Từ Huyền ẩn cư ở đây, không chịu nổi thụ nhiễu, cái này mới bày xuống mây mù đại trận. Mọi người đều biết, Từ Huyền đây là rõ ràng không thấy người ngoài. Ngươi muốn gặp hắn, cũng chỉ có hai gan thủ đoạn. Thứ nhất, có siêu cao trận pháp tạo nghệ. Thứ hai, có thông qua mây mù đại trận lệnh bài. Tại Đại Yên Vương triều bên trong, Từ Huyền trận pháp xếp hạng trước 3. Ngươi muốn tại trận pháp trình độ bên trên vượt qua hắn. Sao mà khó khăn cho nên mọi người chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại cái này chờ đợi có được lệnh bài Từ Mạc Tỉnh, hy vọng Từ Mạc Tỉnh có thể dẫn bọn hắn đi vào, gặp một lần Từ Huyền đại sư. Nhưng ai có thể nghĩ tới Từ Mạc Tỉnh sau khi xuất hiện, bọn hắn còn chưa kịp mở miệng, liền bị cuồng vọng vô tri Sở Kinh Thiên cho tức khí mà chạy, cái này để bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Sở Kinh Thiên, ngươi quả thực không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hôm nay ngươi nếu là không nói xin lỗi, ta lập tức liền đem chuyện nơi đây nói cho phụ thân ngươi, để hắn hảo hảo giáo huấn ngươi. Một vị lâu dài cùng Bắc Lương Vương phủ đi lại quan lại quyền quý không lưu tình chút nào nổi giận quát. Không sai, cho ta quỳ ở chỗ này hướng Từ quận chúa chịu nhận lỗi, nàng lúc nào bất giận, ngươi chừng nào thì mới có thể đứng lên. Một vị người khoác kim giáp, từ cấm vệ quân bên trong tới vạn phu trưởng trầm giọng quát. Bốn phía không ít người đều đen mặt. Bọn hắn làm sao không biết, Từ Mạc Tình như thế vừa đi ý vị như thế nào mang ý nghĩa bọn hắn mấy ngày. Thậm chí là mấy chục ngày khổ công đều uổng phí, muốn gặp được Từ Huyền đại sư chí ít còn phải nửa tháng. Quỳ xuống. Cái này, phẫn nộ Hoa Phục nam tử đã cũng không còn cách nào nhẫn lại, thanh sắc câu lệ quát. Hắn mới mở miệng, người ở chỗ này đều đi theo cùng nhau phù hợp. Người ở chỗ này thân phận không tầm thường, đơn độc một hai cái, Sở Kinh Thiên còn có thể không để trong mắt. Nhưng nhiều người như vậy chung vào một chỗ, liền xem như Bắc Lương Vương ở chỗ này cũng sẽ cảm thấy nhức đầu không thôi. Ngay tại tất cả mọi người mắt lạnh nhìn Sở Kinh Thiên lúc, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Sở Kinh Thiên sẽ quỳ xuống nhận lầm lúc, hắn lại là chố mắt nhìn, khinh thường cười nói. Các ngươi muốn gặp Từ Huyền đại sư, ngàn xiêm bách mị đi lấy lòng Từ Mạc Tỉnh. Thậm chí còn bức ta quỳ xuống nhận lầm. Đối với các ngươi tới nói, cái này mây mù đại trận như là thiên khe, không thể vượt qua, nhưng đối với ta mà nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sở Kinh Thiên câu nói này như là đốt lên thùng thuốc nổ. Im miệng, đến lúc này ngươi còn dám mạnh miệng, quả thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người tới, để hắn quỳ ở nơi đó, lúc nào hắn chịu hướng Từ quận chúa túi đầu nhận sai, lúc nào mới cho phép hắn rời đi. Một chút tính khí nóng nảy hạng người, thậm chí là ma quyền sát trưởng đi tới, nghĩ muốn thu thập Sở Kinh Thiên dừng lại, cưỡng ép buộc hắn nhận lầm. Đối mặt nổi giận đám người, Sở Kinh Thiên lại là cười nhạt một tiếng, hướng mây mù đại trận đi đến. mở cho ta. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 32, Đế sư Từ Huyền. Ngay tại trạch viện bên ngoài một mảnh ầm ĩ lúc, Từ Mạc Tình đã tức giận đi vào trong trạch viện. Cái này một cái sắc mặt uy nghiêm lão giả đúng lúc từ trong trạch viện đi ra. Vị này uy nghiêm lão giả chính là Từ Mạc Tình bá phụ, Kim Lăng Vương đại ca, đương kim hoàng đế bệ hạ sư tôn, nhị giai trận pháp sư Từ Huyền. Hắn trông thấy thở phì phò Từ Mạc Tình không khỏi nghi hoặc hỏi: "Mạc Tình, bên ngoài làm sao như vậy ầm ĩ, ai lại chọc ngươi tức giận? Còn có thể là ai, còn không phải Bắc Lương Vương phủ cái kia Sở Kinh Thiên? Ta lúc trước tại trạch viện ngoại tình đến hắn, hắn cũng muốn tiến đến." Từ Mạc Tình hận răng trực dương dương. Từ Huyền nhíu mày. Hắn mặc dù không hỏi thế sự, nhưng cũng đã được nghe nói đối phương hoàn khố chi danh, đối phương vì cái gì êm đẹp đến bái thấy mình, bất quá đối phương cho dù là Bắc Lương Vương chi tử, hắn cũng không quan tâm. Hắn chính là hoàng đế chi sư, địa vị siêu nhiên, liền xem như Bắc Lương Vương tự mình đến, hắn đều có thể đóng cửa không thấy. Sau đó thì sao Từ Huyền biết còn có đoạn dưới, liền vội vàng hỏi. "Ta buộc hắn hướng ta xin lỗi, chỉ cần hắn chịu cúi đầu, ta liền dẫn hắn tiến đại trận." Đến Từ Mạc Tình hận răng trực dương dương. Chẳng lẽ hắn không có? Từ Huyền hơi kinh ngạc. Phải biết, Đại Yên Vương triều bên trong một số người vì cầu kiến hắn, đừng nói cúi đầu xin lỗi, liền xem như để bọn hắn từ hoàng thành một đường quỳ xuống hoàng vùng ngoại thành, đều sẽ có người nguyện ý đi làm. Như thế một cái ăn chơi thiếu gia, cư nhiên như thế kiên cường, sắp thực vượt qua hắn ngoài dự liệu. Không sai, hắn nếu là không chịu cúi đầu, ta cố gắng còn sẽ không như thế sinh khí. Hắn thế mà ngay trước mặt mọi người nói, nho nhỏ một cái mây mù đại trận, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng cần ngươi dẫn đầu. Từ Mạc Tình cả giận nói. Quả thực là không biết đạo trời cao đất rộng, Từ Huyền giận quá thành cười. Cái này mây mù đại trận mặc dù chỉ là hắn tiện tay bày ra, nhưng Đại Yên Vương triều bên trong có thể ở đây trong trận tới lui tự nhiên hạng người, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai trưởng số lượng. Bây giờ một cái tuổi trẻ tiểu bối lại dám như thế xem thường hắn, quả thực là làm càn. Đại ba phụ, Sở Kinh Thiên tiểu tử kia có chút thủ đoạn, hắn sẽ không phải có thể hôn vào đi. Từ Mạc Tình giống là nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi. Hắn liền xem như có thông thiên thủ đoạn, cũng vào không được ngươi quá coi thường ta. Mây mù đại trận, Từ Huyền đứng tại mây mù trước mặt, một bộ ngạo nghệ thần thái. Mảnh này mây mù đại trận, chính là ta kết hợp thiên địa vận thế bố trí xuống trận pháp, nếu là không hiểu trận pháp tinh túy, liền xem như chân khí kỳ, thông huyền kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể tùy tiện bước vào đến. Từ Huyền trong mắt dần hiện ra một cỗ thiên hạ đại thế, ngoài ta còn ai thần sắc. Lợi hại như vậy, Từ Mạc Tình nhịn không được liễu lưỡi. Tại Từ Mạc Tình xem ra, đây chỉ là phổ thông nổi xương mù thôi. Lại thêm trạch viện cũng không lớn, chỉ có thể ngăn cản một chút người bình thường. Nhưng nàng không nghĩ tới ngay cả chân khí kỳ cường giả đều có thể ngăn cản, cái này thật sự là quá khoa trương. Ha ha, ngươi cũng đã biết, Trần Bắc Vọng Từ Huyền cười híp mắt nói. Bạch Hổ cấm vệ quân đoàn đại giáo đầu, tu vi đạt tới chân khí kỳ, kiếm thế thu phóng tự nhiên. Cái kia Từ Mạc Tình biến sắc, nhịn không được kêu lên, chẳng lẽ hắn cũng vào không được? Không sai, Từ Huyền nhẹ gật đầu. Từ Mạc Tình kém chút không có cắn đứt đầu lưỡi. Nàng mặc dù sẽ không tu luyện, nhưng cũng biết Trần Bắc Vọng thân phận và địa vị. Trần Bắc Vọng, cấm vệ quân Bạch Hổ đoàn thập đại giáo đầu một trong. Thực lực đạt tới hắn loại trình độ này, đã coi là Đại Yên Vương triều bên trong tiếng tăm lừng lây hạng người, ngoại trừ những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật nhóm, thực lực của những người này tương đương đã đứng ở vương triều đỉnh phong. Ngay cả những người này đều xông không qua mây mù đại trận. Người khả năng còn không biết, Bạch Hổ đoàn đại giáo đầu hết thảy tới 7 cái, nếu như không phải ta trước thời gian phát hiện, bọn hắn sợ rằng sẽ bị vây ở trong trận một ngày một đêm. Từ Huyền cười tủm tỉm nói. Cái này sao có thể? Từ Mạc Tình há to mồm, không thể tưởng tượng nổi. Nếu là người bên ngoài nói ra, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng từ Huyền trong miệng nói ra, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Trước kia nàng chỉ cho rằng trận pháp là huyền chi lại huyền tồn tại, không có tu chân giả như vậy trưởng khống thiên địa chi lực siêu phàm xuất trần, cũng không có luyện khí hóa cảnh võ giả như vậy mới bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành thoải mái. Nhưng hiện tại nàng thế mới biết trận pháp sư đáng sợ. Vẹn vẹn trận pháp sư cũng không đáng sợ, nhưng đáng sợ là đối phương cho bố trí trận pháp. Từ Huyền kiêu ngạo nói. 120 năm trước, Đại Yên Vương triều xua quân xuôi nam, dẫn binh 35 vạn tiến đánh Hán Thục Vương triều. Hán Thục Vương trong triều có một vị gia cắt tiên sư, hắn lấy bắt trận đồ vắt ngang đỉnh núi, hóa thành tấm chắn thiên nhiên bày ra mê trận, huyễn trận, phòng ngự, công kích là một thể càn khôn bắt trận đồ. Đại Yên Vương triều 35 vạn đại quân giết vào trong trận, cuối cùng còn sống ra người không đủ năm thành. Thứ này lại có thể là thật. Từ Mạc Tình sắc mặt đại biến. Nàng tự nhiên biết đoạn lịch sử này, nhưng vẫn cho rằng bất quá là hậu nhân khoa trương kia cuộc chiến tranh. Phải biết liền xem như thông huyền kỳ tu chân giả, chân khí kỳ võ giả cũng vô pháp làm được một đấu một vạn trình độ. Một cái trận pháp sư, lại có thể ngăn cản 35 vạn đại quân, đây quả thực quá kinh người. Ha ha ha, ngươi bây giờ nhưng biết trận pháp sư cường đại bằng không mà nói, ta lại sao có thể trở thành đế sư bệ hạ như thế nào lại ban cho ta quốc sĩ vô song chi danh. Tư Huyền cười ha hả, rất có một bộ chỉ điểm giang sơn, cười nhìn chìm nổi tư thái. Ta cái này mây mù đại trận, mặc dù không kịp ra các tiên sư bắt trận đồ, nhưng cũng không tầm thường người có thể thông qua hắn một cái sở kinh thiên, bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, cho hắn hơn trăm năm hắn đều không thể xuyên qua. Đang nói, chỉ gặp bình tĩnh mây mù đột nhiên sôi trào tuôn ra động, tựa như phong ba sắp nổi, sóng lớn phát động. Mây mù phun trào, hóa thành cuồng long, bước lên không thôi. Phảng phất đại trận bên trong, cất giấu một đầu hồng hoang hung thú. Đại ba phụ, đại trận này thế nào? Từ Mạc Tình cái nào gặp qua loại chiến trận này, lập tức hoa dung thất sắc. Từ Huyền nhướng mày, đem thần niệm đầu nhập mây mù đại trận bên trong, không khỏi cười lạnh nói. Có người xông vào. Đại ba phụ, tất nhiên là Sở Kinh Thiên tiến đến, nhanh cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một cái hung hăng giáo huấn. Từ Mạc Tình kêu lên. Tốt, xem ta như thế nào vận chuyển trận pháp, để cái này không biết đạo trời cao đất rộng tiểu tử mở mang kiến thức một chút trận pháp sư lợi hại. Từ Huyền hai tay kết ấn. Trong chốc lát, một cỗ thiên địa đại thế từ hư không hạ xuống, bao phủ tại mây mù đại trận bên trong. Trước một khắc vẫn là một mảnh kinh đảo hải lãng mây mù đại trận, đột nhiên sau đó một khắc yên tĩnh trở lại. Phảng phất đầu kia muốn xâm nhập mây mù đại trận hồng hoang hung thú, tại chỗ liền bị chấn áp. Ha ha, là rồng cho ta cuộn xuống, là hổ cũng cho ta nằm hạ ta mây mù đại trận, không phải do một tên mao đầu tiểu tử đến dương ai. Từ Huyền mặt mũi tràn đầy đắc ý. Từ Mạc Tình trên mặt cũng không nhịn được hiện hiện tiêu dung, nàng hưng phấn cười nói, Sở Kinh Thiên, ta nhìn ngươi hiện nay còn thế nào đắc ý. Nhưng mà hai người lời còn chưa dứt, chỉ gặp bên ngoài đỉnh viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng quát. Mở cho ta. Ầm ầm. Một tiếng này, không kém tiếng sấm. Phảng phất thần linh hiệu lệnh vạn vật. Trong chốc lát, trong trạch viện lăn lộn sôi trào mê vụ, đúng là như là e ngại một loại nào đó tồn tại, giống như nước thủy triều từ hai bên rút đi. Tại Tư Huyền, Từ Mạc Tình rung động ánh mắt dưới, thối lui thủy triều dần dần hiện ra một đầu rộng nửa mét đường hẹp quanh co. Đầu này tiểu đạo xuyên qua đình viện, vườn hoa, dọc theo cục đá xanh đường từ đại đường bên ngoài một mực kéo dài đến trạch cửa sân. La môn trạch viện bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, bốn phía lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trạch cửa sân. Chỉ gặp tiểu đạo nơi cuối cùng, Sở Kinh Thiên đứng ở nơi đó, đầy mắt ngạo nghễ. Sở Kinh Thiên, lấy lại tinh thần, Từ Mạc Tình nghẹn ngào kêu lên. Không chỉ có là nàng, chính là Từ Huyền cũng là trong lòng rời sông lấp biển. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, từ mây mù đại trận bên trong bộc phát, hoàn toàn không nói nửa điểm đạo lý đem đại trận cho xé mở. Ta đã sớm nói, nho nhỏ mây mù đại trận, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ha, có thể ngăn cản ta. Sở Kinh Thiên hai tay đặt sau lưng, chậm rãi hướng trong trạch viện đi đến. Mọi người không ai dám trả lời. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Kinh Thiên, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Trận mở hắn thế mà đem mê vụ đại trận mở ra lúc trước kêu gào vang dội nhất, để Sở Kinh Thiên dập đầu nhận lầm hoa phục nam tử, một đôi mắt trâu đều nhanh muốn lồi ra đến giống như. Chúng ta mỗi lần muốn gặp đế sư Từ Huyền, nhất định phải cầu cha cáo nãi nãi, nịnh nọt cùng cháu trai đồng dạng. Nếu có loại thủ đoạn này, còn muốn cầu người khác sao? Trong đám người truyền đến một trận tiếng hô. Tiểu tử này là ai? Hắn thật là Sở Kinh Thiên sao? Hắn tại sao có thể có loại thủ đoạn này? Không ít người thậm chí đã bắt đầu hoài nghi lên Sở Kinh Thiên thân phận tới. Trước mắt cái này vị có thể há miệng uống mở đại trận thiếu niên, làm sao đều không cách nào cùng chúng người ấn tượng bên trong vị kia hoàn khố thiếu niên chồng vào nhau. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Không tốt, trận pháp lại khôi phục. Cái này một trận hô tiếng vang lên. Mọi người vội vàng hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp Sở Kinh Thiên mỗi đi về phía trước ra một bước, sau lưng mê vụ liền khép lại một phần, bất quá 3-4 bước về sau, sương mù đã đem hắn bóng lưng cho bao phủ. Chờ hắn đi ra đại trận về sau, những cái kia mê vụ lại khôi phục bình thường. Phảng phất lúc trước một màn kia chưa hề xuất hiện qua. Làm sao để vị tiểu huynh đệ này tiến vào đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Đột nhiên có người kêu lên. Cho đến cái này, mọi người mới từ mây mù đại trận mở ra trong rung động lấy lại tinh thần, thế nhưng là đại trận đã triệt để khôi phục nguyên dạng, mà Sở Kinh Thiên cũng tiến vào trong trạch viện. Vừa rồi chúng ta nếu không phải buộc hắn quỳ xuống, nói không chừng cũng có thể cùng sau lưng hắn nhìn thấy Từ Huyền đại sư. Nhìn xem lại khôi phục như cũ đại trận, trạch viện người bên ngoài quả thực hối hận đến cực hạn. Lúc trước Sở Kinh Thiên nói cái này mây mù đại trận ngăn không được hắn, mọi người chỉ cho rằng hắn không biết đạo trời cao đất rộng. Thậm chí đắc tội từ Mạc Tình về sau, tất cả mọi người buộc hắn quỳ xuống xin lỗi. Thế nhưng là người ta thật có khinh thường mây mù đại trận vốn liếng cùng thủ đoạn. Không chút nào quản sau lưng tranh cãi ngất trời đám người, lúc này Sở Kinh Thiên đã tiến vào đại viện, đối mặt đầy mắt rung động từ Mạc Tình, hắn thản nhiên nói. Ta đã tiến vào phủ đệ, ngươi có thể làm gì ta? Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, đối đồng dạng rung động từ Huyền khẽ vước cằm. Bắc Lương Vương phủ Sở Kinh Thiên, bái kiến đế sư từ Huyền đại nhân. Từ Huyền sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn lúc trước mới tại từ Mạc Tình trước mặt khoe khoang qua, chính là Sở Kinh Thiên có thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp xâm nhập mây mù đại trận. Nhưng hôm nay đối phương hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình, cái này không khác cho hắn một cái vang dội cái tát. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 33, chỉ điểm ngươi. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Từ Huyền lấy lại tinh thần. Nhất niệm thông thần Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Nhất niệm thông thần là trận pháp cảnh giới tối cao. Phàm là trận pháp, liền nhất định phải hàm ẩn thiên địa đại thế, nghĩ muốn phá trận nhất định phải đến tìm ra trong đó lỗ thủng. Nếu là người bên ngoài nghĩ muốn phá trận, chỉ cần suy tính ngũ hành bát quái, âm dương lưỡng nghi, như là xích sắt một vòng trụ một vòng, không được phạm sai lầm. Nhưng đạt tới Sở Kinh Thiên loại trình độ này, lại đến nhìn từ Huyền bày ra đại trận, quả thực tựa như là trò trẻ con, phá để loạn chống chết. Tốt một cái nhất niệm thông thần, Sở Kinh Thiên ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Từ Huyền tiến lên một bước quát lạnh nói. Đối phương loại kia vạn vật đều không lọt mắt thần thái để hắn lên cơn giận dữ. Ta nghe nói từ Huyền đại sư có một gốc xương rồng dây leo, cho nên đến đây đòi hỏi. Sở Kinh Thiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Sở Kinh Thiên, xương rồng dây leo chân quý bực nào, há lại ngươi muốn liền có thể muốn. Từ Mạc Tình từ trong lúc khiếp sợ rẽ rủa tỉnh lại, nàng đến nay không thể tin được Sở Kinh Thiên đúng là sẽ rách mây mù đại trận đi ra. Nhưng bây giờ đối phương đứng ở trước mặt nàng, không phải do nàng không tin. Không sai. Xương rồng dây leo là ta bỏ ra rất lớn tâm lực mới đổi lấy tới, ta tại sao phải cho ngươi? Từ Huyền ở một bên nhẹ gật đầu. Ta cũng không lấy không ngươi đồ vật, ngươi như nguyện ý đem xương rồng dây leo giao cho ta, ta có thể chỉ điểm một chút ngươi trận pháp. Sở Kinh Thiên nghĩ một hồi, rất nghiêm túc nói. Hắn mặc dù không có thể cầm ra đồ vật, nhưng chịu tùy ý chỉ điểm một câu, cũng đủ lấy đối phương cả đời được lợi. Chỉ điểm đại bá ta cha, Sở Kinh Thiên, ngươi có phải hay không đang nói đùa? Từ Mạc Tình kém chút đem tròng mắt cho lồi ra tới. Từ Huyền là ai? Hắn là đế sư. Hoàng đế bệ hạ ngự tứ quốc sĩ vô song nhị giai trận pháp sư. Hắn dạy dỗ đệ tử, càng là thân là hoàng thất thủ tịch trận pháp sư, Sở Kinh Thiên thế mà muốn chỉ điểm loại tồn tại này. Sở Kinh Thiên, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi bất quá là phá ta tiện tay bày ra mây mù đại trận, thế mà liền dám không biết đất dày trời cao chỉ điểm ta. Từ Huyền giận quá thành cười. Tại Đại Yên Vương triều bên trong, Từ Huyền tại trận pháp sư cái này một trên chức nghiệp, cơ hồ là Thái Sơn bắt đầu tồn tại. Trạch viện bên ngoài hơn 9 thành người, là muốn bái Từ Huyền vi sư. Ngẫm lại Từ Huyền thân phận và địa vị, coi như không cách nào bái sư thành công, có thể có được đối phương một câu đề điểm, cũng đầy đủ rất nhiều người hưởng thụ trung thân. Nhưng bây giờ, lại có thể có người muốn chỉ điểm Từ Huyền, hơn nữa còn là tại hắn am hiểu nhất trên trận pháp mặt. Nếu như không phải chính thai nghe thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Hừ, nghĩ muốn chỉ điểm ta, ngươi cũng quá coi thường đế sư, khả năng không cho ngươi một chút xíu giáo huấn. Ngươi không biết đạo cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Từ Huyền lạnh hừ một tiếng. Hắn nói chuyện lúc liền bắt lấy Từ Mạc Tình, mang theo nàng lui về sau ba bước. Sau khi dừng lại, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh, cao giọng quát, lên. Cái này một cái chớp mắt, gió nổi mây phun. Trong vòng ba bước, cuồng phong gào thét, mây mù phiêu miểu. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền trông thấy cái này bước lên lên sương mù, đã là như là bình chướng xuất hiện tại giữa song phương. Ầm ầm. Cái này lớn trong sương mù lập tức vang lên một trận vạn mã buôn đằng thanh âm. Giống như cái này nho nhỏ trong trạch viện, ẩn giấu một chi hổ lang chi sư đại quân. Đại ba phụ đây là Từ Mạc Tình kêu lên. Mê tiên trận Từ Huyền thản nhiên nói. Cái này thật mỏng một tầng sương mù, có thể ngăn lại hắn sao? Vừa rồi mây mù đại trận đều bị hắn phá giải. Từ Mạc Tình nhịn không được nói. Từ Huyền cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Mê tiên trận mặc dù không như mây sương mù đại trận phạm vi càng rộng, nhưng bàn về thâm ảo trình độ so với cái sau không biết đạo cao hơn ra mấy cái bậc thang. Hắn thân là đế sư, trong phủ đệ không có một binh một tốt bảo hộ, bằng dựa vào liền là cái này mê tiên trận. Liền xem như thông huyền cường giả lâm vào cái này mê bên trong tiên trận, hắn đều có thể giết chi. Nhìn thấy Từ Huyền bộ này tự tin thần thái, Từ Mạc Tình lúc này mới thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, lần này cuối cùng là khốn trụ Sở Kinh Thiên. Điều trùng tiểu kỹ ai ngờ, Từ Mạc Tình vừa dứt lời, mê bên trong tiên trận lại truyền đến Sở Kinh Thiên tiếng cười. Tốt một cái Sở Kinh Thiên, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Liên để ngươi mở mang kiến thức một chút mê tiên trận tinh túy. Ác tử trong lòng lên, dẫn hướng gan bên cạnh sinh. Từ Huyền bóp ra một cái ấn quyết, nhấp nhô lớn trong xương mủ lập tức như giận như biển, bốc lên lên sóng lớn. Cùng lúc đó, giữa thiên địa vang vọng một trận long khiếu thanh âm. Tại rồng trong tiếng gào, một đầu ác dao xoay quanh sinh ra, nó hai mắt như đồng nhất nguyệt, đồng ánh mắt mang cơ hồ xuyên thủng nồng vụ. Trời ạ, đó là cái gì? Mê tiên đại trận khởi động lúc, toàn bộ trạch viện đều tại đây khắc dao động. Tất cả mọi người không khỏi hướng trong trạch viện nhìn lại, chỉ gặp trạch viện chỗ sâu một đầu chừng cao hơn 10 mét dao long chậm rãi hình thành. Mặc dù toàn thân từ mây mù tạo thành, nhìn như phiêu miểu vô hình, nhưng trong đó tản ra long uy lại là chân thật tồn tại. Không ít người bình thường thấy thế, chỉ cho là chân long xuất thế, bị hù toàn thân run rẩy, kém chút chưa quỳ xuống. Là mê tiên đại trận từ Huyền đại sư thế mà đem mê tiên đại trận cho khởi động. Cái này có người không chịu được kêu lên. Mê tiên đại trận. Cái này trong trạch viện còn có trận pháp mà lại trận pháp này phát động lúc, xa rất không giống là mây mù đại trận như vậy phong khinh vân đạm, mà là khí thế bức người, khi thiên địa uy áp giáng lâm thời điểm, lúc này mới sẽ giật mình nhỏ bé. Kia đến tột cùng là cái gì đại trận, tại sao có thể có loại trận pháp này? Có người hoảng sợ nói. Ta từng nghe qua, từ Huyền đại sư vì nghiên cứu trận pháp, nhiều lần tiến đến cổ chiến trường quan sát càn khôn bát quái đồ trong đám người, có một vị giống như là từ hoàng cung ra lão giả nói. 10 năm gần đây đến, hắn không hỏi thế sự, liền là muốn tại trên trận pháp có đột phá. Cái này mê tiên đại trận chắc là từ 120 năm trước ra các thượng sư bố trí càn khôn bát quái đồ bên trong diễn sinh mà ra. Mọi người nghe vậy, rung động trong lòng không thôi. 120 năm trước kia cuộc chiến tranh, Hán Thục Vương hướng ra các thượng sư lấy thủ đoạn thông thiên, bày ra càn khôn bát quái đồ, thay đổi sau cùng chiến cuộc. Chỗ kia cổ trận một mực giữ lại đến hôm nay, hình thành một chỗ cấm địa. Phương viên chăm dặm cả người lẫn vật tuyệt tích. Thây chất thành núi, phảng phất quỷ thành. Không nghĩ tới Từ Huyền lại có thể từ chỗ này bên trong tòa cổ trận, đã sáng tạo ra mình trận pháp. Mà lúc này, Từ Huyền tay nắm ấn quyết, nổi giận đùng đùng nhìn về phía trong mây mù. Mây mù ác giao tại trận pháp ra chỉ dưới, phảng phất huyền hóa thành một đầu hồng hoang hung thú. Chỉ cần Từ Huyền ra lệnh một tiếng, nó liền sẽ bạo lao ra, đem Sở Kinh Thiên cho xé thành mảnh nhỏ. Sở Kinh Thiên, ngươi nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền tha cho ngươi một mạng. Từ Mạc Tình đồng dạng nhìn xem mây mù, nàng ngay cả vội vàng kêu lên, Sở Kinh Thiên, ngươi bây giờ nên nhận thua đi, đại bá ta tra trận pháp năng lực, tuyệt không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nào có thể đoán được, vừa dứt lời, mê tiên đại trận bên trong truyền đến một trận cười nhạo. Cái này mê tiên đại trận, xác thực có mấy phần bộ dáng. Chỉ tiếc nó còn khốn không được ta. Muốn chết. Từ Huyền biến sắc, tay phải đột nhiên vung lên. Chỉ gặp đầu kia mây mù giao long ở giữa không trung đi một vòng. Mang theo vòng quanh vô thượng long uy liền điên cuồng nghiền ép mà tới. Sức mạnh đáng sợ như là một ngọn núi bỗng nhiên rơi xuống, thậm chí đem bốn phía mặt đất đều cho nghiền ép từng khúc bạo liệt. Lúc này Từ Huyền đã là tức thì nóng giận công tâm, chỗ đó còn quản Sở Kinh Thiên thân là Bắc Lương Vương chi tử thân phận. Đại ba phụ đây là muốn quyết tâm giết hắn a? Từ Mạc Tình nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay tại mây mù giao long gầm thét mà lên, hướng mê tiên đại trận đánh tới thời điểm, chỉ nghe Sở Kinh Thiên ngậm âm thanh vừa quát. Mở cho ta. Ầm ầm. Cái này vừa quát, lưỡi rực rỡ hoa sen, tiếng như kinh lôi. Từ Huyền chỉ cảm thấy trong tay hắn như cánh tay chỉ điểm đại trận, lại như cùng ngựa hoang mất cương, cũng không còn cách nào trường khống. Cỗ này buộc phát lực lượng, càng là ầm ầm đánh vào trên người hắn, đem hắn đụng liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy rung động hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp đầu kia đủ để thôn thiên phệ địa mây mù giao long, đúng là phảng phất bị bóp lấy cổ, lặng yên ở giữa liền bị xé nát. Bao phủ lại mê tiên đại trận, cũng vào lúc này cẩn thận thăm dò tán đi, dần dần hiện lộ ra Sở Kinh Thiên thân ảnh. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên sắc mặt bình thản đứng tại chỗ, phảng phất phá giải mê tiên đại trận đối với hắn mà nói, phảng phất chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Cái này sao có thể, đây chính là ta 10 năm khổ tu, nghiên cứu ra mê tiên trận A, làm sao như thế dễ như trở bàn tay liền bị phá. Từ Huyền mặt mũi tràn đầy đều là thất hồn lạc phách. Hắn nghiên cứu ra mê tiên trận, cố nhiên không bằng ra các thượng sư. Nhưng tự nhận là Đại Yên Vương triều bên trong không người có thể giải. Nếu là đổi lại cái khác trận pháp sư, trong lòng của hắn nhiều ít sẽ còn dễ chịu một chút. Nhưng hôm nay lại bị một cái không đến 16 tuổi thiếu niên cho phá giải, hơn nữa còn là tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Đây hết thể đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này sao có thể? Từ Huyền thần sắc ngốc trệ, náo hải một mảnh đầy rối. Bên cạnh Từ Mạc Tình đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng trước một khắc, thậm chí cho rằng Sở Kinh Thiên sẽ chết thảm trong trận. nhưng hôm nay đối phương lại lần nữa dễ như trở bàn tay phá trận. Chẳng lẽ lại đối phương tại trận pháp tạo nghệ bên trên, so Từ Huyền còn cao hơn nữa sao? Như nào là trận pháp? Sở Kinh Thiên nhìn về phía tâm thần bị đả kích lớn Từ Huyền, lên tiếng hỏi. Trận pháp là thuận ứng thiên địa, sông núi, hồ nước, vân trạch, khí hải chỗ bố trí trận đồ. Một khi bố trí thành công, có thể mượn trợ thiên địa chi lực, sông núi chi lực, hồ nước chi lực hình thành một ít đặc thù hiệu quả. Nhắc lên trận pháp, Từ Huyền lập tức từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ. Hắn kỳ quái nhìn xem Sở Kinh Thiên, đối phương làm sao lại hỏi thăm những này, ngay cả trận pháp sư học đồ đều biết sự tình. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, lắc đầu nói. Bố trí trận pháp, không chỉ muốn dựa theo trận đồ xu thế, còn phải mượn nhờ cảnh vật chung quanh. Thiên địa lại thế, thậm chí nhật nguyệt tinh thần, nhưng là người cái này mê tiên trận, lại không có thế có thể mượn, tựa như là lục bình không dễ. Đối phó những cái kia không hiểu trận pháp hạng người, tự nhiên là dư xài. Nhưng gặp gỡ những cái kia tinh thông trận pháp cường đại trận pháp sư, tựa như là cái sàng đồng dạng, phá để lọt chống chất. Từ Huyền kinh ngạc tại nguyên chỗ, cho đến một lát sau mới hồi phục thần trí. Hắn vẫn cho là mình sáng tạo mê tiên trận, đã đạt tới hoàn mỹ vô khuyết trình độ, bây giờ bị Sở Kinh Thiên như thế nhắc một điểm, hắn mới giật mình hiểu được vấn đề. Vị này Sở Kinh Thiên có thể một chút liền nhìn ra bản thân mê tiên trận thiếu hụt, hiển nhiên cũng là một vị thực lực không tầm thường trận pháp sư. Nghĩ tới đây, Từ Huyền nhìn về phía Sở Kinh Thiên sắc mặt đã thay đổi. Sở lão đệ, lúc trước là ta nhiều có đắc tội, ta vừa vặn có một ít trên trận pháp vấn đề, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tham khảo, chờ nghiên cứu thảo luận kết thúc về sau, ta liền đem xương rồng dây leo tặng cho ngươi. Từ Huyền làm một cái mời tư thái, càng là nhìn thoáng qua còn đang kinh ngạc bên trong không thể lấy lại tinh thần từ Mạc Tình, vội vàng quát. Mạc Tình, còn không tranh thủ thời gian cho Sở lão đệ pha trà đi. Sở lão đệ. Từ Mạc Tình sững sờ ở một bên, nhìn xem đột nhiên biến đến vô cùng nhiệt tình Từ Huyền, nàng há to mồm, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ lại mình ngày sau đến hô cái này hoàn khố thiếu gia, Sở thúc thúc. Nghĩ đến đây cái, Từ Mạc Tình chỉ cảm thấy mình nhanh muốn điên rồi. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 34, yêu thú bạo tẩu. Nhìn xem bị Từ Huyền rất cung kính mời vào trạch viện Sở Kinh Thiên. Từ Mạc Tình mặc dù không vui, nhưng cũng đành phải mất mặt thay Sở Kinh Thiên bưng trà đổ nước. Sở Kinh Thiên người thế nào, như thế nào cùng Từ Mạc Tình đưa khí. Hắn hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở Long Cốt Đằng bên trên. Ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi một chút ta. Uống một ngụm trà thơm, Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Từ Huyền sốc lên lông mày. Mặc dù Sở Kinh Thiên phá giải hắn mê tiên trận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương tại trận pháp tạo nghệ bên trên liền sẽ cao với mình. Hắn nghiên cứu trận pháp mấy chục năm. Nói thế nào cũng sẽ so một tên mao đầu tiểu tử hiểu hơn nhiều. Hắn lúc trước nói là song phương nghiên cứu thảo luận, kia cũng chỉ là cho đối phương một chút mặt mũi thôi, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thật đồng bền hất lên. Tốt, tốt ta vấn đề này, thật là có chút khó giải quyết, đè xuống trong lòng không nhanh, Từ Huyền cái này mới nói. Ngươi nhìn trận pháp này. Tay phải hắn một chỉ, năm mặt xích hồng sắc tam giác lá cờ quy luật rơi trên mặt đất. Một cỗ thiên địa nguyên khí bị hấp dẫn mà đến, hội tụ tại trận pháp trung tâm, chỉ nghe bịch một tiếng. Ở trung tâm đúng là dâng lên một cỗ hỏa diễm. Đây là thiên hỏa trận, kích hoạt sau nhưng hư không nhóm lửa, ta đoạn thời gian gần nhất đều đang nghĩ biện pháp tăng lớn thiên hỏa trận uy lực. Thế nhưng lại xuất hiện phản hiệu quả. Hắn vừa nói, một bên không ngừng tăng thêm 7 trận lá cờ. Thứ 6 mặt, thứ 7 mặt. Chỉ gặp theo cờ xí gia tăng, thế lửa càng lúc càng lớn, càng ngày càng hung mãnh. Thế nhưng là khi cờ xí gia tăng đến thứ 8 mặt lúc, kia bốc lên hỏa diễm lại là không tăng phản giảm. Ta nghĩ hết biện pháp đều là vô tật mà chấm dứt. Từ Huyền nhíu mày, trong thần sắc buồn rầu vô cùng. Theo đạo lý nói, theo thiên địa linh khí bị dẫn tới, uy thế càng ngày càng mạnh mới đúng, làm sao lại xuất hiện loại hiệu quả này? Loại này vấn đề nhỏ cũng cần đến hỏi ta. Sở Kinh Thiên nhịn không được cười lên. Đừng như vậy lớn khẩu khí, ngươi có thể giải quyết sao? Từ Mạc Tình ở một bên hừ lạnh nói. Nàng nguyên bản nhìn Sở Kinh Thiên liền không thế nào thuận mắt, tất nhiên muốn cho hắn tìm chút phiền phức. Từ Huyền cũng là ung dung nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên. Phải biết, cải tiến một cái trận pháp sao mà khó khăn, thường thường cần trận pháp sư hao hết mấy chục năm, thậm chí cả đời mới có thể làm được. Mỗi một lần cải tiến, đều có thể tại trận pháp sư công hội bên trên lưu danh sử sách. Như thế chuyện khó giải quyết, tại đối phương trong miệng thế mà chỉ là vấn đề nhỏ. Lửa mượn gió thổi có lửa mà không gió, uy lực làm sao lại lớn. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Hắn tiện tay lột 3 cây lá cờ, lại đem còn lại 5 mặt lá cờ thoáng cải biến một chút vị trí, một lần nữa kích hoạt trận pháp. Cái này mọi người chỉ cảm thấy một cỗ gió nhẹ xẹt qua giữa sân, trung ương trận pháp đột nhiên luồn lên một cỗ nộ diễm. lửa mượn gió thổi, trực tiếp nhảy lên lên cao 3 trượng, uy lực so với trước đó trọn vẹn muốn tăng lớn mấy lần có thừa. Nhìn thoáng qua khiếp sợ Từ Huyền, Sở Kinh Thiên tiếp tục nói: "Bất luận cái gì trận pháp đều phải mượn lực mà ra, thượng thừa nhất trận pháp có thể mượn nhờ Nhật Nguyệt tinh thần chi lực, trung thừa trận pháp mượn nhờ thiên địa chi lực, tầm thường trận pháp muốn nhờ sông núi thảo mộc chi lực. Lửa không mượn gió thổi, như thế nào tăng cường uy lực? Ngươi bây giờ lại thử một lần." Từ Huyền mặt mũi tràn đầy kinh nghi, hắn thuận thế lại bày ra một chi xích hồng cờ xí. Trong trận pháp trùng thiên nộ diễm, đúng là phát ra một trận cuồng long gào thét, ẩn ẩn hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long. Bức người sóng nhiệt từ trong trận pháp tuôn ra, để Từ Huyền có loại thân ở núi lửa trong nham tương ảo giác. Vậy cái này thanh mục cất trận lại nên như thế nào phá giải? Từ Huyền đè xuống trong lòng rung động, vội vàng triệt hạ thiên hỏa trận, lại lần nữa thay đổi thập nhất mặt màu xanh lá cờ. Hắn hướng trong trận ném vào một con yêu thú kia vừa xuống đất, trận pháp liền bị kích hoạt. Chỉ gặp thanh quang lóe lên, vô số dây leo giống như rắn độc, đụng nát phiến đá vỡ ra, đem yêu thú vây khốn. Thanh mục cất trận lấy một thuộc tính để duy trì. Kim mục thủy hỏa thổ, ngũ hành tương khắc nghị muốn phá trận, chỉ cần lấy kim thuộc tính đến ngăn cách trận pháp liền có thể làm được. Sở Kinh Thiên đem một thỏi tử kim nguyên bảo như là bùn đất bóp thành gai nhọn, tiện tay đâm vào trong trận. Chỉ gặp thanh mục cất trong trận, thanh mang lập tức tiêu tán, rất nhiều dây leo lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, đột nhiên khô héo xuống tới. Toàn bộ đại trận lặng yên ở giữa liền bị phá giải. Còn có cái này nê trạch khốn long trận như thế nào phá giải đâu? Thủy giáp thiên long trận như thế nào tăng cường? Từ Huyền đem tất cả vấn đề đều một mạch ném ra ngoài. Sở Kinh Thiên cũng đều là mặt không đổi sắc, từng cái đem nó phá giải, từng cái cải tiến. Nghe Sở Kinh Thiên chậm rãi mà nói, Từ Huyền trong lòng tràn đầy chấn kinh, mà lại là không có gì sánh kịp chấn kinh. Cho đến cái này, hắn mới sẽ minh bạch, trách không được đối phương sẽ nói khoác không biết ngượng chỉ điểm mình. Bởi vì đối phương xác thực có chỉ điểm tư cách của mình nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, Từ Huyền cũng không nhịn được xấu hổ vô cùng. Bất quá hắn rất nhanh liền đắm chìm trong vô tận trận pháp chi đạo bên trong. Cái này, Từ Mạc Tình yên tĩnh đứng ở một bên, trông thấy một màn này về sau, nàng nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Cho tới nay, nàng đều cho rằng Sở Kinh Thiên là một cái bất học vô thuật, không hề có tác dụng hoàn khố phế vật. Không chỉ nàng nghĩ như vậy, thậm chí toàn bộ Hoàng Thành đều cho rằng như vậy. Nhưng mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, tại trong mắt của mọi người phế vật thế mà đang chỉ điểm Từ Huyền. Mà Từ Huyền thế mà tựa như là một cái mới nhập môn trận pháp sư học đồ như vậy, ngoan ngoãn nghe đối phương miêu tả. Mà Từ Huyền là ai? Đường đường đế sư, nhị giai trận pháp sư, toàn bộ Đại Yên Vương triều bên trong tại trận pháp tạo nghệ phía trên, xếp hạng trước 3 tồn tại. Nếu như trước đó có người dám ở trước mặt nàng nói loại chuyện này, nàng nhất định sẽ không tin tưởng. Ta đại bá phụ Từ Huyền, là nhân vật cỡ nào, có ai có thể chỉ điểm hắn? Nhưng hôm nay Từ Huyền lại như vậy khiêm tốn đứng tại Sở Kinh Thiên trước mặt, hơn nữa còn là nàng tận mắt nhìn thấy. Đây quả thật là mình đại bá phụ, đế sư Từ Huyền. Giờ khắc này, Từ Mạc Tình trong lòng thậm chí hưng khởi một vẻ hoài nghi. Sở lão đệ, nghe vua nói một buổi, tháng qua ta 10 năm nghiên cứu. Cũng không biết bao lâu, Từ Huyền thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới kết thúc lần này nói chuyện. Trận pháp chi đạo biến hóa, so với đan đạo một đường, chỉ nhiều không ít. Sở Kinh Thiên hôm nay nói tới nội dung, chẳng những vượt ra khỏi Từ Mạc Tình tưởng tượng, càng là có rất nhiều một bộ phận ngay cả Từ Huyền đều không thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa. Hắn biết, lại đàm luận nữa cũng vô dụng, hắn cần đầy đủ thời gian đem hôm nay nội dung thật tốt nghiên cứu một phen. Dựa theo ước định, ngươi là có hay không nên đem long cốt đằng cho ta? Sở Kinh Thiên nói. Tự nhiên Từ Huyền liên tục gật đầu. Hắn trong lòng hiểu rõ, hôm nay chỗ nói nội dung, liền xem như một vạn cây long cốt đằng cũng giao không đổi được. Trên nguyên tắc nói, là hắn chiếm đại tiện nghi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng chào hỏi. Từ Mạc Tình, nhanh đi sau phòng đem long cốt đằng lấy ra giao cho Sở lão đệ. Nói xong, Từ Huyền cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Kinh Thiên, thần sắc lại là có chút nịnh nọt. Sở lão đệ, xin hỏi ngài lúc nào có thời gian, không biết ta có thể đi Bắc Lương Vương phủ tiếp một chút ngài. Theo lúc trước nói chuyện, Từ Huyền ngữ khí, cũng hoàn toàn biến thành thỉnh giáo. Người thiếu niên trước mắt này trận pháp trình độ, khi hắn sư tôn đều dư xài. Trong thời gian ngắn ta hẳn là không. Sở Kinh Thiên không chút do dự cự tuyệt đối phương. Nói đùa. Nếu không phải là bởi vì long cốt đằng tại Từ Huyền trong tay, hắn mới sẽ không phế nhiều như vậy miệng lưỡi. Bây giờ lao ra hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ, thế mà còn muốn để cho mình chỉ điểm. Long cốt đằng tới tay về sau, vẫn còn kém Huyền Âm Thảo cùng Hồng Châu Kim Quả, luyện khí cùng tu chân liền có thể song song đột phá, hắn làm sao sẽ còn tiếp tục đem thời gian lãng phí ở Từ Huyền trên thân. Thật sự là quá đáng tiếc. Từ Huyền trên mặt toát ra một tia tiếc nuối, hắn cũng biết đối phương là vì Long Cốt Đằng mà đến, bây giờ Sở Kinh Thiên Long Cốt Đằng tới tay, sao có thể trả lưu tại nơi này. Đạt được Long Cốt Đằng về sau, Sở Kinh Thiên cáo từ một tiếng, liền trực tiếp rời đi đế sư phủ. Nhìn đối phương đi xa thân ảnh, Từ Huyền hai mắt nhắm lại, trong mắt thần sắc cảm động. Từ lão đầu, đế sư bên ngoài phủ mặt làm sao hò hét ầm ĩ một mảnh. Đúng lúc này, một cái cởi mở thanh âm vang lên, chợt một vị lão giả từ mây mù đại trận bên trong đi ra. Sao ngươi lại tới đây? Từ Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người đến không phải người bên ngoài, chính là Ngự Thú Công hội hội trưởng, Đinh Văn Uyên. Đinh Văn Uyên không hiểu trận pháp, lại có mây mù đại trận lệnh bài, cho nên có thể tự do thông hành. Nghe thấy đối phương nghi vấn, Đinh Văn Uyên cười khổ lắc đầu. Ngươi không biết, sáng hôm nay chúng ta cho trưởng công chúa tiến hành ngự thú khảo hạch, gây ra rủi ro, ta hiện tại là tới tìm ngươi hỗ trợ. Cái gì đường rẽ, chẳng lẽ trưởng công chúa xảy ra chuyện? Từ Huyền giật nảy mình. Bên cạnh Từ Mạc Tình cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, nàng lúc ấy tại ngự thú công hội bên trong thẳng đón đi, căn bản không biết phía sau lại chuyện gì xảy ra. Cái này thật không có. Đinh Văn Uyên uống một ngụm trà, bình phục lại trong lòng rung động, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Công hội hậu viện yêu thú đều bạo tẩu, căn bản không khiến người ta tới gần, khẽ rửa gần liền sẽ phát cuồng. Yêu thú bạo tẩu, đó là các ngươi ngự thú sư công việc, vì cái gì tìm ta? Từ Huyền càng thêm kinh ngạc, hắn chỉ là một cái trận pháp sư, chỗ đó biết cái gì ngự thú chi đạo. Ai, nếu như chỉ là một đầu, hai con yêu thú, chúng ta ngự thú công hội nội bộ liền có thể tự mình giải quyết. Đinh Văn Uyên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Công hội bên trong hơn 300 con yêu thú đều nổi điên, công hội nội bộ đầu kia nhị giai vương tộc yêu thú cũng muốn tránh thoát đào tẩu, liền ngay cả ta Hắc Hoàng đều bị nó bị đả thương, ta bây giờ không có biện pháp, mới nghĩ mời lão ca đi hỗ trợ, bày ra trận pháp, vây khốn đầu kia xuất sinh. A tiểu nói này, ngược lại là càng làm cho Từ Huyền kinh nghi. Ngự thú công hội hậu viện, cất giấu một đầu cao tuổi phi dược cự tích, hắn nửa tháng trước còn đặc địa đi bày một cái tụ linh trận, vận chuyển thiên địa linh khí cho phi dược cự tích duyên thọ. Hắn mặc dù không phải ngự thú sư, nhưng cũng có thể nhìn ra đầu kia phi dược cự tích sống không được quá lâu. Nhưng hôm nay đầu này chỉ nửa bước đều bước vào quan tài yêu thú, thế mà sắp chết bộc phát, thậm chí còn đả thương Hắc Hoàng, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng hỏi. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, để đầu này phi dược cự tích đột nhiên bạo tẩu đâu? Chẳng lẽ là hắn Từ Mạc Tình tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên biến sắc? Đinh Văn Uyên nhìn thoáng qua Từ Mạc Tình, thở thật dài, nhẹ gật đầu. Không sai, chính là Sở Kinh Thiên. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 35, Vạn Thú Sơn. Từ Huyền mặt biến sắc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Đinh Văn Uyên nói. Hắn đem ngự thú công hội bên trong sự tình từng cái toàn bộ đỡ ra, nói đến Sở Kinh Thiên lấy thượng cổ long ngự khiến cho bách thú triều thánh lúc, Từ Huyền kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi của mình. Một vị nhị giai ngự thú sư, địa vị đã không tầm thường, huống chi Sở Kinh Thiên còn trẻ như vậy. Xem ra cái này Sở Kinh Thiên không đơn giản. Từ Huyền trầm ngưng chỉ chốc lát, nếu là hắn có thể cùng chúng ta Từ gia kết thân cũng không tệ. Từ Huyền nguyên bản định bế quan, nhưng biết ngự thú công chuyện sẽ xảy ra về sau, hắn phát hiện còn có một cái so bế quan còn muốn chuyện quan trọng. Kim Lăng Vương còn đang vì Sở Kinh Thiên đùa giỡn Từ Mạc Tình một chuyện mà tức giận. Như Sở Kinh Thiên là cái phế vật, tất nhiên không thể tha cho hắn. Nhưng bây giờ hắn sắp tấn thăng làm nhị giai ngự thú sư, tại trận pháp nhất đạo bên trên lại viễn siêu tại ta. Không bằng dùng cái này sự tình vì tiết điểm, để Từ Mạc Tình cùng với Sở Kinh Thiên. Từ Lao Ca, chỉ sợ Sở Kinh Thiên sẽ không đáp ứng a. Lấy Đinh Văn Uyên lịch duyệt, lại như thế nào nhìn không ra Từ Huyền dự định. Từ Huyền nhướng mày, cả giận nói, thế nào, chẳng lẽ lại Từ Mạc Tình còn không xứng với Sở Kinh Thiên. Lấy Từ Mạc Tình thân phận, chính là gả cho hoàng tử cũng dư xài. Sở Kinh Thiên bất quá chỉ là một cái vương gia dòng dõi, thân phận còn không đến mức để Kim Lăng Vương nữ nhi đi trèo cao hắn. Đinh Văn Uyên thở thật dài một cái này mới nói, thượng cổ long ngự xa không phải bình thường người có thể sử dụng. Sở Kinh Thiên dễ như trở bàn tay hét ra, khiến cho bách thú triều thánh, cái này chứng minh hắn ít nhất là một vị nhập đạo tông sư cấp bậc tu chân giả. TTT. Từ Huyền hít một hơi lãnh khí. Không đến 16 tuổi nhập đạo tông sư, điều này đại biểu cái gì? 20 tuổi hắn liền có thể bước vào thông huyền kỳ. Mà lại, hắn tiềm lực chưa hết. Lại thêm trận pháp, ngự thú, tương lai tại Đại Yên Vương Triều làm được dưới một người trên vạn người quốc sư cũng là ván đã đóng thuyền. Chỉ lần này một cái Sở Kinh Thiên, địa vị liền đã vượt qua Bắc Lương Vương, Kim Lăng Vương. Xác thực không xứng với. Từ Huyền thầm than một tiếng. Cho dù Từ Mạc Tình sau lưng có Kim Lăng Vương, cùng hắn vị này đế sư đến chỗ dựa, chỉ sợ Sở Kinh Thiên đều chưa hẳn có thể để mắt. Nếu như chỉ lần này thì cũng thôi đi. Ngươi cũng đã biết, ngay cả trưởng công chúa bái hắn làm thầy, đều bị hắn cự tuyệt. Đinh Văn Uyên tiếp tục nói. Ngay cả trưởng công chúa hắn cũng dám cự tuyệt, tiểu tử này đến tột cùng có nhiều gan to. Tư Huyên kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi. Trưởng công chúa chính vào gái lớn gả chồng niên kỷ, vương triều bên trong nhiều ít thanh niên tuấn kiệt vì đọ sức nàng cười một tiếng, đều phải đánh đầu rơi máu chảy. Nhưng trưởng công chúa tự cao tự đại, tươi có người có thể nhập nàng tầm mắt. Đây chính là đưa tới cửa cơ hội, nếu là Sở Kinh Thiên có thể cùng trưởng công chúa tiến tới cùng nhau, ngày sau nhưng chính là hoàng thân quốc thích. Chính là đi vào hoàng thất, tiến vào vương triều quyền lợi hạch tâm cũng có cực lớn khả năng. Nhiều ít người nằm mộng cũng nhớ đi đến một bước kia, bây giờ cơ hội này đưa đến trước mắt hắn, hắn thế mà cự tuyệt. Đây là có đại năng nhịn hạng người, phổ thông quyền lợi không vào được cặp mắt của hắn. Đinh Văn Nguyên yếu ớt nói. Lấy suy đoán của ta, hắn không chỉ như thế, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua ta chờ tưởng tượng. Hắn thân là ngự thú công hội hội trưởng, quen biết bao người, lại duy chỉ có nhìn không thấu Sở Kinh Thiên. Từ Huyền không để lại dấu vết nhíu mày. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại lúc trước cùng Sở Kinh Thiên đàm luận trận pháp thời điểm, đối phương miệng lưỡi lưu loát chỉ điểm Giang Sơn tư thái thậm chí ngay cả mình cũng không khỏi đến nỗi tin phục. Trước đó từ Mạc Tình bị đùa giỡn, Kim Lăng Vương thậm chí phái binh bao vây Bắc Lương Vương Phủ, không phải để Sở Kinh Thiên đứng ra lĩnh tội. Việc này đã không phải là ta có thể cắm tay, chỉ cần chính Kim Lăng Vương đến nhà bồi tội, chỉ sợ mới có thể hóa giải song phương ân oán. Từ Huyền thầm nghĩ trong lòng. Đừng nói đem Từ Mạc Tình gả cho Sở Kinh Thiên, liền để cho nàng làm Sở Kinh Thiên thị nữ, đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là ăn thiệt thòi. Hiện nay cùng Sở Kinh Thiên giao hảo còn kịp, nếu là thật sự chờ Sở Kinh Thiên đạt tới thông huyền kỳ, chờ Sở Kinh Thiên cầm tới nhị giai ngự thú sư huy trường, lấy được nhị giai trận pháp sư địa vị, lại nghĩ làm hắn vui lòng nhưng cũng đã muộn. Thật đến lúc đó, đừng nói bọn hắn, liền xem như hoàng thất cũng phải kính trọng Sở Kinh Thiên. Chớ nói chi là Sở Kinh Thiên bây giờ vẫn chưa tới 16 tuổi. Nếu là hắn thậm chí có thể siêu việt thông huyền, tiến vào trong truyền thuyết ngự thần kỳ, chính là ngay cả hoàng thất cũng phải ở trước mặt hắn khung nung a. Đinh Văn Uyên nhìn thoáng qua thần sắc cám động Từ Huyền, yếu ớt nói. Ngự thần kỳ. Từ Huyền manh đứng lên, mặt sắc thay đổi liên tục. Nếu là thật sự đạt tới cảnh giới kia, cho dù là Đại Yên Vương triều hoàng đế ở trước mặt hắn, cũng như sâu kiến. Lúc trước ra các thượng tiên có thể lấy cản khôn bắt trận đầu ngăn cản Đại Yên Vương triều 35 vạn đại quân, mà hắn mới chỉ là tam giai trận pháp sư. Thông huyền tông sư. Nếu là siêu việt thông huyền, đạt tới ngự thần kỳ, đối với bọn hắn tới nói quả thực liền là lục địa thần tiên một loại tồn tại. Ta hiểu được. Từ Huyền giống như là quyết định chủ ý, nặng nề gật đầu. Một bên Từ Mạc Tình cũng là trầm mặc xuống dưới. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này cơ hồ tất cả mọi người xem thường hoàn khố phế vật, lại là để ngự thú công hội, đế sư Từ Huyền, Kim Lăng Vương Tam Phương cộng lại, đều phải lấy lòng tồn tại. Từ đế sư trong phủ sau khi đi ra, Sở Kinh Thiên cũng không trở về vương phủ, mà là trực tiếp đi Tử Kim Các. Khi Sở Kinh Thiên đem Long Cốt Đằng cầm lúc đi ra, La Thắng Vũ trong mắt kém chút không có lồi ra tới. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên liền như vậy khó đối phó Tử Huyền đều cho lấy được. Hồng Châu Kim Quả có tin tức a? Sở Kinh Thiên nhìn xem La Thắng Vũ, thấy đối phương một mặt khó xử bộ dáng, hắn nhíu mày, nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta trước sau sau phái đi hai nhóm người lên núi, đều toàn quân bị diệt. Chỉ có một cái còn sống trở về. Nói là tại Vạn Thú Sơn bên trong gặp thú triều La Thắng Vũ rụt cổ lại nhỏ giọng nói. Hắn gặp Sở Kinh Thiên không có nổi giận dấu hiệu, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tiếp tục nói, căn cứ trốn về đến người kia miêu tả, cỗ này thú triều dị thường hung mãnh, chí ít còn muốn duy trì 3-4 tháng lâu. 3-4 tháng. Sở Kinh Thiên hơi nhíu mày, ta nhưng đợi không được lâu như vậy. Chờ thêm 3-4 tháng về sau, đều đã qua hết vương phủ niên hội. Hắn mặc dù là hai lớp tông sư, chỉ sợ còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ niên hội thế cục. Dù sao lưu tại hoàng thành, cũng là cả ngày tu luyện, nói không chừng còn sẽ có một chút việc vặt vãnh tới quấy rầy hắn, còn không bằng mình tự mình đi một chuyến Vạn Thú Sơn. Nghĩ tới đây, hắn nói thẳng. Ngươi chuẩn bị một chút, ta tự mình đi một chuyến Vạn Thú Sơn. La Thắng Vũ nghe vậy, thân thể cứng đờ, không thể tin được mà nói. Sở đại sư, Vạn Thú Sơn nguyên bản liền hung mãnh dị thường, yêu thú ẩn hiện. Bây giờ chính vào thú triều thời khắc. Có thể so với Long Đàm Hổ Huyệt. Liền xem như ngài tự mình đi, chỉ sợ cũng sẽ. Có đi không về. Ha ha, liền là chân chính Long Đàm Hổ Huyệt ta đều xông qua, nho nhỏ Vạn Thú Sơn tính là gì? Sở Kinh Thiên cười lạnh nói. Sở Kinh Thiên vội vã đột phá, cũng không có tại Tử Kim Các có quá nhiều dừng lại, lập tức thẳng đến Vạn Thú Sơn. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên như thế vô cùng lo lắng, La Thắng Vũ nào dám trì hoãn cái gì, lập tức lấy người chuẩn bị hai con khoái mã, đi suốt đêm hướng Vạn Thú Sơn. Vạn Thú Sơn là Đại Yên Vương triều bên trong thứ nhất đại sơn, liên miên chập trùng hơn nghìn dặm, bởi vì trong núi có vô số yêu thú, cho nên cứ gọi tên Vạn Thú Sơn. Núi này làm biên giới tuyến, chia cắt Đại Yên cùng Tây Kỳ hai nước, cũng là biên giới. Đại Yên, Tây Kỳ hai nước thanh niên tuấn tài đều sẽ tiến vào trong núi săn giết yêu thú, ma luyện năng lực thực chiến. Trong núi yêu thú phần lớn đều là nhất giai, vừa vặn đối ứng tu chân giả nhập đạo kỳ, cùng luyện khí võ giả nội kình kỳ. Mà tại Vạn Thú Sơn chỗ sâu, càng là có yêu thú cấp 2 tồn tại. Nhị giai yêu thú, thực lực có thể so với thông huyền kỳ, chân khí kỳ võ giả. Trọn vẹn bỏ ra một ngày đêm thời gian, hai người cuối cùng là đi tới Vạn Thú Sơn. La các chủ, ngài đã tới. Còn chưa tới Vạn Thú Sơn, liền có người bên trên tới đón tiếp.